Chương 1516 ra phả tới tay, chương 1516 ra phả tới tay. Ngô Tuyết Di cầm điện thoại di động lên, hít sâu một hơi, nhấn xuống cái kia để nàng lòng sinh do dự dãy số. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, nghe được nghe đầu kia chuyển đến thanh âm. Cho ăn. Ngô Nghị thanh âm mang theo một chút không kiên nhẫn. Ta đáp ứng ngươi. Ngô Tuyết Di trầm ổn nói, 10 triệu. Đầu bên kia điện thoại lâm vào một lát tiến tĩnh. Sau đó, hắn cười ra tiếng, thật sự là ngoài ý muốn a. Không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng điều kiện của ta. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Ngô Tuyết Di liền đánh gậy hắn, nhưng ta có một cái điều kiện. Trước hết đem ra phả giao cho ta. Lần này đến phiên Ngô Nghị lâm vào trầm mặc. Hắn không trả lời ngay, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Tốt rốt cục, hắn mở miệng đồng ý đạo, ra phả ta sẽ cho ngươi được qua. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Nghị ngồi ở trong hắc ám thật lâu không có khả năng bình tĩnh 10 triệu. Đây chính là hắn chưa bao giờ cảm tưởng tượng qua số lượng. Mặc dù trong lòng vui vẻ như túy, nhưng lại nhịn không được bắt đầu tính toán chống canh một giá cao giá trị. Nếu như tăng ra nữa đâu, hắn nói lẩm bẩm, 20 triệu, 30 triệu. Tham lam giống một cái khó mà thuần phục dã thú, ở đấy lòng hắn tàn phá bừa bãi. Nó để hắn không cách nào thỏa mãn hiện hữu có được đồ vật, luôn cảm thấy có thể được càng nhiều. Nhưng khi lý trí hơi tỉnh táo lại lúc, hắn lại bắt đầu lo lắng. Trước tiên đem tiền nắm bắt tới tay lại nói cuối cùng, cẩn thận chiến thắng tham lam. Bởi vì đối với Ngô Nghị mà nói, hiện thực trước mặt khoản tiền lớn này đã đầy đủ cải biến vận mệnh của mình. Mà thế sự vô thường, cơ hội trước mắt là qua, như bởi vì quá độ tham lam mà mất đi trước mắt lợi ích chẳng phải là 10 phần sai. Cho nên giờ phút này đối với Ngô Nghị tới nói trọng yếu nhất liền là mau chóng hoàn thành giao dịch, trước tiên đem tiền cầm tới lại nói. Ngô Nghị ngồi tại hắc ám trong phòng, trong tay cầm di động, trước mắt phảng phất đã hiện ra cái kia 10 triệu mang tới vô tận xa hoa. Hắn tưởng tượng chính mình mặc hàng hiệu Âu phục, mở ra xe sang trọng, tại trong đại thành thị thành thạo điêu luyện. Đúng lúc này, chuông điện thoại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Thấy là Lâm sư phó dãy số, Ngô Nghị tiếp lên điện thoại. "Cho ăn." Ngô Nghị ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Lâm sư phó như tên trộm mà hỏi, "Thế nào?" Nàng đáp ứng, "Bất quá ta còn chưa thu được tiền." Ngô Nghị đạo, "Ha ha, ta liền biết ngươi có thể hoàn thành." Lâm sư phó cười to, "Cũng đừng quên chúng ta trước đó đã nói xong." Yên tâm, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, bất quá. Ta luôn cảm thấy có thể muốn cái cao hơn giá, lại sợ tiếp tục tăng giá sẽ đem tới tay con bị bay. Ngô Nghị đạo. Đầu bên kia điện thoại, chuyển đến Lâm sư phó âm hiểm tiếng cười, ta và ngươi ý nghĩ một dạng, xem ra các ngươi bản này Ngô thị gia phả nhất định cất giấu bí mật kinh thiên, ta đã sớm làm dành riêng, đến lúc đó chúng ta đi theo nàng, nói không chừng liền có thể phát hiện ra phả phía sau bí mật. Ha ha, Ngô Nghị lộ ra vui sướng dáng tươi cười, ngươi quả nhiên là cái hữu tâm thợ thủ công, lý do an toàn, không bằng đem quá trình giao dịch cũng lén lén quay xuống. Dạng này liền bạn vô nhất thất. Nô Tuyết Di xuyên qua chợt hẹp ngõ nhỏ, đi tới Lâm sư phó nơi ở, nàng nhẹ nhàng gõ vang chuông cửa, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương. Cửa mở, Lâm sư phó cùng Ngô Nghị sánh vai đứng tại cửa ra vào. Tuyết Di chất nữ tới. Ngô Nghị cười đến giống đóa hoa cúc, hắn nhìn thấy Ngô Tuyết Di liền như là nhìn thấy một đống tiền mặt. Ta tới bắt ra phả. Nô Tuyết Di lạnh lùng nói, hiện tại nhìn nhiều vài lần Ngô Nghị đều cảm thấy buồn nôn. Vào nhà sau, Lâm sư phó mở ra một cái chất gỗ ngăn kéo, lấy ra quyển gia phả kia. Nô Tuyết Di tiếp nhận gia phả, tinh tế xem xét đứng lên. Nhiều lần bị hố, nàng không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Nàng lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần sau mới mở miệng nói, "Ta hiện tại liền chuyển khoản." Thật lâu, Ngô Nghị điện thoại di động vang lên. Lâm sư phó cùng Ngô Nghị đều nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động cái kia làm cho người choáng váng số lượng, tim đập rộn lên, chấn kinh hỗn hợp lấy tham lam. Bọn hắn biết mình sắp đi vào phú hào hàng ngũ, loại này kích động cùng vui sướng để bọn hắn không cách nào khống chế chính mình. "Chuyện này dừng ở đây." Nô Tuyết Di âm thanh lạnh lùng nói. "Đó là đương nhiên, dù sao ngươi là của ta Tuyết Di chất nữ, ngươi yên tâm." Khi thúc thúc nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Ngô Nghị định mà nói, nghe tựa hồ là hướng Ngô Tuyết Di làm cam đoan, trên thực tế Ngô Nghị muốn thăm dò Ngô Tuyết Di phản ứng. Hắn rõ ràng nhìn ra, Ngô Tuyết Di trong ánh mắt lóe lên một tia an tâm. Xem ra, Ngô Tuyết Di muốn bản gia phả này, có thể là tại giúp người khác làm việc. Ngô Nghị trong lòng oán thầm đạo. Ngô Tuyết Di cầm gia phả, đi ra Lâm sư phó nơi ở, trong nội tâm nàng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong, hết thảy ác mộng đều đã đi qua, nên đón nàng sẽ là khởi đầu hoàn toàn mới. Trở lại khách sạn sau, nàng lập tức bấm Lý Diêu điện thoại. Hải tổng, ta đã lấy được gia phả. Nô Tuyết Di trong giọng nói để lộ ra tự hào cùng chờ mong. Thật. Lý Diêu hiển nhiên hơi kinh ngạc, ngươi làm được rất tốt. Nghe được Lý Diêu khen ngợi, Nô Tuyết Di trong lòng một trận mừng rỡ. Là Hải tổng làm việc là vinh hạnh của ta, cho nên ta dốc hết toàn lực đi hoàn thành Hải tổng an bài nhiệm vụ, nàng nhịn không được hướng Lý Diêu khoe thành tích. Vậy ngươi dự định lúc nào trở về? Lý Diêu hỏi. Ta muốn hiện tại liền trở về. Nô Tuyết Di đáp. Tốt. Ta hiện tại liền an bài chuyên cơ tới đón ngươi. Lý Diêu tính quyết định nói. Nghe được chuyên cơ hai chữ, Nô Tuyết Di ngây ngẩn cả người, sau đó cảm giác mình phảng phất bị điện giật kích bình thường, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Cứ tới thời điểm, nàng ngồi chính là chuyên cơ, nhưng bây giờ là Hải tổng chính miệng nói ra, cảm giác hoàn toàn không giống. Biển Hải tổng Nô Tuyết Di lắp bắp trả lời, ngài thật muốn vì ta phái chuyên cơ. Đương nhiên Lý Diêu bình tĩnh trả lời, ngươi hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu như vậy, an bài chuyên cơ là hẳn là. Tạ ơn Hải tổng. Nô Tuyết Di kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, trong óc nàng tất cả đều là Lý Diêu bóng dáng. Chương 1517 Hải tổng tự mình đến tiếp, chương 1517 Hải tổng tự mình đến tiếp. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó tại một cố không đáng chú ý xe con màu đen bên trong, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Bọn hắn đang theo dõi Ngô Tuyết Di. "Lão Ngô, ngươi cảm thấy nàng sẽ đi cái nào?" Lâm sư phó cao mày hỏi. "Ai biết, nói không chừng có thể nhìn thấy cá lớn." Ngô Nghị ánh mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn tận lực giữ một khoảng cách, cũng tránh đi camera giám sát ánh mắt. Làm như vậy mặc dù tốn thời gian phí sức, nhưng lại có thể trên trình độ lớn nhất tránh cho bị phát hiện. Nô Tuyết Di cũng không biết bị người theo dõi, lòng của nàng bây giờ cũng bay đến Giang Nam thị, bay đến cái kia người yêu bên người. Cuối cùng xe đứng tại sân bay, Nô Tuyết Di trực tiếp từ một đầu chuyên dụng thông đạo biến mất tại Ngô Nghị cùng Lâm sư phó trong tầm mắt. Đó là Ngô Nghị chỉ vào cửa lối đi kia ngây ngẩn cả người. Thoạt nhìn là chuyên cơ thông đạo. Lâm sư phó thật sâu thở dài, nhà các ngươi tiểu cô nương thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Chuyên cơ thông đạo. Ngô Nghị mãn mặt cả kinh nói, "Đi, đi qua hỏi một chút." Các loại hai người đánh bạo hướng thông đạo đi, lập tức liền bị hai tên bảo an ngăn lại, nơi này là chuyên cơ thông đạo, muốn đăng ký mời đi bên kia. "Bảo an đạo." Ngô Nghị mãn mặt tươi cười nói xin hỏi, "Đây là nhà ai công ty chuyên cơ?" Bảo an ngược lại là không nghĩ nhiều, lại nói đây cũng không phải là bí mật gì lợi dân hàng không. "Cái gì?" Nghe được bảo an trả lời, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó phảng phất bị sét đánh trúng bình thường, ngây người tại nguyên chỗ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. "Lợi dân hàng không?" Ngô Nghị miệng đắng lưỡi khô tái diễn cái tên này, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Lâm sư phó cũng là một mặt ngộp bức, "Ngươi nói cái gì? Lợi dân hàng không?" Hai người cứ như vậy cứng đờ đứng ở nơi đó, thẳng đến bảo an nhắc nhở lần nữa bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ rời đi. Trở lại chỗ ở sau, hai người vẫn không có từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Bọn hắn ngồi ở trên ghế salon, mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau, trong lòng đều có loại khó mà nói nên lời cảm giác. Dương Già A Ngô Nghị đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi biết Lợi dân hàng không công ty bao nhiêu như bức à?" Lâm sư phó lắc đầu, "Ta chỉ biết là nó là trong nước lớn nhất tư doanh công ty hàng không." "Không chỉ như này." Ngô Nghị nở nụ cười, "Lợi dân hàng không phía sau thế nhưng là thần hào hải tổng, ta rốt cuộc biết Ngô Tuyết Di tiểu nhi tử kia vì cái gì có thể xuất ra 10 triệu, nguyên lai nàng là hải tổng nữ nhân." Nghe được tin tức này, Lâm sư phó cũng không nhịn được cười ra tiếng, "Ha ha ha. Chúng ta muốn phát tài. Chỉ cần hơi điểm chú ý tin tức người, đều biết thần hào hải tổng cái tên này đại biểu cho cái gì. 10 triệu đối với thần hào hải tổng tới nói, mau mau vũ cũng không tính." Thế là hai người hơi mưu đồ một phen, cùng ngày cưới máy bay chạy tới Giang Nam thị. Nói phân hai đầu. Nô Tuyết Di từ trên máy bay đi xuống, thấy được cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu bóng người. Lý Diêu liền đứng tại cách đó không xa, mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Nô Tuyết Di tim đập rộn lên, gương mặt từng đỏ. Nàng không nghĩ tới sẽ là Lý Diêu tự mình đến tiếp nàng. Nam nhân này luôn luôn có thể cho nàng mang đến ngoài ý liệu kinh hỉ. "Viện tổng." Nô Tuyết Di nhẹ giọng nhỉ non lối ra, nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhìn thấy Lý Diêu hướng mình lúc đi tới, Nô Tuyết Di cảm giác giống như là bị điện giật kích một dạng. Hắn bộ pháp vững vàng, khí chàng cường đại, dáng tươi cười ấm áp mà tràn ngập lực lượng. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để Ngô Tuyết Di không cách nào kháng cự đất bị hắn hấp dẫn. Khi Lý Diêu đưa qua cái kia buộc hoa hồng tươi đẹp lúc, Ngô Tuyết Di cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ còn lại có hai người tương đối mỉm cười, ánh mắt giao hội cùng một chỗ một khắc này, nàng phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. "Vất vả." Lý Diêu thâm tình nói ra. Vô cùng đơn giản ba chữ, như là cam lộ giáng xuống giống như thấm vào tâm điện, để nguyên bản khẩn trương tâm tình bất an lập tức bình phục lại, Ngô Tuyết Di có chút phảng phất giống như một cảnh. Lý Diêu mang theo Ngô Tuyết Di đi hướng rừng ở ngoài phi trường Lãm Bùa Hựa Yini dược. Hắn tự mình lái xe về phía trong thành thị. Ven đường cảnh bật phi tốc lùi lại, phản phất là đang vì bọn hắn hai người gặp nhau mà gieo họ. Sau đó không lâu, một tòa đứng sừng sững ở thành thị phồn hoa nhất khu vực nhà hàng cấp cao đập vào mi mắt. Đó là một tòa trang nhã mà xa hoa kiến trúc, đèn đuốc sáng trưng, khí phái phi phạm. Lý Diêu đem xe đỗ vào chuyên môn chỗ đậu xe, sau đó tỉ mỉ vị Ngô Tuyết Di xuống xe. Trong nhà ăn bộ sửa sang xa hoa mà đẹp đẽ, vàng son lộng lẫy ở giữa lộ ra một loại tôn quý cùng phẩm vị. Đá cẩm thạch cổng vòm, đèn treo bằng thủy tinh, gỗ lim đổ dùng trong nhà. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lộ rõ ràng ra nơi này không giống bình thường thân phận và địa vị. Phục vụ viên lễ phép chu đáo dẫn dắt bọn hắn đi tới vị trí cạnh cửa sổ, ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị bóng đêm mỹ cảnh. Nô Tuyết Di tọa hạ lúc cảm giác như mộng như ảo, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có dạng này một người nam nhân, lấy dạng này một loại phương thức đối đãi nàng. Trên thực đơn bày đầy thế giới các quốc gia mỹ thực, Lý Diêu kiên nhẫn hỏi thăm nàng thích gì khẩu vị, cũng điểm rất nhiều nàng yêu thích đồng thời ngày thường khó gặp món ngon các thức hải sản, cách thức tiêu chuẩn bò bít tết, bì spaghetti. Mỗi đạo đồ ăn đều hương khí bốn phía, màu sắc mê người. Toàn bộ dùng cơm trong quá trình, Lý Diêu không có nói ra ra phả sự tình. Hắn chỉ là quan tâm hỏi thăm nàng chuyến bay có thuận lợi hay không, phải chăng mệt mỏi chờ chút vụn vặt sinh hoạt vấn đề những chi tiết nhỏ này để Ngô Tuyết Di cảm động không thôi. Mặc dù giờ phút này Lý Diêu cũng không có trực tiếp thổ lộ hoặc là làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng là thông qua hắn tất cả ngôn hành cử chỉ trung lưu lộ ra đối với nàng vô vi bất trí quan tâm đầy đủ để nàng vững tin, mình tại trong lòng của hắn đã có vị trí. Khi món điểm tâm ngọt lên bàn lúc, ánh trăng vẩy xuống tiến cửa sổ, tại trên thân hai người bỏ ra quang mang nhu hòa. Giờ phút này thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Chỉ còn lại có hai người nhìn nhau dáng tươi cười, tràn ngập trong không khí lấy nồng đậm luyến ý tạ ơn Hải tổng. Nô Tuyết Di ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diêu, nàng hy vọng dường nào có thể cùng Lý Diêu một mực dạng này. "Ngươi vì ta làm việc, mời ngươi ăn bữa cơm là, nói cái gì tạ?" Lý Diêu đạo. Lý Diêu nhẹ nhàng thả ra trong tay bộ đồ ăn, nhìn xem đối diện Nô Tuyết Di, hắn mở miệng nói ra, "Ta muốn thấy nhìn gia tộc của ngươi phủ có thể chứ?" Nô Tuyết Di trong lòng siết chặt. Nàng biết thời khắc này cuối cùng sẽ đến, nhưng khi nó chân chính phủ xuống thời giờ hay là để nàng cảm giác có chút trở tay không kịp. Tốt nàng tận lực giữ vững bình tĩnh trả lời, từ trong bọc xuất ra giá phả. Tại đem giá phả giao cho Lý Diêu trước đó, nàng cảm giác lòng của mình nhảy tại gia tốc. Mặc dù nàng đối với Lâm sư phó làm giả kỹ thuật rất có lòng tin, nhưng nhớ tới khả năng bị phát hiện hậu quả lúc, nàng vẫn không cách nào ức chế ở sâu trong nội tâm sông tới khủng hoảng cùng lo nghĩ. Nô Tuyết Di cẩn thận từng ly từng tí đem giá phả đưa tới. Lý Diêu mở ra giá phả bắt đầu cẩn thận tìm đọc, hắn ánh mắt chớp động, chuyên chú nhập thần. Cái này khiến Nô Tuyết Di càng căng thẳng hơn đứng lên, nàng ngồi ở phía đối diện lặng lặng chờ đợi lấy, như là một cái chờ đợi thẩm phán tội phạm. Thời gian cứ như vậy tại trong yên tĩnh trôi qua. Không khí phảng phất ngưng kết giống như kiềm chế, dưới ánh trăng lộ ra càng thêm quẩn quẽ. Theo thời gian trôi qua, các loại suy nghĩ như là cỏ dại giống như tại trong óc nàng tùy ý sinh trưởng, nếu như bị phát hiện nên như thế nào ứng đối? Nếu như bị vạch trần có thể hay không mất đi hải tổng? Rốt cục, Lý Diêu đọc qua đến làm giả cái kia mấy tấm bên trên. Nô Tuyết Di cảm giác tâm đều nhảy đến trên cổ họng. Chương 1518 nghiệm chứng hoang luôn chương 1518 nghiệm chứng hoang luôn Lý Diêu ánh mắt tại trên da phả du tẩu, mỗi một chữ, mỗi một cái ký hiệu đều bị hắn cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một hàng chữ nhỏ bên trên, nô thị hậu nhân máu tươi có thể tỉnh lại Viêm Long đỉnh. Lý Diêu đọc lên câu nói này lúc, thanh âm run nhẹ nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Ngô Tuyết Di, hỏi, gia tộc của các ngươi thật có truyền thuyết như vậy? Ngô Tuyết Di căng thẳng trong lòng đúng vậy, nàng tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh, nhưng ta không xác định trên da phả nói chính là có thật hay không. Lý Diêu nhìn nàng chằm chằm rất lâu, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, để Ngô Tuyết Di cảm thấy không gì sánh được áp lực. Các ngươi trước kia tộc nhân thử qua không có? Lý Diêu hỏi. Không có. Nô Tuyết Di trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nhưng nội tâm lại giống như là bị móc sạch giống như trống rỗng cùng khủng hoảng. Vì cái gì? Lý Diêu truy vấn. Bởi vì Nô Tuyết Di cắn cắn môi, Viêm Long đỉnh đã sớm mất tích. Lý Diêu nhíu mày, nói cũng đúng, nếu như Viêm Long đỉnh tại trên tay của ta, ngươi nguyện ý thử một chút sao? T. Nô Tuyết Di lấy làm kinh hãi, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, nàng cảm thấy một trận chóng đầu. Lý Diêu lời nói giống như là một cái cự đại lôi đỉnh, tại bên tai nàng oanh minh. Hắn thật sự có Viêm Long đỉnh? Hải tổng, ngươi thật sự có? Nô Tuyết Di ý đồ che đậy kín sâu trong nội tâm mình phun trào đi ra thất kinh. Lý Diêu nhẹ gật đầu, không sai, Viêm Long đỉnh ngay tại trong tay của ta, chỉ là không biết như thế nào sử dụng, mới khiến cho ngươi hỗ trợ tìm hiểu tin tức ta. Ta nguyện ý. Nô Tuyết Di trực tiếp đánh gây Lý Diêu lời nói, bởi vì nàng biết nhất định phải nói như vậy. Dừng một chút, Nô Tuyết Di lại nói tiếp thế nhưng là, trên da phả viết có phải thật vậy hay không, ta cũng không nên cam đoan. Lần này trả lời liền rất đúng chỗ, đã biểu đạt nàng đối với Lý Diêu trung tâm, lại sớm là thất bại hậu quả làm nền. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Nô Tuyết Di tăng thêm tại trên da phả câu nói kia chính là nàng ngụy tạo. Lý Diêu tiếu liêu tiếu, dù sao cũng không có mặt khác manh mối, lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi, vô luận thành công hay không, ta đều cảm tạ ngươi. Lý Diêu mang theo Nô Tuyết Di đi ra phòng ăn, trong bóng đêm đầu đường lửa đèn rã rời. Lý Chí nói cho hắn biết không thể đem Nô Tuyết Di mang về câu lạc bộ, cũng không thể tại trên đường cái đem Viêm Long đỉnh lấy ra thí nghiệm. Chúng ta đi phụ cận tìm khách sạn thuê phòng đi. Lý Diêu nói ra. A. Khi Lý Diêu nhắc lên mướn phòng hai chữ này lúc, Nô Tuyết Di nhịp tim trong nháy mắt gia tốc tới cực điểm. Nàng nhìn trước mắt nam nhân này, ở sâu trong nội tâm phun trào ra một loại chưa bao giờ có cảm xúc. Hải tổng, hắn là muốn cùng ta. Nô Tuyết Di ý nghĩ kỳ quái bắt đầu miêu tả khả năng này phát sinh hình ảnh. Gương mặt từng đỏ, nhịp tim như nổi trống giống như cuồng dã đập ngực. Nàng ý đồ khống chế chính mình không đi nghĩ những chuyện kia, nhưng là càng là cố gắng khống chế liền càng không cách nào coi nhẹ. Chẳng lẽ Hải tổng đối với ta có ý tứ, hay là chỉ là bởi vì cần ta trợ giúp mới? Nàng nhìn về phía lấp lóe thành thị ánh đèn, nếm thử dùng bọn chúng đem chính mình nội tâm hỗn loạn suy nghĩ đánh tan. Nhưng mà những tia sáng này lại giống từng cây trầm, tại kích thích nàng càng tò mò mãnh liệt cùng chờ mong. Nếu quả thật như ta suy nghĩ, như vậy ta phải nên làm như thế nào đâu? Nô Tuyết Di cảm giác mình phảng phất bị vây ở một cái xoay tròn trong ngựa gỗ, xung quanh đều là ngũ thải ban lan, làm cho người mê mội cảnh tượng. Mỗi một cái khả năng đều để nàng cảm thấy khủng hoảng lại tràn ngập chờ mong. Là tiếp nhận, hay là hơi thận trọng một chút đón thêm thụ? Lý Diêu mang theo Nô Tuyết Di đi vào khách sạn đại đường, tim đập của nàng như là điên cuồng nhịp chống một dạng tại ngực quanh quẩn. Tại trước đài làm thủ tục nhập cư, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Nô Tuyết Di chăm chú nắm lấy góc áo của mình, phản phất đó là nàng duy nhất có thể bắt lấy ổn định. Trong thang máy tĩnh mịch đến chỉ còn lại có hô hấp của hai người âm thanh cùng thang máy vận hành lúc yếu ớt tiếng máy móc. Lý Diêu đứng tại bên người nàng, giữa bọn hắn chỉ có mấy tấc khoảng cách. Cái này khiến nguyên bản liền thần kinh khẩn trương tới cực điểm Nô Tuyết Di càng thêm không cách nào bình tĩnh. Siêu một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lý Diêu tiên ra ngoài cũng quay đầu đối với nàng ra hiệu, bên này. Trong phòng sửa sang xa hoa trang nhã, cái này hoàn toàn để Nô Tuyết Di càng thêm tâm loạn, bởi vì hoàn cảnh này khiến người ta cảm thấy càng chân thực. Lý Diêu cởi xuống áo ngoài giật đến trên ghế salon, ngươi vừa xuống phi cơ, nếu không tắm trước. Nghe được câu này, Nô Tuyết Di cả người đều cứng ngắt lại. Thầy, tắm rửa, giống như mỗi một chữ đều đâm vào trái tim chỗ sâu. Nàng quay đầu nhìn trong gương chính mình đỏ bừng, ngượng ngùng đáng yêu nhưng lại có vẻ hơi mê mang cùng hoang mang bộ dáng. Nô Tuyết Di nhịn không được nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng ngũ vị trật tạp. Tốt Nô Tuyết Di tiếng như rồi mỗi. Đợi nàng xông xong mát sau đi ra, trông thấy Hải tổng đang ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một cái tiểu đỉnh. Hải tổng, đây chính là Viêm Long đỉnh. Nô Tuyết Di hỏi. Ân. Lý Diêu nhẹ gật đầu, nói ra, đợi lát nữa chúng ta thí nghiệm trên da phả viết phương pháp, sẽ đổ máu, ngươi sợ sao? T. Nô Tuyết Di cảm giác mình tựa hồ có chút suy nghĩ nhiều. có lẽ Hải tổng mở gian phòng, vẹn vẹn chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh đến nghiệm chứng trên gia phả cầu kia hoang luôn. Nô Tuyết Di tâm tình như là một cái bị dẫm phá khí cầu, một trận thất lạc xông lên đầu. Nàng vốn cho là Lý Diêu mang nàng đến khách sạn là bởi vì đối với nàng có kiểu khác ý tứ, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh nghiệm chứng trên gia phả cầu kia hoang luôn. Nô Tuyết Di yên lặng ngồi tại bên giường, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng biết biện pháp này căn bản cũng không khả năng thành công, nhưng mà đối mặt Lý Diêu ánh mắt mong chờ, nàng lại không cách nào mở miệng cự tuyệt. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Diêu hỏi. Nô Tuyết Di nhẹ gật đầu, ở trong lòng thầm cười nhạo chính mình, chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị nhìn xem giọt máu tại Viêm Long đỉnh bên trên sau không phản ứng chút nào. Lý Diêu lấy ra một cái truy thủ, cũng nhẹ nhàng cầm Nô Tuyết Di tay. Ta sẽ rất coi chừng hắn nói ra. Không có chuyện gì Hải tổng, ta không sợ đau. Nô Tuyết Di đạo. Nhưng nàng trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Nữ hải tử thôi, nào có không sợ đau. Lý Diêu trong lòng dâng lên một tia ấy nấy. Truy thủ thuận lợi xẹt qua làn da, tại đầu ngón tay lưu lại một sợi tơ hồng. Huyết châu từ từ chảy ra cũng lăn xuống đến, tựa như hồng ngọc giống như óng ánh sáng long lanh, rơi vào Viêm Long đỉnh bên trên. Trong lúc bất chợt, Viêm Long đỉnh nổi lên hồng quang quang mang kia như là giống như hỏa diễm nhảy nhót, phản phất muốn đem toàn bộ gian phòng nhuộm thành huyết sắc. Cái này, Nô Tuyết Di kinh ngạc đến cả lâm, rõ ràng thuận miệng lập một cái hoang ngôn, vì sao lại sẽ thành dạng này? Thật sự có phản ứng. Lý Diêu cũng khiếp sợ không thôi. Chương 1519 trong phòng tắm có chương 1519 trong phòng tắm có Viêm Long đỉnh hồng quang duy trì không sai biệt lắm một phút đồng hồ dần dần biến mất. Lý Diêu quay đầu nhìn Ngô Tuyết Di, trầm giọng nói ra, "Tuyết Di, lần này thật cảm ơn ngươi, hiện tại xác định các ngươi trên gia phả ghi chép không có vấn đề." Có thể được đến Lý Diêu khẳng định, Ngô Tuyết Di vốn nên là cao hứng phi thường mới đối. Đối với nàng dạng này tự an ủi mình, mặc kệ quá trình là không phải tồn tại lừa gạt, chí ít điểm xuất phát là tốt, mà lại kết quả cũng rất tốt. Ngô Tuyết Di một phen bản thân an ủi sau, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết, "Hải tổng đừng nói như vậy." Chỉ cần có thể đến giúp Hải tổng, ta cái gì đều nguyện ý. Ân, hôm nay ngươi mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta lại chậm chậm nghiên cứu Viêm Long đỉnh phương pháp sử dụng. Lý Diêu đạo, nghỉ ngơi. Nô Tuyết Di trong lòng lộ bộ một chút, tự đủ Hải tổng đây là dự định. Tiến vào chính đề, ta nên trực tiếp đáp ứng, vẫn là phải hơi thận trọng một chút lại đáp ứng. Ngay tại Nô Tuyết Di méo mó thời điểm, Lý Diêu đứng người lên hướng phía cửa đi. Dắt. Nô Tuyết Di tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ. Tự đủ Hải tổng không phải muốn cùng ta nghỉ ngơi sao? Làm sao hiện tại muốn đi ra ngoài? Chẳng lẽ là đi mua thế thao? Tương tự tình tiết trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện, cho nên Ngô Tuyết Di trực tiếp liền thay vào đến trong hiện thực. Hải tổng, trong phòng 8. Có. Ngô Tuyết Di nói xong lời nói này, chính mình cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Đều nói nam nhân nữa thích thẹn thùng nữ nhân, hắn lo lắng dạng này quá chủ động, có thể hay không để Hải tổng cảm thấy phản cảm. Lý Diêu quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Ngô Tuyết Di, trong phòng tắm có cái gì? Có. Có Ngô Tuyết Di đúng, làm sao đều nói không ra phòng tắm trên bồn rửa tay có thế thao câu nói này. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cũng đem lời nói đến phân thượng này, Hải tổng thường xuyên ở khách sạn, loại này thường thức tính đồ vật hẳn là rất rõ ràng mới đối. Đến cùng có cái gì? Lý Diêu hỏi lần nữa. Nô Tuyết Di đã sớm mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cuối cùng cắn răng bật thốt lên, có Hải tổng muốn mua đồ vật. A. Lý Diêu sửng sốt mấy giây, đều không có nghĩ rõ ràng muội tử ý tứ trong lời nói. Cái gì gọi là ta muốn mua đồ vật? Ta căn bản liền không có nói muốn mua đồ vật. Không đối, Lý Diêu trong đầu nghĩ khách sạn trong phòng tắm bình thường sẽ xuất hiện mấy thứ đồ. Tăng thêm Nô Tuyết Di cái này mặt mũi tràn đầy xấu hổ biểu lộ. T. Lý Diêu hổ thân thể chấn động, tự đủ không phải đâu. Nương môn này thế mà cho là ta mẹ nó ra ngoài mua thế thao. Có lầm hay không? Nghĩ tới đây, Lý Diêu tự giác tức sạm mặt lại. Hiểu lầm kia không khỏi cũng quá lớn đi. Nếu là đổi lại trước kia, Lý Diêu khẳng định sẽ không chút do dự phản bác, thậm chí còn có thể mở miệng trò cười Ngô Tuyết Di vài câu. Nhưng người ta muội tử vì giúp hắn tìm ra phả, cũng là phí hết không ít tâm tư. Lý Diêu đối với Ngô Tuyết Di thái độ, khẳng định không có khả năng giống trước đó như thế. Khủng. Lý Diêu kiền khủng hai tiếng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Khách sạn đồ vật ta dùng không quen, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta tới đón ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi, chỉ để lại Ngô Tuyết Di cứ thế tại nguyên chỗ. Nàng có chút không có kịp phản ứng, tự đủ coi như Hải tổng dùng không quen khách sạn thế thao, kỳ thật cũng có thể không cần a. Tại sao phải đi? Tốt bao nhiêu cơ hội cứ như vậy bỏ qua, Ngô Tuyết Di cảm giác thật là đáng tiếc. Nàng đang suy nghĩ, mới vừa rồi là không phải là bởi vì chính mình không đủ chủ động. Nếu là chính mình lại chủ động một chút, có phải hay không kết quả là sẽ khác nhau. Một bên khác, Lý Diêu ra khách sạn thở một hơi thật dài. Ta cái này đáng chết mị lực. Lại nói mị lực thật lớn bộ phận thời điểm đều là chuyện tốt, nhưng Lý Diêu là thật tâm không có ý định trêu chọc Ngô Tuyết Di. Sớm biết là kết quả này, liền không nên đem Ngô Tuyết Di đưa đến khách sạn. Thở dài, Lý Diêu lái xe trở về câu lạc bộ. Hắn muốn định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng ngước mắt nhìn những cái kia đèn sáng biệt thự, Lý Diêu trong lòng không khỏi có dị động. Mỗi một nhà đèn sáng trong biệt thự đều ở một cái nữ nhân của hắn. Các nàng như là chín mùi hoa tươi, tùy thời chờ lấy là Lý Diêu nở rộ. Có lẽ là trong tiểu điểm hiểu lầm, để Lý Diêu bao nhiêu dâng lên một tia tà hỏa. Hắn đột nhiên chưa muốn ngủ, chuẩn xác mà nói là không muốn một người đi ngủ, nên đi tìm ai. Giờ khắc này, Lý Diêu cảm nhận được cổ đại đế vương lựa chọn khó khăn. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, vận khí tốt có thể cưới một cái nữ nhân bình thường, cũng sẽ không có loại này khó xử. Hắn cảm khái này nếu để cho rộng rãi điệu ti dân mạng nghe thấy, đoán chừng có thể làm trận thổ huyết. Đột nhiên, Lý Diêu nhìn thấy một chỗ biệt thự trên cửa sổ, có đạo huyền chuyển thân ảnh ngay tại nhảy múa. Nàng người mặc một bộ màu đỏ mùa váy, như ngọn lửa nhiệt liệt mà yêu diễm. Cái kia váy dán chặt lấy nàng đường cong hoàn mỹ, mỗi một cái chuyển động, mỗi một cái đong đưa đều để lòng người nhảy ra tốc. Bờ eo của nàng như cành liễu giống như mềm mại, tựa hồ có thể theo gió mà động, bộ ngực sung mãn mà thẳng tắp, tại dưới ánh đèn lập lòe ra mê người quan trạch. Là Mã Y cổ lệ ngay tại khiêu vũ. Nàng nhẹ nhàng xoay tròn lấy thân thể, cánh tay trên không trung vẽ ra ưu nhã trôi chảy đường vòng cung. Mỗi một cái động tác phảng phất có ma lực một dạng hấp dẫn lấy Lý Diêu không thể rời đi ánh mắt. Lúc này Mã Y cổ lệ nhắm mắt lại, toàn thân vùi đầu vào trận này một mình biểu diễn bên trong đi. Nàng giống như là tại cùng âm nhạc cùng múa, tại cùng mình ở sâu trong nội tâm chân thật nhất, nguyên thủy nhất tình cảm cùng múa. Lý Diêu chưa bao giờ thấy qua tuyệt vời như vậy tuyệt luân cảnh tượng, dưới ánh đèn Mã Y cổ lệ tựa như là nguyệt cung bên trong đi ra tới tiên nữ, đẹp đến mức để thời gian đều đình chỉ. Đứng ở dưới lầu nhìn một hồi, Lý Diêu nhịn không được nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên biệt thự ban công, hắn khoảng cách gần quan sát muội tử vũ đạo. Lúc này, gió nhẹ lướt qua, mang đến một cô hương khí. Đó là từ Mã Y cổ lệ trên thân phát ra mùi thơm cơ thể, đặc biệt mà mê người. Giống như là ban đêm nở rộ hoa nhài hương cùng sáng sớm tươi mới gỗ thông hương vị đan vào một chỗ, đã có nữ tính nhu hòa ngọt ngào chi khí tức cũng mang theo vài phần giá tính độc lập chi vị. Loại hương khí này tràn ngập ở trong không khí, ở dưới ánh trăng trở nên càng thêm nồng đậm mê người. Mỗi một cái hút vào lỗ mũi trong nháy mắt đều để Lý Diêu cảm đến tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào. Hắn nhắm mắt lại, hết sức chăm chú đi nhấm nháp mùi thơm này. Nó giống như là một cây vô hình tuyến, tại rút ngắn hắn cùng Mã Y cổ lệ ở giữa khoảng cách, giống như là một cái thôi tình tề, tại nhóm lửa đáy lòng của hắn nguyên thủy nhất, chân thật nhất dục vọng. Giờ phút này, Lý Diêu chỉ muốn bồi Mã Y cổ lệ vượt qua cái này mỹ diệu ban đêm. Chương 1520 phong ấn mị lực chương 1520 phong ấn mị lực một khúc vũ đạo kết thúc, Mã Y cổ lệ y nguyên nhắm mắt lại, tựa hồ hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh cùng thỏa mãn. Ngày tốt. Lý Diêu đứng tại trên ban công vỗ tay. Nghe được vỗ tay sau, Mã Y cổ lệ kinh ngạc mở to mắt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên ban công Lý Diêu. Lúc đầu chỉ là kinh ngạc biến thành hoang mang, sau đó dần dần biến thành ngượng ngùng, khẩn trương các loại tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ. Mã Y cổ lệ tim đập rộn lên, nàng có thể cảm giác được bộ ngực mình kịch liệt chập trùng, phảng phất muốn nhảy ra yết hầu, nàng lấy tay che ngực, hít một hơi thật sâu ý đồ lắng lại nội tâm kích động. Lúc này ánh trăng vương xuống đến, đem nàng phản chiếu giống như tiên tử xinh đẹp. Màu đỏ múa váy theo gió nhẹ nhàng đong đưa, tại trong buổi tối lập lòe ra mê người con trạch. Hải tổng, ngươi chừng nào thì tới? Mã Y cổ lệ ngượng ngùng hỏi. Đã nhớ không được, ta hiện tại đầy đầu đều là ngươi duyên dáng dáng múa, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên gặp ngươi khiêu vũ. Lý Diêu ngữ khí có một chút trách cứ. Nghe nói như thế, Mã Y cổ lệ nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười thanh thúy êm tai, như là ban đêm tuyệt vời nhất âm phủ. Hải tổng, ngài có thể từng đã cho ta biểu hiện ra cơ hội của ta. Lý Diêu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, hắn cùng Mã Y cổ lệ đơn độc trung đụng cơ hội thiếu, tự nhiên cũng liền không biết muội tử vũ đạo như vậy ưu mỹ. Không đối, ngươi ban đêm một cái tại gian phòng khiêu vũ, rõ ràng chính là không muốn bị những người khác phát hiện. Lý Diêu như là một cái tinh minh thám tử, phát hiện manh mối trọng yếu. Mã Y cổ lệ trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Lý Diêu đi qua, đưa tay nắm ở muội tử mềm mại vòng eo, mở miệng hỏi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không cố ý che giấu mình mỹ lực, miễn cho những người khác ăn dấm? Hải tổng ngươi Mã Y cổ lệ như là bị bắt lại cái đuôi bé thỏ trắng, ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên là bị Lý Diêu nói trúng tâm tư. Nhà đầu đốc. Lý Diêu ôn nhu sờ lấy muội tử mái tóc. Lý Diêu nhìn xem Mã Y cổ lệ bối rối, trong lòng hơi động. Có thể dạy ta cùng một chỗ khiêu vũ sao? Lý Diêu thấp giọng nói ra, ánh mắt kiên định mà thâm tình. Mã Y cổ lệ bị hắn đột nhiên xuất hiện nói sợ ngây người, Hải tổng ngươi, nói thật sao? Làm sao? Ta không muốn biết khiêu vũ người đúng không? Lý Diêu phôi cười nói. Lời này biết rõ còn cố hỏi, các muội tử bình thường giao lưu thời điểm, cơ hồ đem Lý Diêu tất cả năng khiếu đều hàn huyên mấy lần. Cho tới bây giờ đều không có nghe nói Lý Diêu biết khiêu vũ. Ngược lại là nho nhỏ nói qua, Lý Diêu ưa thích mượn khiêu vũ cớ chiếm tiện nghi. Hải tổng muốn nhảy liền nhảy thôi. Mã Y cổ lệ đạo, dù sao trong nội tâm nàng rõ ràng, Lý Diêu nếu đã tới, tối nay là đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Muốn làm sao chơi đều theo hắn. Âm nhạc vang lên lúc, hai người chặt chẽ ôm nhau. Mã Y cổ lệ nắm Lý Diêu tay, tại trống trải mà yên tĩnh trong phòng xoay chậm chậm. Thân thể bọn họ lẫn nhau gần sát, hô hấp cũng bắt đầu giao hòa cùng một chỗ. Ánh đèn chiếu rọi tại trên thân hai người, hình thành một cái mỹ diệu mà hài hòa hình ảnh. Mã Y cổ lệ màu lửa đỏ múa váy phiêu phiêu dục tiên, như là ban đêm mắt sáng nhất tinh thần. Theo âm nhạc nhịp biến hóa, hai người vũ bộ cũng bắt đầu tăng tốc. Lý Diêu từ từ đi theo Mã Y cổ lệ tiết tấu, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì chặt chẽ tiếp xúc. Hải tổng Mã Y cổ lệ ôn nhu kêu gọi. Xuyệt. Lý Diêu đưa tay một ngón tay, ngăn tại muội tử ngoài miệng. Vũ khúc tại cuối cùng vô rơi xuống, Lý Diêu cùng Mã Y cổ lệ thân ảnh cũng theo đó đứng im. Bọn hắn chặt chẽ ôm nhau, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tính đến lúc, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Lý Diêu ôm lấy Mã Y cổ lệ đi hướng phòng tắm. Trong phòng tắm tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, màu vàng ấm ánh đèn vẩy vào trắng loãng như tuyết trên gạch men sứ, lộ ra đặc biệt ấm áp mà an nhàn. Lý Diêu buông xuống Mã Y cổ lệ, tự tay vì nàng giải khai màu đỏ múa trên váy dây buộc. Mã Y cổ lệ ngượng ngùng gục đầu xuống, lông mi thật dài rung động, giống như là có lời gì muốn nói lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lý Diêu mở vòi bông sen điều chỉnh tốt nhiệt độ nước sau đỡ dậy Mã Y thì cổ lệ đi vào tắm gội khu vực ấm áp dòng nước cọ rửa qua hai người thân thể nhiệt khí bốc hơi khiến cho không khí trở nên ướt át mà mờ. Hải tổng Mã Y thì cổ lệ lần nữa ôn nhu kêu gọi ra tên hắn. Lý Diêu đưa tay đem ở mức gửi thư tại trên trán rời đi sau hai, suýt lần nữa ngăn trở nàng sắp nói ra khỏi miệng lời nói. Giờ này khắc này, tại cái này nho nhỏ không gian riêng tư bên trong, chỉ có lẫn nhau giao thoa hô hấp và phun ra dòng nước va chạm bách tường phát ra rõ ràng tiếng vang. Hai người say đắm ở đối phương trong ánh mắt không cách nào nói nên lời tình cảm. Lý Diêu dùng sức vây quanh ở Mã Y Y cổ lệ, cương tráng bóng lưng cùng cẩn thận đường cong hình thành so sánh rõ ràng. Cao lớn nam tính đặc thù cùng nữ tính mềm mại đường cong kết hợp hoàn mỹ, thể hiện ra sinh mệnh nguồn gốc. Tại cái này nho nhỏ không gian riêng tư bên trong, Mã Y Y cổ lệ thể hương không giữ lại chút nào phóng xuất ra, như là giải khai phong ấn bình thường. Lý Diêu nhịn không được vùi đầu vào Mã Y Y cổ lệ tóc dài bên trong, hít một hơi thật sâu cái kia cố đặc biệt mà mê người thể hương trực tiếp trùng kích hắn tất cả giác quan. Hắn chỉ có thể dùng mê say hai chữ để hình dung giờ phút này chính mình trạng thái. Những cái kia đã từng người qua tốt nhất nghe đóa hoa cũng so ra kém hiện tại Mã Y thì cổ lệ trên thân phát ra thể hương cho hắn hưởng thụ. Nữ nhân này đối với Lý Diêu tới nói tựa như là trái cấm một dạng mê người. Khuôn mặt của nàng nói nhìn, nàng răng múa. Quan trọng hơn phải là nàng có được thuộc về mình đặc biệt mà mê người thể hương. Lý Diêu bắt đầu trở nên tham lam. Ngay tại Lý Diêu cùng Mã Y thì cổ lệ thân mật thời điểm. Một bên khác, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó đi ra sân bay, trên mặt của hai người đều treo rạo hoạt dáng tươi cười. Bọn hắn ở một bên tìm nhà cấp cao khách sạn ở lại. Bây giờ trong tay có hơn ngàn vạn. Bọn hắn cũng nghĩ hảo hảo thể nghiệm một chút cuộc sống của người có tiền. Lão Nô, chúng ta bây giờ trong tay có đoạn video kia, trực tiếp cầm lấy đi uy hiếp Nô Tuyết gì, nàng là thần hào hải tổng nữ nhân. Bắt lấy nàng, chúng ta nửa đời sau không lo ăn uống. Lâm Sư Phó bưng chén rượu trong tay, nhìn về phía bên người Ngô Nghị. Làm như vậy quá keo kiệt. Ngô Nghị lắc đầu phản bác, chúng ta tại sao muốn thỏa mãn với tôm kép? Lâm Sư Phó nhíu mày, ngươi là muốn không sai. Ngô Nghị đánh gay hắn, ta muốn vòng qua nàng trực tiếp tìm thần hào hải tổng. Nghe đến đó Lâm Sư Phó ngây ngẩn cả người. Ngươi điên rồi. Kẻ có tiền cũng không phải dễ trêu như vậy. Ngô Nghị cười lạnh một tiếng, lượng tiểu phi quân tử, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ta nghe nói kẻ có tiền sợ nhất phiền phức, hải tổng như thế cấp bậc tồn tại, khẳng định cũng cố kỵ thanh danh. Lâm Sư Phó trầm tư một lát sau gật gật đầu, cũng thế, dù sao trong tay chúng ta có tính thực chất chứng cứ, hải tổng nếu như không muốn để cho Ngô thị ra phả sự tình bộc lộ chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Ha ha, Lâm lão đệ ngươi rốt cuộc minh bạch ý tứ của ta. Ngô Nghị cười ha hả. Hai người chủ tính bên trong để lộ ra nồng hậu dày đặc tham lam. Phần này tham lam nguồn gốc từ chỗ sâu tâm linh đồng thời không cách nào ức chế. Phản phất đã trông thấy tương lai tiền tài như núi trồng chất tại trước mặt cảnh tượng. Chương 1521 tìm hiểu chương 1521 tìm hiểu lợi dân hàng không đại lâu văn phòng trước. Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó hai người nhìn qua tòa này nhà chọc trời, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Nhìn một cái lầu này, thần hào hải tổng tài lực thật sự là danh bất hư truyền. Lâm Sư Phó cảm khái nói lúc này mới cái nào đến đâu, một tòa cao ốc đáng là gì, chỉ cần chúng ta lần này nắm lấy cơ hội, loại này lâu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngô Nghị khinh thường nói. Nghe hắn cái này giọng nói, không biết còn tưởng rằng hắn là hải tổng. Thổi một hồi châu, thuận tiện méo mó một phen. Hai người đứng trước một cái vấn đề rất thực tế, đến cùng như thế nào tìm đến vị kia truyền thuyết thần hào hải tổng. Nếu lợi dân hàng không chỉ là hải tổng sản nghiệp một trong, trời mới biết hải tổng lúc nào đến. Lúc này, vừa vặn có cái mặc đồng phục an ninh thanh niên đi ra hút thuốc. Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó liếc nhau một cái, đi theo. Huynh đệ, người ở đây làm bảo an. Ngô Nghị nói, liền đưa tới một cây hoa tử. Bảo an tiểu ca hơi sững sờ, nhận lấy thuốc lá. Đều nói nam nhân ở giữa, khói là dễ phá nhất băng đồ vật, lời này thật sự là không giả, các ngươi cũng là tới này tìm việc làm. Bảo an tiểu ca nhóm lửa hoa tử, hít thật sâu một hơi hỏi. Tìm việc làm. Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó trong lòng khó chịu. Tự đủ bọn hắn đều là giá trị bản thân ngàn bạn người, nói không chừng lập tức liền giá trị bản thân ước vạn, ngươi nha có hay không điểm ánh mắt. Đương nhiên, lời nói này chỉ có thể ở trong lòng đầu đen rau muốn một chút. Lâm Sư Phó định nọt cười một tiếng, huynh đệ thật sự là hảo nhãn lực, chúng ta nghe nói lợi dân hàng không là hải tổng đầu tư, cho nên muốn tới đây tìm một công việc. Bảo an tiểu ca cũng không có hoài nghi, hiển nhiên gặp được không ít những chuyện tương tự. Không sai, lợi dân hàng không đích thật là hải tổng đầu tư. Ta cũng là bởi vì cái này mới đến làm bảo an. Nói với các ngươi a, ta còn thân hơn mắt thấy qua hải tổng, nữ nhân bên cạnh hắn đó là một cái so một cái đẹp người tầng dưới chót, thường thường đều có một cái thói quen, ưa thích thảo luận đại nhân vật sinh hoạt cá nhân. Một tới hai đi, ba người liền trò chuyện mở. Ngô Nghị gặp thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng hỏi, ngươi biết hải tổng bình thường bao lâu tới một lần nơi này sao? Ân. Bảo an nghe nói như thế, lập tức cảnh giác lên. Tự đủ hai người các ngươi lão già hậm hẹm, như thế chú ý hải tổng lúc nào đến? Người ta hải tổng đối với mỹ nữ có hứng thú được không? Chẳng lẽ? Bảo an tiểu ca nhìn xem Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn đình chỉ ý cười, ra vẻ nghiêm túc nói, hai vị có phải hay không có cái mỹ lệ nữ thân thích muốn hiến cho hải tổng a? Lời này vừa ra, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì? Ngô Nghị lắp bắp hỏi lại, người nói chúng ta? Chúng ta có nữ thân thích muốn hiến cho hải tổng. Bảo an tiểu ca gật đầu như dã tỏi, đúng thế, các ngươi như thế chú ý hải tổng lúc nào đến, ta đã cảm thấy khẳng định là có chuyện. Hắn đưa tay chỉ cái mũi của mình, ta thế nhưng là kiến thức rộng rãi người, loại chuyện này ta gặp nhiều. Nghe đến đó, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó có loại muốn xúc động thổ huyết. Mẹ nó, chúng ta nhìn giống dẫn khách sao? Nhưng đối mặt bảo an tiểu ca cái kia tự cho là đúng biểu lộ, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Ha ha, Lâm sư phó tận lực để cho mình nhìn qua nhẹ nhõm vui sướng, huynh đệ ngươi thực sự biết nói đùa. Kỳ thật chúng ta chỉ là, nhưng mà bảo an tiểu ca cũng không có cho hắn cơ hội giải thích. Không quan hệ không quan hệ, hắn khoát qua tay, ta minh bạch. Ngươi biết không, trước đó cũng có đến vài lần những chuyện tương tự phát sinh qua. Ai? Bảo an tiểu ca thở dài một tiếng, kỳ thật ta cũng thật hâm mộ Hải tổng. Bên người mỹ nữ như mây à, đúng rồi, các ngươi trước tiên có thể đem cái kia thân thích tấm hình cho ta xem một chút, tốt xấu ta cũng đã gặp Hải tổng bên người mấy cái nữ nhân, nếu là kém đến quá xa, các ngươi cũng nhanh chút từ bỏ đi. Ngô Nghị bất đắc dĩ lấy ra điện thoại di động, lật đến Ngô Tuyết Di một tấm hình. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay bảo an tiểu ca. Đây chính là cháu gái ta, hắn tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, ngươi xem một chút được hay không? Bảo an tiểu ca tiếp nhận điện thoại, cẩn thận đánh giá trên tấm ảnh nữ tử. Hắn nhíu mày suy tư một hồi, sau đó gật đầu nói, dáng dấp còn có thể, có chút miễn cưỡng, nhưng hẳn là có thể đủ gặp người. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó nhẹ nhàng thở ra, vấn đề này xem như đi qua. Nhưng mà sau một khắc, bảo an tiểu ca làm ra một cái để bọn hắn kinh ngạc động tác, hắn trực tiếp đem tấm hình phát ra ngoài. Cho ăn. Ngươi đang làm gì? Ngô Nghị hoảng sợ nói. Bảo an tiểu ca lại cười nói, chớ khẩn trương, vạn nhất lần sau gặp được Hải tổng, ta có thể giúp ngươi tiến cử lên. Lời này để Ngô Nghị hai người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai gia hỏa này đã sớm tính toán tốt muốn thừa cơ tranh công. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó nhìn xem bảo an tiểu ca, nhất thời không nói gì. Ngươi Ngô Nghị há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bảo an tiểu ca cười đến càng vui vẻ hơn, làm sao? Ta làm như vậy sai lầm rồi sao? Lâm sư phó tỉnh táo lại, thật sâu nhìn bảo an tiểu ca một chút, chúng ta chỉ là muốn gặp Hải tổng mà thôi. Gặp Hải tổng? Bảo an tiểu ca tựa hồ bị câu trả lời này chọc cười, các ngươi coi là Hải tổng là ai a? Tuy tiện liền có thể gặp sao? Vậy chúng ta hẳn là như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn? Ngô Nghị hỏi. Bảo an tiểu ca lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Hải tổng sự tình nhiều lắm, ta chỉ là một cái bình thường bảo an. Nghe đến đó, Ngô Nghị đột nhiên hỏi, Hải tổng còn có mặt khác sản nghiệp sao? Ha ha. Bảo an tiểu ca cười ra tiếng, ngươi thật sự là ngây thơ. Vạn Tùng quốc tế tiểu điểm, trời xa hải nghiệp, Vĩnh Huy địa sản, Hát Thuấn bảo an. Phải kể tới xuống dưới chỉ sợ phải kể tới bên trên cả ngày đâu. Nghe đến đó, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù biết Hải tổng rất có tiền, nhưng không nghĩ tới vậy mà hào đến trình độ như vậy. Tất cả đây đều là hắn. Ngô Nghị lắp bắp hỏi ra lời, trong ánh mắt quang mang lấp lóe, hiện lộ ra sâu trong nội tâm rung động cùng tham lam. Đương nhiên, bảo an tiểu ca thẳng tắp cổ, sắc mặt tự hào, phảng phất Hải tổng cùng hắn rất quen một dạng. Ngô Nghị cười cười, huynh đệ, bao thuốc lá này ngươi giữ lại rút, nếu như Hải tổng lúc nào xuất hiện, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Vô luận sự tình có được hay không, ta nhất định thông tạng. Bảo an tiểu ca được không một bao hoa tử, chút chuyện nhỏ như vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó rời đi Lợi Dân Hàng Không đại hạng, đón xe đi Hải tổng mặt khác mấy chỗ sản nghiệp. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, khắp nơi tung lưới, tóm lại có thể tìm tới thần hào Hải tổng tin tức. Muốn không biết người ta Lý Diêu gần như không đến những công ty này đi, hai vị này cuối cùng chỉ có thể chờ đợi cái tìm mình. Chương 1522 tìm nhầm địa phương, chương 1522 tìm nhầm địa phương. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó ở trên trời xa hải nghiệp, Vĩnh Huy địa sản đều khai thác đồng dạng thủ pháp, an bài nhãn tuyến của mình. Hết thảy cũng rất thuận lợi, bọn hắn tựa hồ thấy được cuộc sống tốt đẹp đang theo chính mình mắc. Hôm nay sáng sớm, hai người đón xe đi tới Hát Thuấn Bảo An cao ốc. Cao ốc cao vút trong mây, pha lê màn tường phản xạ ra ánh mặt trời chói mắt. Đứng ở cửa hai tên dáng người khôi ngô, mặt không thay đổi bảo an, cho người ta nồng đậm cảm giác áp bách. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó hai người lập tức tiểu hữu điểm tâm hư, không dám lên trước tìm hiểu. Nhưng cứ như vậy rời đi, bọn hắn lại có chút không cam tâm. Đối với kim tiền khát vọng để bọn hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hai người lén lén lút lút hành vi, lập tức đưa tới hai tên bảo an chú ý rất nhanh. Bên trong một cái bảo an đi tới. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó trong lòng lộ bộ một chút, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng không biết vì cái gì, lúc này chân của bọn hắn giống như rót chỉ bình thường, căn bản không chạy nổi. Hai người các ngươi có việc, bảo an ngữ khí khá lịch sự, nhưng hắn hình thể cho dù đứng ở nơi đó, đều có thể cho người ta cảm giác gáp bách mánh liệt. Chúng ta tới tìm việc làm. Ngô Nghị nơm nớp lo sợ nói. Ân. Bảo an ánh mắt ngưng tụ. Đến Hát Tuấn bảo an tìm việc làm, có lầm hay không? Người nào không biết Hát Tuấn bảo an nhận người yêu cầu cao, trước mắt hai vị này. Hiển nhiên không phải tìm việc làm. Các ngươi ở nơi nào nghe nói chúng ta nơi này nhận người? Bảo an ngựa khí vẫn như cũ hòa khí, không có trách cứ. Nghe người qua đường nói. Ngô Nghị vốn là chột dạ, tay cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Đã như vậy, vậy cùng ta đi vào làm đăng ký, mời tới bên này bảo an đạo. Vốn là có tật giật mình Ngô Nghị cùng Lâm sư phó, lúc này coi như còn muốn chạy cũng không có lá gan kia. Cứ như vậy bị xin mời tiến Hát Tuấn bảo an cao ốc. Rất nhanh, Ngang Sơn Tố Y Y liền thu đến thuộc hạ hồi báo, nói là có hai người lén lén lút lút tại Hát Tuấn bảo an cao ốc trước cửa quanh quẩn một chỗ. Tin tức này tại người bình thường xem ra, có lẽ sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Nhưng Hát Tuấn bảo an cao ốc là cái gì địa phương, người bình thường trừ phi đầu óc có bệnh, tuyệt đối sẽ không đi loại địa phương kia gây sự. Ngang Sơn Tố Y Y bén nhạy phát giác được chuyện này không đơn giản. Nàng cúp điện thoại liền lái xe chạy tới Hát Tuấn bảo an cao ốc. Khi nhìn thấy Ngô Nghị cùng Lâm sư phó hai người thời điểm, Ngang Sơn Tố Y Y lấy làm kinh hãi. Trước mắt hai người kia nhìn rất phổ thông, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người căn bản sẽ không chú ý loại kia. Nhưng bọn hắn mặc lại đặc biệt kỳ lạ. Một người mặc một kiện đã tắm đến có chút phai màu cao bồi áo sơ mi, chỗ cổ áo tổn hại địa phương còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cây đầu sợi đang tung bay, hạ thân là một đầu màu xám đậm quần. Trên cổ tay của hắn lại mang theo một chuỗi bóng ánh sáng long lanh, quang trạch như ngọc quý báu vòng đeo, lấy ngang sơn tô y để đoán chừng, vòng đeo này chí ít cũng phải 5 chữ số. Một vị khác đầy mặt nếp nhăn, tóc trắng xóa. Hắn người mặc một bộ nhan sắc cảm đạm vô quang sơ mi, quần cũng đồng dạng cổ xưa không chịu nổi, thậm chí tại chỗ đầu gối còn có một cái rõ ràng miếng vá. Nhưng mà đáng lưu ý chính là, tại trên chân hắn lại phủ lấy một đôi quý báu giày da. Chuỗi này lóng lánh quang mang vòng đeo cùng cặp kia có giá trị không nhỏ giày da lại làm cho người cảm giác không hợp nhau, phản phất tại phần này bình thường bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó không giống bình thường. Hai vị, nghe nói các ngươi là đến Hát Thuẫn Bảo An tìm việc làm đúng không? Ngang Sơn Tô Y thì mở miệng hỏi. Ngô Nghị cùng Lâm Sư phó dọa đến run một cái. Ngang Sơn Tô Y thì chẳng những đẹp, trên thân còn có một loại thượng vị giả khí thế, để bọn hắn hai cái trưởng kỳ sinh hoạt tại người tầng dưới chót, không tự giác cũng cảm giác được một cô áp lực lớn. Là tìm đến làm việc, nghe nói Hát Thuẫn Bảo An là cái thật lớn xí nghiệp, cho nên chúng ta liền đến thử thời vận, nhìn có cái gì công nhân vệ sinh loại hình sự tình. Ngô Nghị nơm nớp lo sợ nói. Ân. Ngang Sơn Tô Y thì ánh mắt ngưng tụ, chỉ bằng vòng beo kia cùng cặp kia giày da. Hai người này tuyệt đối không thể nào là tìm đến công nhân vệ sinh, bọn hắn càng giống là ôm đặc biệt mục đích mà đến. Hạ quyết tâm, Ngang Sơn Tố Y Y cũng không lộ ra. Hai vị xem như đến đúng rồi, chúng ta Hát Thuẫn Bảo An gần nhất ngay tại chiều công nhân vệ sinh, hiện tại ta cũng là người ta mang các ngươi làm quen một chút làm việc hoàn cảnh. Nói xong, Ngang Sơn Tố Y Y đối với sau lưng đội viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đội viên khẽ gật đầu, lập tức đi tới, hai vị, mời đi theo ta. Lúc này, Ngô Nghị cũng không biết ở đâu ra dũng khí, trực tiếp mở miệng hỏi, xin hỏi, ngài nhận biết Hải tổng sao? Ngang Sơn Tố Y Y lộ ra một vòng mỉm cười, hỏi: "Các ngươi là tìm đến Hải tổng?" "Không không không, chúng ta là tìm việc làm." Lâm Sư Phó cướp lời nói, đồng thời cho bên cạnh Ngô Nghị nháy mắt. Hết thảy đều bị Ngang Sơn Tố Y Y nhìn ở trong mắt, nàng bất động thanh sắc nói ra: "Ta cùng Hải tổng cũng coi là quen biết, nếu như các ngươi là tìm đến Hải tổng lời nói, ngược lại là có thể giúp các ngươi dẫn yến." Thật Ngô Nghị bật thốt lên: "Lão Ngô, ngươi làm gì? Chúng ta chính là tìm đến cái công nhân vệ sinh, coi như gặp Hải tổng có làm được cái gì?" Lâm Sư Phó lần nữa mở miệng ngừng. Ngô Nghị còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Sư Phó ánh mắt sau, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Các ngươi còn có gặp hay không Hải tổng? Ngang Sơn Tố Y thì hỏi. Ngài nói đùa, chúng ta chính là nghe nói nhà này Hát Thuẫn Bảo An là Hải tổng đầu tư, cho nên mới hiếu kỳ muốn gặp một lần Hải tổng, không dám làm phiền ngài. Lâm Sư Phó bồi cười nói. Ngang Sơn Tố Y thì không có tiếp tục truy vấn, trực tiếp an bài trên dưới mang hai người đi tham quan hoàn cảnh. Một lát sau thủ hạ đi vào phòng họp. Tố tổng, hai người kia đi, nói là ngày mai lại đến thêm ban thủ hạ báo cáo. Ngang Sơn Tố Y thì khẽ gật đầu, phái người đi theo đám bọn hắn. Đã an bài thủ hạ đạo. Một bên khác, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó ra Hát Thuẫn Bảo An cao ốc. Lao Lâm, ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi vì cái gì ngăn đón ta? Đây có lẽ là chúng ta duy nhất nhìn thấy thần hào Hải tổng cơ hội. Ngô Nghị rất khó chịu mà hỏi. Lâm Sư Phó trả lời, ta nói Lao Nô, ngươi cũng không nhìn một chút nữ nhân kia là ai, nàng nói cái gì ngươi cũng tin. Nữ nhân kia? Chẳng lẽ ngươi biết? Ngô Nghị hiếu kỳ nói. Ta không biết, nhưng ta đoán nữ nhân xinh đẹp này tám thành là thần hào Hải tổng nữ nhân. Đây không phải là tốt hơn? Tốt cái rắm, nàng cùng ngươi chất nữ đều là Hải tổng nữ nhân. Hai người kia chính là cạnh tranh quan hệ, cung đấu biết hay không? Chương 1523 giám thị, chương 1523 giám thị cung đấu. Ngô Nghị nghe được hai chữ này, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đúng đúng đúng, hay là lão Lâm ngươi suy tính được chú đáo, nếu là chúng ta bại lộ thân phận, nói không chừng sẽ bị nữ nhân kia diệt khẩu cũng có thể. Chúng ta Hát Thuẫn Bảo An liền bị cài nằm vùng, nơi này không có một tốt đối phó. Ngô Nghị tâm có sợ hay nói. Hai người đón xe trở về chỗ ở, trước ăn thật ngon một trận, ban đêm lại đến cái phục vụ dây chuyền. Hảo hảo hưởng thụ ra đời sống, thuận tiện cũng ép một chút. Bọn hắn không biết là tất cả hành động đều đang nghiêm mật giám thị bên dưới. Ngang Sơn Tố Y Y ngồi trong phòng làm việc, nhìn xem thủ hạ chuyển tới video. Trong video, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó hai người tại chỗ ăn chơi bên trong trái ôm phải ấp, hoàn toàn là một bộ nhà giàu mới nổi tư thế. Quả nhiên có vấn đề. Ngang Sơn Tố Y Y lẩm bẩm. Nàng lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, các loại điện thoại kết nối sau, Ngang Sơn Tố Y Y chỉ nói một câu, giúp ta tra hai người tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Gần một giờ, Ngang Sơn Tố Y Y hồng thư liền nhận được một phần tư liệu liên quan tới Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó tư liệu. Ngang Sơn Tố Y xem hết tư liệu, tựa hồ có chút minh bạch, lại tựa hồ không biết rõ. Ngô Nghị là Ngô Tuyết Di đường thúc, vốn chỉ là người nghèo rất mồm tơi, hiện tại đột nhiên trở nên có tiền như vậy. Số tiền này tám thành là từ Ngô Tuyết Di trên thân muốn. Cứ việc Ngang Sơn Tố Y thì không hiểu rõ, Ngô Tuyết Di tại sao phải bị Ngô Nghị dọa dẫm, nhưng nàng cũng không tính quản những chuyện này. Bất quá cái này Lâm Sư Phó thân phận liền để Ngang Sơn Tố Y thì có chút khó hiểu. Một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chuyên môn làm giả người, tại sao phải cùng Ngô Nghị chạy đến Giang Nam thị? Hơn nữa nhìn hai người động cơ, rõ ràng là hướng về phía Lý Diêu. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn chằm chằm tư liệu, ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn, nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có lẽ cùng Ngô Tuyết Di có quan hệ. Hiện nay đã chứng thực Ngô Tuyết Di máu tươi có thể tỉnh lại Viêm Long Đỉnh, Ngô Tuyết Di đối với Lý Diêu trình độ trọng yếu không nói cũng hiểu. Loại thời điểm then chốt này, tuyệt không thể ngoài ý muốn nổi lên. Nghĩ tới đây, Ngang Sơn Tố Y Y đứng dậy tại trong phòng họp đi qua đi lại. Cuối cùng nàng lấy điện thoại di động ra bấm thâm điền Á Mỹ điện thoại. Tố Y Y, ngươi tìm ta, đầu bên kia điện thoại truyền đến Á Mỹ mang theo giọng nghi ngờ. Có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngang Sơn Tố Y Y đạo.
Chuyện gì ngươi nói thẳng.
Giúp ta theo dõi hai người cúp điện thoại. Ngang Sơn Tố Y Y rời đi Hát Thuẫn Bảo An cao úc, trở về câu lạc bộ. Nàng cảm thấy hay là có cần phải hướng Lý Diêu làm cái báo cáo. Ngươi nói Ngô Tuyết Di đường thúc cùng một cái khác làm giả người muốn tìm ta. Lý Diêu nghe xong Tố Y Y muội tử báo cáo, cũng là một mặt kinh ngạc.
Đúng vậy, ta đã phái người đã điều tra bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Ngang Sơn Tố Y Y đem điều tra đến tin tức, một năm một mười nói cho Lý Diêu nghe.
Lý Diêu nghe xong những mày, hắn cũng cảm giác chuyện này không đơn giản. Nhất là cái này gọi Lâm sư phó lao đầu, rất để cho người ta hoài nghi.
Hải tổng, ta đã để Á Mỹ nhìn bọn hắn chằm chằm, vừa có tin tức tùy thời báo cáo.
Ngang Sơn Tố Y Y lại bổ sung một câu.
Ân, ngươi làm rất đúng, chuyện này tạm thời đừng cho Ngô Tuyết Di biết.
Lý Diêu đạo.
Minh bạch.
Ngang Sơn Tố Y thì hồi báo xong liền rời đi, Lý Diêu độc tự một người ngồi trong phòng ngẩn người. Ngô Nghị bắt chẹt 10 triệu, hiện tại lại ra cái làm giả Lâm sư phó. Hai chuyện này liên hệ với nhau, liền có chút ý vị sâu xa. Trước đó Ngô Tuyết Di nói muốn 10 triệu thời điểm, Lý Diêu suy tính là Ngô Tuyết Di có thể hay không cầm tiền chạy trốn. Kết quả nàng không có, còn mang về gia phả, cuối cùng chứng minh trên gia phả ghi chép không có vấn đề. Lý Diêu cũng liền đem cái kia 10 triệu sự tình đem quên đi. Hiện tại thêm ra tới một cái Lâm sư phó, để Lý Diêu không thể không lần nữa đem cả sự kiện từ đầu tới đuôi liên hệ tới. Lập tức hắn liền phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Điểm trọng yếu nhất, Ngô Nghị dựa vào cái gì hướng Ngô Tuyết Di muốn 10 triệu, vẻn vẹn bởi vì Ngô Tuyết Di muốn nhìn giá phả, chỉ sợ không thể nào nói nổi. Trừ phi, Ngô Tuyết Di có cái gì nhược điểm bị Ngô Nghị bắt lấy. Trong lúc nhất thời, Lý Diêu rơi vào trầm tư, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Ngô Tuyết Di sẽ ở trên giá phả động tay chân. Một bên khác, Thâm Điền Á Mỹ giống như ưu linh giám thị lấy Ngô Nghị cùng Lâm sư phó. Cùng phổ thông đội viên so sánh, Thâm Điền Á Mỹ giám thị có thể càng thêm tới gần, gần như không sẽ lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Làm xong đại chăm sóc hai người hài lòng trở về khách sạn.
Lão Ngô, cuộc sống của người có tiền thật mẹ nó tốt, đáng tiếc ta lớn tuổi, bằng không không phải nhiều một chút mấy cái.
Lâm sư phó một mặt cười dâm đã nói.
Ngô Nghị cũng cảm khái nói, ai nói không phải, đặt trước kia, chúng ta muốn đụng loại này cực phẩm nữ nhân, nằm mơ cũng không dám muốn.
Hai người miệng đầy âu ngôn ngữ, nhưng đi theo phía sau bọn họ Thâm Điền Á Mỹ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tại Thâm Điền Á Mỹ trong mắt, trước mắt hai người cùng hai cái phát tỉnh chó hoang không có gì khác biệt. Chỉ cần Ngang Sơn Tố Y thì hoặc là Lý Diêu phát câu nói, nàng sẽ không chút do dự thu hoạch tính mạng đối phương.
Ngô Nghị cùng Lâm sư phó ở một căn phòng, cho dù bọn hắn lường gạt một bút, thời gian ngắn cũng vô pháp từ bỏ bệnh cũ. Tỷ như bọn hắn đều cảm thấy mở hai cái gian phòng quá lãng phí tiền, hoàn toàn có thể đem tiền dùng tại địa phương khác. Ngay tại Ngô Nghị mở cửa phòng trong nháy mắt, Thâm Điền Á Mỹ lách mình đi vào, không có gây nên chú ý của hai người.
Lão Ngô, ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể nhìn thấy Hải tổng?
Lâm sư phó ngồi phịch ở trên ghế salon mở miệng nói,
xem ra vừa rồi đại chăm sóc để hắn mệt đến mất ngư.
Ngô Nghị dù sao tuổi trẻ điểm nhỏ, không có Lâm sư phó khoa trương như vậy, hắn rót chén nước, hồi đáp, ai biết, từ những an ninh kia cung cấp tin tức nhìn, Hải tổng tựa hồ rất ít đi công ty.
Kẻ có tiền chính là không giống với, lớn như vậy công ty đi đều không đi, ta nhìn Hải tổng cả ngày đều bị mỹ nữ vây quanh, căn bản liền không có đem ý nghĩ đặt ở trên công ty.
Lâm sư phó trong giọng nói mang theo nồng đậm ghen ghét.
Ai nói không phải, Tuyết Di nha đầu kia thật sự là tốt số, theo Hải tổng.
Thế mà cũng không chiếu cố lấy điểm ta cái này đường thúc, làm hại ta tại gia tộc qua thời gian khổ cực.
Nếu như chúng ta một mực không gặp được Hải tổng, vậy cũng chỉ có thể từ ta hảo hảo chất nữ trên thân kiếm tiền.
Ngô Nghị có chút oán hận nói ra.
Rất hiển nhiên, hắn cũng không có bởi vì từ Ngô Tuyết Di trên thân mò được hơn 10 triệu mà vui vẻ. Ngược lại cảm thấy Ngô Tuyết Di hẳn là sớm một chút dẫn hắn đi ra nghèo khó.
Đều nói nhất không nhìn nổi một người tốt, cũng không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là có liên hệ máu mủ thân nhân.
Lời này dùng tại Ngô Nghị trên thân lại thích hợp cực kỳ.
Chương 1524 giả phả làm giả.
Chương 1524 giả phả làm giả.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diêu vừa mới mở to mắt, liền thấy trước giường đứng đấy cá nhân.
Á Mỹ, ngươi chừng nào thì tới?
Lý Diêu hỏi.
Thâm Điền Á Mỹ lộ ra một vòng mỉm cười, ta có tin tức trọng yếu hướng biển hợp lưu báo.
Ân.
Lý Diêu hơi sững sờ, Thâm Điền Á Mỹ là giám thị Ngô Nghị cùng Lâm sư phó đi.
Nàng nói tin tức trọng yếu.
Không biết vì cái gì, Lý Diêu giờ khắc này có loại nhàn nhạt bất an.
Nói không ra là vì cái gì.
Mau tới ngồi, giám thị một đêm ngươi khẳng định mệt không?
Lý Diêu quan tâm nói.
Không mệt, loại chuyện này với ta mà nói không tính là gì.
Thâm Điền Á Mỹ đạo.
Hoàn toàn chính xác, đối với một tên nhị dạ tới nói, liên tục theo dõi mục tiêu hơn 10 ngày đều là chuyện thường.
Huống chi bây giờ Thâm Điền Á Mỹ bị Lý Diêu cường hóa thân thể, so trước kia càng thêm cường đại.
Coi như ngươi không mệt, ta cũng đau lòng à, đi, ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa, có chuyện gì từ từ trò chuyện.
Lý Diêu phôi cười nói. Hắn luôn cảm thấy trực tiếp hỏi muội tử do thăm tin tức, có chút quá tại chính thức.
Căn bản không phải nam nhân cùng mình nữ nhân nên có quá trình.
Nam nhân đối đại nữ nhân của mình, hẳn là nhiều một ít ôn nhu.
Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lý Diêu bây giờ có thể cho những nữ nhân này trừ tiền tài bên ngoài, cũng chỉ có số lượng không nhiều làm bạn.
Các nữ hải cũng đã sớm chấp nhận loại tình huống này, các nàng thường thường cũng đem Lý Diêu ôn nhu xem như là phần thưởng của mình.
Thâm Điền Á Mỹ trên mặt hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, nhẹ gật đầu.
Trong phòng tắm tràn ngập ấm áp cùng ướt át khí tức.
Thủy châu từ Thâm Điền Á Mỹ trắng non nước ra như ngọc bên trên trượt xuống, có ánh sáng long lanh, long lánh quang mang.
Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ phần này ấm áp cùng yên tĩnh.
Đi tắm về sau, Thâm Điền Á Mỹ quấn tại một kiện áo choàng tắm màu trắng bên trong, tóc dài ướt sũng tản mát ở đầu vai, một loại khó nói nên lời gợi cảm cùng dụ hoặc tự nhiên toát ra tới. Nàng hồng nhuận thân phất mà đầy đặn khỏe môi treo lên một cái dáng cười mê người, ánh mắt ẩn ý đưa tình nhìn về phía Lý Diêu. "Ngươi thật sự là quá đẹp." Lý Diêu thấp giọng tán thán nói. Hai người ôm nhau trở lại trước giường, Lý Diêu đem Thâm Điền Á Mỹ nhẹ nhàng đánh ngã tại trên giường đơn, bọn hắn đều cảm giác được đối phương tim đập rộn lên. Tại cái này không khí ngưng kết giống như buổi sáng yên tĩnh bên trong, chỉ có hai trái tim nhảy âm thanh liên tiếp. Thâm Điền Á Mỹ ngượng ngùng cúi đầu, vậy căn bản không cách nào che đậy kín nàng tán phát dục hoặc. Tại mới lên thái dương hào quang màu vàng nóng chiếu rọi bên dưới, tại chim chóc reo rắt ca hát thanh âm vang lên chỗ, ở tân sinh sống lúc bắt đầu phân, bọn hắn triền miên tại đã lâu yêu đường chi hải bên trong. Một phen mây mưa đằng sau, Thâm Điền Á Mỹ thỏa mãn nằm tại Lý Diêu hoài bên trong, như là một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Trên đời này, cũng chỉ có Lý Diêu mới có thể mang cho nàng cảm giác an toàn. Hải tổng, ngươi khẳng định đoán không được, Nô Tuyết Di quyển gia phả kia bị giả tạo qua. Thâm Điền Á Mỹ đạo. T. Nghe nói như thế, Lý Diêu trong lòng lộn bộ một chút. Là Ngô Nghị chính miệng nói. Lý Diêu hỏi. Ân, tối hôm qua hắn chính miệng nói, nếu như gặp lại không đến Hải tổng, bọn hắn liền sẽ tiếp tục uy hiếp Nô Tuyết Di lấy tiền. Thâm Điền Á Mỹ đạo. Giờ khắc này Lý Diêu cái gì đều hiểu. Ngô Nghị có thể uy hiếp Nô Tuyết Di, khẳng định là bởi vì Ngô Tuyết Di tại trên gia phả làm giả. Ngươi nghỉ ngơi trước bên dưới. Lý Diêu nói xong, trực tiếp choàng cái áo ngủ đứng dậy. Hắn tìm tới quyển kia Ngô thị gia phả. Nếu như Ngô Tuyết Di làm giả, chỉ có thể là liên quan tới Viêm Long đỉnh tin tức. Lý Diêu nhanh chóng lật đến ghi chép Viêm Long đỉnh địa phương. Cẩn thận như thế nhìn qua xem xét, Lý Diêu phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Cứ việc làm giả người thủ đoạn rất cao minh, nhưng có quan hệ Viêm Long đỉnh vài câu này có chút đột ngột. Lúc đó Lý Diêu căn bản cũng không có lưu ý những này, hiện tại lại nhìn thời điểm, một chút liền có thể phân biệt ra được. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Lý Diêu lẩm bẩm nói. Lúc này Thâm Điền Á Mỹ cũng phủ thêm áo ngủ, chậm rãi đi đến Lý Diêu bên cạnh, ôn nhu hỏi, "Thế nào Hải tổng?" Nô thị gia phả vài câu này có thể là giả tạo đi lên, nhưng Nô Tuyết Di huyết năng tỉnh lại Viêm Long đỉnh lại là sự thật, ta không nghĩ ra. Lý Diêu nói ra chính mình hoang mang. Thâm Điền Á Mỹ cũng là như mày, muốn nói Ngô Tuyết Di muốn gây nên Hải tổng coi trọng, thật lực tại trên gia phả làm giả miễn cưỡng nói còn nghe được. Có phải hay không là Ngô Tuyết Di đã sớm biết máu tươi của mình có thể tỉnh lại Viêm Long đỉnh, nhưng trở ngại một ít nguyên nhân, nàng không có khả năng trực tiếp nói cho Hải tổng, chỉ có thể thông qua gia phả làm giả gián tiếp nói cho Hải tổng. Người thường thường thói quen dùng chính mình nhận biết đi giải thích vấn đề. Vô luận là Lý Diêu hay là Thâm Điền Á Mỹ, cũng sẽ không nghĩ đến Ngô Tuyết Di máu tươi có thể tỉnh lại Viêm Long đỉnh, chỉ là một cái trùng hợp. Bởi vì cái này quá bất hợp lý. Á Mỹ suy đoán của ngươi có chút đạo lý, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm Ngô Tuyết Di. Lý Diêu đạo. Na Hải luôn luôn dự định tu nàng. Thâm Điền Á Mỹ cười hỏi. Không. Lý Diêu trả lời rất kiên định, cảm tạ một người phương thức có rất nhiều, không cần thiết đều trở thành nữ nhân của ta. Nguyên nhân chân chính Lý Diêu không nói, phàm là hệ thống khóa lại không được nữ nhân, hắn đều không có ý định trêu chọc. Mấy ngày nay, Ngô Tuyết Di luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, nhất là cùng Lý Diêu chung đụng thời điểm, loại cảm giác bất an này càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng máu tươi của nàng có thể tỉnh lại Viêm Long đỉnh, nhưng loại bất an này cũng không có giảm bớt. Ngô Tuyết Di dự định đi dạo phố giải sầu. Trước kia nàng tâm tình không tốt thời điểm liền ưa thích dạo phố. Đi dạo đến một chỗ thương trường thời điểm, Ngô Tuyết Di đột nhiên thấy được hai cái bóng người quen thuộc, chính là nàng Đường Thúc Ngô Nghị cùng Lâm sư phó. Bọn hắn tại sao phải đến Giang Nam thị? Ngô Tuyết Di lẩm bẩm. Còn tốt đối phương không nhìn thấy Ngô Tuyết Di, nàng vội vàng chạy ra thương trường. Không được, hai người kia đến Giang Nam thị tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ cho bọn hắn 10 triệu còn không vừa lòng, còn muốn dựa dẫm vào ta kiếm tiền. Trong lúc nhất thời, Ngô Tuyết Di lòng tham loạn. Chương 1525 động thủ chương 1525 động thủ Ngô Tuyết Di đứng tại phồn hoa thương trường cửa ra vào, trung quanh là như nước chảy đám người, nàng còn muốn chạy lại không dám đi, trong lòng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó nếu như là muốn từ nàng nơi này bắt chạy tiền, hẳn là đi vào Giang Nam thị đằng sau liên hệ chính mình. Sau đó hai người này cũng không có, bọn hắn còn nhàn nhã đi dạo lên thương trường. Chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm Hải tổng? Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên trong đầu thoáng hiện. Lấy nàng đối với Ngô Nghị hiểu rõ, đối phương tuyệt đối là loại kia vì tiền ngay cả mệnh đều có thể không cần chủ. Nghĩ tới đây, Ngô Tuyết Di tâm loạn hơn. Nàng thật vất vả mới lấy được Lý Diêu tín nhiệm, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể cùng Lý Diêu có tiến thêm một bước phát triển. Cuộc sống tốt đẹp tại hướng nàng ngoắc, lúc này nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ngô Tuyết Di trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Ngô Tuyết Di hít sâu một hơi, quyết định theo dõi Ngô Nghị cùng Lâm sư phó, xác định hai người lối ra. Các loại Ngô Nghị cùng Lâm sư phó ra thương trường sau, Ngô Tuyết Di xa xa theo đuôi tại phía sau bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí duy trì khoảng cách an toàn. Trải qua ước chừng nửa giờ đi bộ, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó đi vào một nhà khách sạn. Ngô Tuyết Di lặng lẽ tới gần cửa tiểu điếm, tìm được một cái có thể rõ ràng trông thấy đại đường khu vực vị trí. Xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, nàng trông thấy hai người cũng không có làm vào ở thủ tục, nên ngang vào thang máy. Ngô Tuyết Di mới bung ra nắm chặt ở trước ngực hai tay, trong ánh mắt hiện lên một vòng lanh ý, xem ra hai người này đã sớm tại khách sạn ở, bọn hắn nhất định là vì tìm Hải tổng. Ban đêm trở lại chỗ ở, Ngô Tuyết Di ngồi tại bên giường, càng nghĩ cảm thấy mình một người lực lượng có hạn, muốn đối phó Ngô Nghị cùng Lâm sư phó cũng không dễ dàng. Nhưng là, nàng không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn bọn hắn đạt được. Ta nhất định phải tìm người hỗ trợ. Ngô Tuyết Di ánh mắt kiên định nói. Nàng lấy điện thoại di động ra, tại trong sổ truyền tin tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng đứng tại một cái tên bên trên, Đao Tử. Đao Tử lúc trước đội bên trong chuyên môn phụ trách làm công việc bẩn tiểu người, mặc dù thủ đoạn tương đối thô bạo, nhưng hiệu suất lại phi thường cao. Mà lại hắn chỉ nhìn tiền, xem như Ngô Tuyết Di tâm phúc một trong. Ngô Tuyết Di hít sâu một hơi, nhấn xuống khóa gọi. "Cho ăn." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Đao Tử thô kệch thanh âm. Ngô Tuyết Di ngắn gọn thanh thoát nói, "Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ." Nghe đến đó, Đao Tử trầm mặc một lát, mở miệng nói, "Giá cả bao nhiêu?" Hắn ngay cả sự tình gì đều không có hỏi, đã nói lên chỉ cần giá cả đúng chỗ, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. "10 vạn." Ngô Tuyết Di trực tiếp cho ra bảng giá, chỉ cần đem hai người đổi ra Giang Nam thị là được. Đầu bên kia điện thoại lặng im một lát sau bộc phát ra hào sảng tiếng cười, "Ha ha, tốt, không có vấn đề, chỉ cần tiền đúng chỗ." Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngày thứ hai, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó không có đi Hắc Thuận An Bảo công ty đi làm. Bọn hắn trừ tại khách sạn gian phòng xem xét có quan hệ thần hào hải tổng tư liệu bên ngoài, chính là hưởng thụ mỹ thực. Ban đêm, hai người tới một nhà tên là Phồn Hoa Hội cao cấp chỗ. Nơi này là Giang Nam thị nổi danh nhất đại chăm sóc nơi trốn một trong, lấy xa hoa sửa sang cùng chất lượng tốt phục vụ nổi danh trên đời. Mặc dù hai người niên kỷ cũng không nhỏ, mỗi ngày ngập trong vàng son thân thể gánh không được, nhưng bọn hắn ưa thích loại này dùng tiền tài đổi lấy khoái hoạt cảm giác, thân thể gánh không được liền uống thuốc. Tiếng âm nhạc ở bên tai bên mình, ánh đèn chiếu sáng mỗi một hẻo lánh, tựa hồ ngay cả trong không khí đều tràn ngập dụ hoặc cùng phóng túng hương vị. Người mặc gợi cảm trang phục các nữ lang vây quanh Ngô Nghị cùng Lâm sư phó chuyển động, dáng tươi cười sán lạn mà mê người. Hai vị lão bản muốn chơi cái gì? Mụ mụ tang cười híp mắt hỏi. Đến điểm kích thích. Ngô Nghị cười đến dâm đãng, tìm cho ta cái đẹp mắt nhất, kỹ thuật tốt nhất. Bóng đêm khuyết đại dưới, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó thỏa thích phung phí tiền tài, sống mơ mơ màng màng giống như hưởng thụ lấy tùy ý phung phí sau lưu lại cảm giác thỏa mãn. Thẳng đến 12 giờ khuya trùng gõ vang thời gian, hai người mới thỏa mãn rời đi phồn hoa. Vừa đi ra cửa ra vào, một cỗ xe con màu đen đột nhiên dừng ở trước mặt hai người. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một cái to con nam tử từ nhô đầu ra, hải tổng cho mời ngữ khí bình tĩnh nhưng lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh lực lượng. Nghe nói như thế, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên bản còn lưu lại ở trên mặt thỏa mãn cùng bung lòng biểu lộ bị kinh ngạc thay thế. Hải tổng, bọn hắn tìm hải tổng thời gian dài như vậy, không nghĩ tới hải tổng thế mà phái người chủ động tìm đến cửa. Ngô Nghị cương muốn cất bước lên xe, lại bị Lâm sư phó kéo lại. Chờ chút. Lâm sư phó cao mày nhìn về phía trong xe cái kia to con nam nhân, hải tổng tìm chúng ta làm gì? Nam nhân mặt không thay đổi trả lời, hải tổng muốn tìm một người không cần bất kỳ lý do gì, cũng sẽ không cùng thủ hạ nói. Lâm sư phó nghe xong trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc câu nói này thật giả. Hắn liếc qua Ngô Nghị, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí lên xe. Theo xe chạy thời gian càng ngày càng dài, hai người dần dần phát giác được sự tình có chút không đúng. Ngươi chú ý tới không có? Lâm sư phó nói khẽ với Ngô Nghị nói, xe giống như hướng vùng ngoại thành mở. Ngô Nghị kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở trong màn đêm mơ hồ có thể thấy được là liên miên chập trùng gò núi cùng thưa thất dải nông trại lửa đèn. Sắc mặt hắn đột biến, làm sao lại khủng hoảng bắt đầu ở trong lòng hai người sinh sôi. Bọn hắn nhìn nhau, tại lẫn nhau trong ánh mắt đều đọc lên thật sâu sầu lo cùng sợ sệt. Ngô Nghị hết sức bảo trì trấn định, có lẽ hải tổng muốn đổi cái hoàn cảnh nói chuyện. Dạng này bản thân an ủi, cũng không thể tiêu trừ ở sâu trong nội tâm mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Phim truyền hình điện ảnh bên trong, những người có tiền kia tùy tiện một câu, liền có thể để cho người ta biến mất kịch bản, tại hai người trong đầu hiện hiện. Bọn hắn đến Giang Nam thị, chính là vì uy hiếp thần hào hải tổng. Muốn nói đối phương phái người đối phó bọn hắn, hoàn toàn nói còn nghe được. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó càng nghĩ càng sợ sệt. Bọn hắn vừa mới cảm nhận được kẻ có tiền khoái hoạt, tuyệt không muốn cứ như vậy treo. Hiện tại bọn hắn bắt đầu hối hận. Lúc đầu 10 triệu đầy đủ qua nửa đời sau, tại sao muốn như thế lòng tham? Người thường thường chính là như vậy. Tại tham niệm điều khiển chỉ muốn thu hoạch được càng nhiều, một khi gặp được nguy hiểm lại bắt đầu hối hận. Ven đường thưa thất vài chén mờ nhạt đèn đường bỏ ra bóng ma pha tạm, phảng phất giống như ưu linh du tẩu tại trong bóng tối, phảng phất mỗi một cái chỗ rẽ đều có không biết ác ý đang chờ lúc đó. Ô tô chạy đến càng thêm vắng vẻ, bên đường thậm chí đã nhìn không thấy một tòa phòng ốc, chỉ có ánh trăng rơi xuống dưới, tại trống trải trên con đường bỏ ra cô tịch bóng dáng. Hai người lưng tựa lưng ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên, tiếng tim đập tại tĩnh mịch trong không gian đặc biệt rõ ràng. Hận không thể lập tức từ nơi này địa phương quỷ quái thoát đi ra ngoài. Chương 1526 uy hiếp, chương 1526 uy hiếp. Xe tại một mảnh hoang vu trên đất trống ngừng lại, ánh trăng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, chỉ có mấy quả cây khô cùng xa xa gò núi làm bối cảnh. Nam nhân từ trên ghế lái đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Ngô Nghị cùng Lâm sư phó. Xuống xe hắn lạnh lùng ra lệnh. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy bất an. Bọn hắn hết sức bảo trì trấn định, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Nam nhân đi theo bọn hắn xuống xe, ở dưới ánh trăng lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt cùng cường tráng thể trạng. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt hai người, ánh mắt như dao sắc bén. Hải tổng để cho ta cho các ngươi truyền một lời. Sau đó trong lúc bất chợt, tựa như tia chớp nhanh chóng công kích. Ngô Nghị còn không có kịp phản ứng liền bị trùng điệp một quyền đánh vào trên mặt, cả người té ngã trên đất. Lâm sư phó hoảng sợ nhìn qua một màn này, ngươi lời còn chưa nói hết liền bị nam nhân một cái đấm móc đánh trúng bụng, đau đến trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất. Nam nhân không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình, ngược lại càng phát ra hung tàn. Ngô Nghị dãy rủa lấy đứng lên, miệng đầy máu tươi, ngừng. Đại ca, ta nguyện ý xuất tiền. Cho dù hắn lại thế nào ưa thích tiền, nhưng đối mặt nguy hiểm tính mạng thời điểm, hay là nguyện ý dùng tiền đến đổi mệnh. Tiền không có, cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp từ Ngô Tuyết Di trong tay dọa dẫm. Mạng nhỏ không có, vậy coi như cái gì cũng bị mất.
A, nam nhân cười lạnh nói, các ngươi đây là đang vũ đục nghề nghiệp của ta hành vi thường ngày. Nói xong lại là một trận đánh tơi bời. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó không có sức chống cự, trừ kêu thảm chính là kêu thảm. Mắt thấy Ngô Nghị cùng Lâm sư phó tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, tiếp tục đánh xuống hai người này khả năng liền muốn ở ra giẫm. Nam nhân lúc này mới dừng tay, thấp giọng nói, Hải tổng nói qua, Giang Nam thị là hắn thành thị. Nếu như gặp lại hai người các ngươi tham lam côn trùng du đãng trong đó, lần sau cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lưu lại câu nói này về sau, hắn quay người trở lại trong ô tô khởi động động cơ rời đi. Còn lại Ngô Nghị cùng Lâm sư phó vết thương đầy người nằm rạp trên mặt đất. Bóng đêm sâu hơn chút, tĩnh mịch vùng ngoại thành chỉ có tiếng gió xuyên qua bên hai. Xe rời đi. Lâm sư phó đau đến đầu đầy mồ hôi, hắn dây rủa lấy ngồi xuống, tay tại trên mặt đất lục lọi một hồi, tìm được rơi xuống kính mắt. Hắn đeo lên kính mắt sau nhìn về phía Ngô Nghị, lão Ngô ai trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Lão Lâm, ta không chết. Ngô Nghị khó khăn nói ra câu nói này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi còn có khí lực nói chuyện liền chứng minh ngươi không chết. Lâm sư phó cố gắng để cho mình ngự khí nghe nhẹ nhõm chút, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Rời đi. Ngô Nghị cười đến giống như là khóc, khổ sở uổng phí một trận đánh, ngươi cảm tâm sao? Lâm sư phó trầm mặc một lát, chí ít so ở đây chờ chết mạnh. Nhưng mà Ngô Nghị lại xem thường, lão Lâm, ta đột nhiên cảm thấy bị đánh cũng là chủng đầu tư. Chỉ cần có thể từ Hải tổng trên thân kiếm tiền, điểm ấy ra thịt nỗi khổ tính là gì? Nghe nói như thế, Lâm sư phó không phản bác được. Lão Ngô a, Lâm sư phó thật sâu thở dài, tiền trọng yếu, có thể mệnh quan trọng hơn. Nhưng nếu như không có tiền, Ngô tất lộ ra một cái tàn nhẫn dáng tươi cười, còn sống thì có ích lợi gì? Lâm sư phó nhìn xem Ngô Nghị cái kia cùng nhiệt ánh mắt, đơn giản tựa như thấy được một con quái vật, hắn mở miệng hỏi, ngươi có tính toán gì? Ta có cái chủ ý. Ngô Nghị thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy quyết tâm. Lâm sư phó nghi ngờ nhìn xem hắn, ý định gì? Chúng ta trước tiên đem vết thương trên người đập xuống đến, làm chứng cứ tải lên đến trên internet. Sau đó tìm phụ cận thành thị, đem thương dưỡng tốt, chờ đợi sự tình tại trên internet lên men. Ngô Nghị nói ra kế hoạch của mình. Lâm sư phó ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm Ngô Nghị nhìn một hồi, sau đó gật đầu, cái này, đây cũng là cái biện pháp. Hai người liền bắt đầu hành động. Lâm sư phó dùng di động ghi chép lại hai người mình đẩy thương tích trạng thái, đồng thời kỹ càng miêu tả bọn hắn bị bạo lực đối đãi. Một bên khác, Nô Tuyết Di đứng tại xa hoa khách sạn trước cửa sổ sát đất. Nàng người mặc một bộ màu đen váy liền áo, trong tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt lo nghĩ mà mê mang. Bên ngoài là phồn hoa cảnh đêm, nhưng nàng lại không lòng dạ nào thưởng thức. Thời khắc này nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chờ đợi đao tử điện thoại. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Nô Tuyết Di càng ngày càng khẩn trương. Nàng không ngừng mà nhìn về phía màn hình điện thoại di động, hy vọng có thể nhìn thấy cái kia chờ mong đã lâu điện báo biểu hiện. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Đao tử hai chữ hiện hiện ở trên màn ảnh. Cho ăn. Nô Tuyết Di nhận nghe điện thoại, sự tình làm được như thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến đao tử thô cùng mà tự tin tiếng cười, yên tâm, hai người bọn họ ta đã giáo huấn đến quá sức. Nghe đến đó, Nô Tuyết Di nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lòng y nguyên có chút lo lắng, ngươi không có thương hại bọn hắn yếu hại đi. Không nghiêm trọng như vậy. Đao tử khinh miệt cười nói, ta biết phân tất. Sau khi nói xong, đao tử đem kỹ càng miêu tả đối với Lâm sư phó cùng Ngô Nghị thi bạo quá trình, cũng đem bọn hắn mình đẩy thương tích tấm hình phát cho Ngô Tuyết Di. Nhìn thấy trên tấm ảnh hai người vết thương đầy người, hình thái đáng ghét dáng vẻ, Ngô Tuyết Di cảm giác ngực như bị trọng truy đập nện giống như ngột ngạt. Mặc dù biết đây là nhất định phải trả ra đại giới, nhưng ở sâu trong nội tâm nhiều ít vẫn là có chút không đành lòng. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di tựa ở băng lãnh trên cửa sổ pha lê. Trước mắt đèn đuốc sáng trưng lại không cách nào xua tan ở sâu trong nội tâm nồng hậu dày đặc trận trận phun trào đi ra cảm giác tội lỗi. Nàng dù sao không phải tâm ngoan thủ là người, nếu như không phải Ngô Nghị cùng Lâm sư phó khả năng ý hiếp được nàng tiếp cận Hải tổng, nàng khả năng đều hạ không được sự hung ác này tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Diêu vẫn còn đang ngủ say, bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua màn hình, là mèo đen phát sóng trực tiếp Tạ Quỳnh. Cho ăn. Lý Diêu kết nối điện thoại, hắn biết Tạ Quỳnh khẳng định có chuyện trọng yếu, bằng không sẽ không như thế đánh sớm điện thoại. Hải tổng, có kiện sự tình cần ngươi biết. Tạ Quỳnh thanh âm nghe rất nghiêm túc, sáng nay có người tại chúng ta trên bình đại truyền một cái video. Cái gì video? Lý Diêu ngồi thẳng người, bắt đầu cảnh giác lên. Có hai người tự xưng là Hải tổng phái người đả thương bọn hắn. Tạ Quỳnh nói ra mấu chốt tin tức sau dừng lại một chút, chúng ta đã đem video loại bỏ. Lý Diêu trầm mặc một lát, phát cho ta xem một chút. Mấy phút đồng hồ sau, hắn nhận được biểu kiện. Cơ lắc kết nối sau xuất hiện hình ảnh để hắn sửng sốt, hai nam nhân nằm trên mặt đất, toàn thân hiện đầy vết thương. Bên trong một cái nam tử khó khăn mở miệng, chúng ta là bị Hải tổng phái người đả thương video chỉ có mấy chục giây, nhưng đủ để rung động bất luận cái gì nhìn qua nó người. Sau khi cúp điện thoại, Lý Diêu lặng lặng mà ngồi tại bên giường. Chấm tư tại sao lại đột nhiên toát ra dạng này một cái video. Muốn nói đối phương là muốn lừa bị tiền, vết thương kia nhìn cũng không giống là giả. Chương 1527 không cam tâm chương 1527 không cam tâm tại thành thị biên giới, một tòa cũ nát trong phòng, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Bọn hắn mới vừa lên chuyển video bị hạ trống. Chuyện gì xảy ra? Ngô Nghị nhíu mày, chúng ta rõ ràng là người bị hại. Lâm sư phó trầm mặc một lát, sau đó nói, đây chính là trò chơi vương quyền. Hải tổng có tiền có thế, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Ngô Nghị nhìn xem trên màn hình điện thoại di động trống không vị trí, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Vậy chúng ta cứ tính như thế, ta cũng không muốn. Lâm sư phó ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ,
nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Đối phó Hải tổng loại người này, chúng ta không có phần thắng, hay là bảo mệnh quan trọng. Ngô Nghị ngồi trên ghế, ngón tay đập mặt bàn. Ta không cam tâm, hắn thấp giọng nói. Lâm sư phó xoay người lại nhìn về phía hắn, ngươi còn muốn làm cái gì? Tái phát một lần. Ngô Nghị đứng lên, thay cái bình đài tái phát một lần. Lâm sư phó lắc đầu, ngươi cho rằng thay cái bình đài liền có thể giải quyết vấn đề? Hải tổng sẽ tìm được phương pháp để video biến mất. Ta cũng không tin Tha Hải luôn có thể một tay che trời, ít nhất phải sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể dùng tiền bãi bình chuyện này. Ngô Nghị trong mắt lộ ra điên cuồng. Vạn nhất, Hải tổng trực tiếp phái người đem chúng ta Lâm sư phó làm cái cổ động tác. Ngô Nghị cũng là hít một hơi lãnh khí, nói không sợ là giả. Chỉ là được chứng kiến Hắc Tuấn bảo an, bọn hắn liền minh bạch thần hào Hải tổng lực lượng cường đại đến cỡ nào. Nhưng đối với kim tiền khát vọng, để Ngô Nghị tạm thời không để ý đến sự sợ hãi đối với tử vong, hắn cường đại tinh thần nói ra chỉ cần sự tình truyền bá ra, Hải tổng cũng không dám làm gì được chúng ta, hắn loại người này cũng muốn chú ý xã hội ảnh hưởng. Lâm sư phó ngẫm lại cũng cảm thấy có chút đạo lý. Hai người lâm vào trầm mặc, thời gian phảng phất đỉnh chỉ giống như tĩnh mịch. Cuối cùng, tại thời gian dài sau khi trầm mặc, Lâm sư phó khẽ thở dài, tựa hồ bị Ngô Nghị lời nói chỗ đả động, "Tốt, chúng ta thử lại lần nữa." Thế là, Nô Hủy thập lên điện thoại một lần nữa biên tập tiêu đề, miêu tả cũng tải lên video. Lần này hắn lựa chọn nhiều cái xã giao bình đài đồng thời tuyên bố. Nếu như lần này còn bị loại bỏ, Lâm sư phó nhịn không được hỏi, "Ngươi còn muốn tiếp tục nếm thử?" Thẳng đến tất cả mọi người biết chân tướng, Ngô Nghị trả lời chém đinh chặt sắt. Lý Diêu Cương từ phòng tắm đi ra, khăn mặt lau tóc, chung điện thoại di động lại vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tạ Quỳnh điện thoại. "Thế nào?" Lý Diêu kết nối điện thoại hỏi. "Có người đổi trên bình đài chuyển video." Tạ Quỳnh thanh âm để lộ ra khẩn trương, "Ta vừa nhận được mấy cái bình đài người phụ trách điện thoại. Bây giờ mèo đen phát sóng trực tiếp đã sớm là ngành nghề lão đại, không chút nào khoa trương, mà các bình đài đều cần cho Tạ Quỳnh mặt mũi, càng phải cho Hải tổng mặt mũi. Ai cũng biết Hải tổng năng lực, đây chính là một câu liền có thể nhẹ nhõm thu mua các đại bình đài tồn tại. Các đại bình đài nhân viên kỹ thuật sẽ che đậy lại hết thể liên quan tới Hải tổng mẫn cảm tử." Lý Diêu nhíu mày, bọn hắn thật đúng là không cam tâm. "Hải tổng nên xử lý như thế nào?" Tạ Quỳnh hỏi. Lý Diêu tính mặc một lát nói, "Chuyện này có chút phức tạp, chúng ta nhất định phải tìm tới hai người kia mới có thể căn bản giải quyết vấn đề." Sau khi cúp điện thoại, Lý Diêu liên hệ Ngang Sơn Tố Y tại phòng họp gặp mặt. "Hải tổng vội vã như vậy tìm ta, có việc?" Tố Y Y muội tử hỏi. "Trước nhìn cái video." Lý Diêu nói, đánh tới Tạ Quỳnh chuyển tới video. Ngang Sơn Tố Y thì cầm qua điện thoại nhìn video một chút sau sắc mặt đại biến. "Cái này, đây là Ngô Tuyết Di đường thúc cùng cái kia làm giả lão đầu. Không sai, ta trước đó gặp qua bọn hắn. Nhưng là, tại sao phải có dạng này video?" Lý Diêu tập trung xem xét, lúc này mới nhớ tới trước đó Tố Y Y bội tử đã cho hai người này tư liệu. Trong video Ngô Nghị cùng Lâm sư phó bị đánh quá thảm, vừa rồi Lý Diêu không có chú ý, cho nên không có trước tiên nhận ra. Chẳng lẽ, chuyện này cùng Ngô Tuyết Di có quan hệ? Lý Diêu lẩm bẩm. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn thấy video này phản ứng đầu tiên, cũng là nghĩ đến Ngô Tuyết Di, nhưng nàng không tốt trực tiếp hỏi. Nếu Lý Diêu chính mình nói đi ra, Tố Y Y bội tử vừa vặn thuận lại nói nếu không. Hải tổng tìm Tuyết Di hỏi một chút, cũng có khả năng hai người này tiếp tục uy hiếp Tuyết Di, nàng bất đắc dĩ mới tìm người đầu thủ. Lý Diêu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Ngang Sơn Tố Y suy đoán có nhất định đạo lý. Lúc trước hơn 10 triệu, đều là bị Ngô Nghị dọa dẫm đi qua, nói thật Lý Diêu nhìn xem hai tên giá hỏa liền rất khó chịu. Tố Y Y, ngươi nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn, đừng có động tác khác. Lý Diêu đạo. Lý Diêu muốn tìm ngay cả người bình thường, lại cực kỳ đơn giản. Ngang Sơn Tố Y Y nhẹ gật đầu, Hải tổng yên tâm, trừ phi hai người này trốn đến trong hầm ngầm, nếu không 2 giờ bên trong liền có thể tìm ra. Vất vả. Lý Diêu nói xong, lấy điện thoại di động ra cho Ngô Tuyết Di đánh qua. Rất nhanh điện thoại kết nối. Tuyết Di, hôm nay có rảnh không? Lý Diêu ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngô Tuyết Di có chút thanh âm hưng phấn, có rảnh, Hải tổng ngươi bất cứ lúc nào tìm ta đều có rảnh. Ngô Tuyết Di tư không che giấu chút nào nàng đối với Lý Diêu ý đồ kia. Ngay từ đầu, Ngô Tuyết Di hoàn toàn chính xác sẽ còn cân nhắc muốn hay không hơi giả bộ một chút. Một lúc sau, phát hiện Lý Diêu từ đầu đến cuối đối với nàng không hạ thủ. Chỉ Ngô Tuyết Di có chút gấp. Cái kia tốt, đợi chút nữa ta lái xe đi khách sạn tiếp người, chúng ta đi vùng ngoại thành đạp thanh hóng gió. Lý Diêu đạo. Tốt, chúng ta Hải tổng. Cúp điện thoại, Lý Diêu thở dài. Thế nào Hải tổng, ngươi là lo lắng Ngang Sơn Tố Ý để muốn nói lại thôi. Lý Diêu tiếu liêu tiếu, không có việc gì, bất kể như thế nào, ta đều sẽ trước tiên đem Viêm Long đỉnh sự tình giải quyết, Ngô Tuyết Di là cái trọng yếu nhân vật. Nghe nói như thế, Ngang Sơn Tố Y yên tâm. Các loại Lý Diêu lái xe đến Ngô Tuyết Di và ở khách sạn. Cách rất xa liền thấy một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp. Ngô Tuyết Di mặc một bộ màu đen váy liền áo, váy dáng chặt lấy nàng đường cong duyên dáng thân thể, nổi bật ra nàng thon dài mà hữu lực chân đường cong. Sa mỏng giống như sợi tổng hợp lộ ra da thịt như ngọc có ánh sáng long lanh cảm nhận. Chỗ cổ áo thiết kế đến vừa đúng, cũng không quá bại lộ cũng đủ để đột hiện nữ tính đặc thù ôn nhu cùng vũ mị. Tóc nàng bị nhẹ nhàng co lại, bên hai sau lưu lại mấy sợi tản ra nhàn nhạt mùi hương mái tóc, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan trạch. Đẹp đẽ tiểu xảo vòng thai theo nàng quay đầu nhìn về cửa ra vào lúc dáng rất hiểu điệu. Rất hiển nhiên, Ngô Tuyết Di là cố ý cách an mặc qua. Người đợi rất lâu. Lý Diêu mở cửa xe hỏi. Ngô Tuyết Di vẻ mặt tươi cười, các loại Hải tổng là vinh hạnh của ta. Lên xe đi. Lý Diêu đạo. Ân. Ngô Tuyết Di khẽ gật đầu, ưu nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, mỗi lần ngồi tại vị trí này, nàng đều có một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Nàng hy vọng có thể một mực ngồi tại vị trí này. Chương 1528 dùng hoang ngôn duy trì hoang ngôn chương 1528 dùng hoang ngôn duy trì hoang ngôn ô tô mở ra vùng ngoại thành. Chỉ gặp cây xanh rậm rạp, hương hoa bốn phía. Ánh nắng xuyên qua lá ở giữa khe hở, vẩy vào trên mặt đất hình thành pha tạp bóng dáng. Gió nhẹ thổi qua, mang đến trận trận thanh lương cùng tự nhiên khí tức. Nô Tuyết Di thưởng thức ven đường mỹ lệ đồng ruộng phong quang, nghe chim chóc thanh thúy tiếng hát du dương, trên mặt nàng treo sán lạn như đóa hoa giống như nở rộ dáng tươi cười. Nàng vô số lần trong mộng gặp được cùng người yêu dạo bước tại vùng ngoại thành, hiện tại mộng tưởng thực hiện. Lý Diêu ngừng xe, xuất ra một khối lớn tiệm vải ở trên đồng cỏ, lại đang phía trên mang lên các loại đồ ăn vặt, còn thả mấy chai bia. Tuyết Di, chúng ta uống một chén, xem như cảm tạ ngươi đoạn thời gian trước vì ta sự tình buôn ba. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Nô Tuyết Di nét mặt tươi cười như hoa, Hải tổng đừng có khách khí như vậy, ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Diêu cười ha ha, chúng ta uống trước một chén. Ân. Hai người uống vào bia, ăn đồ ăn vặt, thưởng thức chung quanh phong cảnh. Đối với thời gian dài đợi tại trong thành thị người mà nói, đi vào vùng ngoại thành bản thân liền sẽ tinh thần buông lỏng. Huống chi là Lý Diêu bồi tiếp Nô Tuyết Di. Mọi tử trong mắt tất cả đều là nhu tình. Tuyết Di, ngươi biết một cái gọi Ngô Nghị người a? Lý Diêu đột nhiên hỏi. Nô Tuyết Di bị hắn đột nhiên đặt câu hỏi làm cho có chút kinh ngạc. Hải tổng, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lý Diêu thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên hắn ban bố cái video tại trên internet chỉ trích ta phái người ẩu đả hắn. Vừa dứt lời, Nô Tuyết Di lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt nàng hiện lên một vòng hoảng sợ cùng bất an. Thật thật có chuyện này. Lý Diêu gật gật đầu, ta cũng là vừa biết nói xong hắn lấy điện thoại di động ra, phát hình một cái video. Video phát ra xong, Nô Tuyết Di sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nàng nhìn xem Lý Diêu, bờ môi giật giật, lại nhất thời không cách nào nói ra lời. Ngươi biết người này? Lý Diêu hỏi lần nữa. Nô Tuyết Di hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bối rối. Ta biết, nàng lắp bắp nói, hắn là của ta đường thúc. Lý Diêu nhíu mày, vậy ngươi biết là ai đem bọn hắn đánh thành dạng này? Nô Tuyết Di trong nháy mắt cảm thấy mình giống như là rơi vào trong hầm băng. Nàng minh bạch nếu như giờ phút này thẳng thắn nói cho Lý Diêu trần tướng, có thể sẽ mất đi tiếp xúc với hắn cơ hội. Nhưng nếu như nói láo lừa gạt hắn, thì lại sợ bị vạch trần sau càng thêm xấu hổ. Lòng của nàng rất loạn. Suy nghĩ một lát sau, Nô Tuyết Di quyết định chỉ có thể để Hoàng Nôn tiếp tục nữa. Là ta phái người làm. Nô Tuyết Di đạo cái gì? Lý Diêu cho dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng chân chính nghe được mọi tử trong miệng nói ra, hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ta cũng là không có cách nào. Nô Tuyết Di bận bịu giải thích, ta đường thúc người này quá tham lam, vì cầm tới gia phả, ta đều cho hắn hơn 10 triệu. Không nghĩ tới hắn còn muốn bắt chẹt ta. Nói xong lời cuối cùng, muội tử khóc bù lu bù loa. Đây tuyệt đối là chân tình của nàng bộc lộ. Đoạn thời gian kia bị Ngô Nghị uy hiếp, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều ý quất. Muốn tìm cá nhân tố khổ cũng không tìm tới. Bây giờ nói ra đến, kiềm chế đã lâu cảm xúc đạt được phong thích. Lý Diêu yên lặng ngồi ở bên cạnh, một câu không nói. Hải tổng, có lỗi với, ta chỉ là muốn mượn nhờ ngài tên tuổi, hù dọa một chút hắn, không nghĩ tới hắn thế mà phát video nói xấu Hải tổng. Nô Tuyết Di trả sát đem nước mắt, nghẹn ngào nói. Người Lý Diêu tựa hồ còn đang tiêu hóa tin tức, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Vậy hắn dựa vào cái gì uy hiếp ngươi? Lý Diêu ánh mắt trở nên sắc bén, giống như là một thanh đao nhọn trực chỉ Ngô Tuyết Di tâm. Ngô Tuyết Di do dự một lát, nàng biết vấn đề này cuối cùng sẽ bị hỏi, cũng may nàng trong khoảng thời gian này đã sớm nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Nàng hít vào một hơi thật dài, bởi vì ta có một cái bí mật. Lý Diêu không cắt đứt nàng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Máu của ta có thể tỉnh lại Viêm Long đỉnh chuyện này, toàn bộ Ngô gia chỉ có phụ thân ta cùng ta biết, dựa theo tộc quy ta là tuyệt đối không có khả năng nói với người khác. Ngô Tuyết Di thấp giọng nói. Vậy ta tìm ngươi thời điểm, Lý Diêu truy vấn. Nô Tuyết Di trầm mặc một lát, ta chỉ có thể lấy cớ tại trên gia phả làm giả. Dạng này trước mặt không tính vi phạm tộc quy đi. Ta tuyệt đối không nghĩ tới, thiên tân bạn khổ tìm một cái thợ thủ công, thế mà nhận biết ta đường thúc Ngô Nghị, sau đó hai người bọn họ thông đồng tốt cùng một chỗ uy hiếp ta. Sau khi nghe xong, Lý Diêu trầm mặt xuống, phản phất tại tiêu hóa những tin tức này. Nô Tuyết Di khẩn trương theo dõi hắn, thấp thỏm bất an trong lòng. Cứ việc bộ lý do thoái thác này đã diễn luyện qua vô số lần, nhưng Nô Tuyết Di không biết có thể hay không lừa qua Lý Diêu. Nàng bây giờ liền như là một cái chờ đợi thẩm phán phạm nhân. Thật lâu, Lý Diêu tài chậm rãi mở miệng, có lỗi với, là ta đối với ngươi quan tâm không đủ, để cho ngươi một người chịu ủy khuất. Nghe nói như thế, Nô Tuyết Di run lên trong lòng. Hải tổng ngươi, tin tưởng ta. Nô Tuyết Di lớn tiếng hỏi, đương nhiên tin tưởng, bằng không lúc trước ta liền sẽ không để tố ý cho ngươi chuyển khoản 10 triệu. Lý Diêu khẽ cười nói, tạ ơn Hải tổng. Ta vốn cho là cho đường thúc cái kia 10 triệu hắn sẽ đến đây dừng tay, nhưng không nghĩ tới sẽ làm thành hiện tại cái dạng này. Nô Tuyết Di tự trách nói. Lý Diêu nhìn xem Nô Tuyết Di tự trách dáng vẻ. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Nô Tuyết Di ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Hải tổng, ngươi định làm gì? Ta đã sắp xếp người tìm Ngô Nghị, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lý Diêu đạo. Nghe được câu trả lời này, Nô Tuyết Di trong lòng càng thêm hoảng loạn rồi. Nàng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Lý Diêu tựa hồ sớm đã dự liệu được nàng sẽ hỏi vấn đề này, mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm khó hắn. Nhưng tương tự, ta cũng sẽ không lại cho hắn một phân tiền. Chương 1529 không tin chương 1529 không tin Lý Diêu kết thúc dạo chơi ngoại thành, trở lại câu lạc bộ. Hắn vừa cởi áo khoác, Ngang Sơn Tố Y Y liền đi tới. "Hải tổng, ngươi cùng Ngô Tuyết Di nói chuyện kết quả như thế nào?" Ngang Sơn Tố Y Y hỏi. Lý Diêu mỉm cười, "Ngươi quan tâm như vậy, ta chỉ là muốn biết sau đó chúng ta phải nên làm như thế nào." Ngang Sơn Tố Y Y trả lời. Lý Diêu ngồi ở trên ghế salon, thật sâu thở dài. Ngô Tuyết Di cái gì đều thừa nhận, là nàng phái người đánh Ngô Nghị nghe xong Lý Diêu giảng thuật, Ngang Sơn Tố Y Y không nói chuyện. "Ngươi ý kiến gì?" Ngô Tuyết Di trả lời. Lý Diêu hỏi. Ngang Sơn Tố Y Y lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, "Hải tổng ngươi nếu mở miệng hỏi ta, bản thân đã nói lên ngươi cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngô Tuyết Di lời nói, đúng không?" Lý Diêu cười, hắn không thể không thừa nhận, Tô Y Y muội tự hiểu rất rõ chính mình. "Ai?" Lý Diêu thở dài, nói thật, Ngô Tuyết Di trả lời nghe không ra rõ ràng lỗ thủng, nhưng ta bản năng cảm giác, nàng tựa hồ che giấu cái gì. Nếu như Ngô Tuyết Di căn bản cũng không biết máu tươi của nàng có thể tỉnh lại Viêm Long Đỉnh, đây hết thảy cũng chỉ là cái trùng hợp lời nói, tựa hồ liền tương đối dễ lý giải. Ngang Sơn Tô Y Y nói ra. "T." Lý Diêu lấy làm kinh hãi, "Tô Y Y ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Trên đời này nào có trùng hợp như thế sự tình?" Ngang Sơn Tố Y Y cười cười, "Hải tổng đừng kích động, ta chỉ là đứng tại một nữ nhân góc độ đến phân tích, có lẽ không chính xác, Hải tổng coi như nghe cái vui." Nói xong muội tử liền muốn rời khỏi, nên nói nàng đều nói, không nên nói cũng đã nói. Nếu Lý Diêu không nguyện ý tin tưởng, Tố Y Y muội tử cảm thấy mình không cần thiết tiếp tục lưu lại. Lý Diêu đứng dậy ngăn ở Ngang Sơn Tố Y Y trước mặt, "Làm sao? Tức giận như vậy?" Ngang Sơn Tố Y Y lắc đầu, "Ta nào dám sinh Hải tổng khí, còn nói không có, nhìn ngươi miệng nhỏ này điếu dài như vậy." Lý Diêu phôi cười nói, hắn vươn tay băng đeo tay ở Ngang Sơn Tố Y Y eo, "Hiện tại chính sự nói xong, chúng ta trò chuyện điểm không quá nghiêm chỉnh." Hắn kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, tại cái này vắng vẻ trong phòng, hai trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Lý Diêu cúi đầu hôn lên Ngang Sơn Tố Y Y mềm mại mà ấm áp cánh môi. Một khắc này phảng phất thời gian đều đình chỉ bình thường. Bọn hắn lẫn nhau chăm chú ôm nhau, tại dưới ánh đèn sen lẫn thành một cái mỹ lệ mà nhiệt liệt hình ảnh. Hôn đến như thế thâm tình, sâu triền miên. Mỗi một cái tiếp xúc, mỗi một cái hô hấp đều tràn đầy yêu thương cùng khát vọng. Trong phòng ánh đèn mơ hồ mà vàng ấm, là hai người tạo nên một mảnh thuộc về mình tiểu thiên địa, không có ngoại giới hỗn loạn, chỉ có đối phương tồn tại. Ngang Sơn Tố Y Y nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại phần này thân mật vô gian bên trong, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng vòng lấy Lý Diêu phần cổ, đáp lại hắn thâm tình chậm rãi hôn. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào cùng kích tình đan dệt ra tới hư khí. Lý Diêu đưa tay đặt ở Ngang Sơn Tố Y Y trên lưng, hình dáng xuyên thấu qua thiếp thân trang phục có thể thấy rõ ràng. Hắn dùng sức đưa nàng kéo vào trong ngực, muốn thêm gần một chút, lại gần một chút. Tựa như là bị ma pháp hàng chú, hai người phảng phất đưa thân vào hạnh phúc bọt biển bên trong dạng này thân mật vô gian. Tùy ý vui thích nhưng lại không mất tôn trọng đối phương biên giới. Cuối cùng khi hai người tách ra lúc đã là mấy phút đồng hồ sau. Lý Diêu còn lờ mờ có thể cảm giác được bên môi lưu lại đến nữ tử hương thơm hương vị cùng nhiệt độ cơ thể. Về sau nhưng không cho dở tính trẻ con, có lời gì liền trực tiếp cùng ta nói. Lý Diêu nghiêm túc nhìn về phía nữ nhân trước mắt. Ta biết. Ngang Sơn Tố Y thì túi đầu xấu hổ. Ngang Sơn Tố Y thì lười biếng nằm tại Lý Diêu trong ngực, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua hắn lồng ngực rắn chắc, khẽ cười nói, ta đã để cho người ta tìm được Ngô Nghị, Hải tổng ngươi dự định lúc nào đi gặp hắn đâu? Lý Diêu cúi đầu nhìn xem nàng. Trong ánh mắt lóe ra ôn nhu cùng thâm tình, hắn vươn tay ra vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, chậm rãi mở miệng, "Không đổi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện có thể làm." Lời còn chưa dứt, hắn liền cúi đầu xuống hôn lên Ngang Sơn Tố Y Y Hải tổng ngươi. "Trả lại." Tố Y Y muội tử hoảng sợ nói. Thẳng đến sắc trời dần tối, ánh sao lấp lánh rải đầy bầu trời lúc, Lý Diêu tải từ trên giường đứng dậy. Hắn mặc được quần áo đi hướng cửa sổ nhìn về phía bên ngoài hắc ám mà yên tĩnh ban đêm, nên đi tìm Ngô Nghị. Ngang Sơn Tố Y Y cũng từ trên giường ngồi xuống, "Ta cùng ngươi đi." "Không cần." Lý Diêu quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi. Ta còn không mệt. Ngang Sơn Tố Y Y đứng người lên đi hướng Lý Diêu. Thật không mệt. Lý Diêu phôi cười nói. Tố Y Y muội tử trắng Lý Diêu một chút. Ta Hải tổng, người ta đau nhức toàn thân, đều đi không được đường được rồi. Lý Diêu một bàn tay đập vào muội tử trên cằm nông, chỉ toàn nói láo. Nam nhân không phải liền là ưa thích nghe lời nói dối sao? Tố Y Y muội tử bĩu môi đạo. Hai người đùa giỡn một trận, cùng đi đến Phạm Thủy Thủy gian phòng. Hải tổng, Tố Y Y, các ngươi làm sao cùng đi? Phạm Thủy Thủy kinh ngạc nói. Từ Phạm Thủy Thủy trong ánh mắt, Lý Diêu đọc lên một chút dị dạng. Khục. Lý Diêu kiền khục một tiếng, có chút vừa vặn sự tình tìm ngươi. Nghe nói là chính sự, Phạm Thủy Thủy trong ánh mắt rõ ràng lóe lên một vòng thất lạc. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn ở trong mắt, không khỏi hé miệng buồn cười. Nàng cười một tiếng như thế, để Phạm Thủy Thủy có chút thẹn thùng, "Tố Y Y ngươi cười cái gì?" "Không có. Không có gì, ta chính là cảm thấy có ít người bữa tối chưa ăn no." Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Câu này chưa ăn no rõ ràng có ý riêng. Phạm Thủy Thủy mặt càng đỏ hơn. Đột nhiên, Phạm Thủy Thủy cái mũi kéo ra, ý vị thâm trường dò xét Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y Y các ngươi trên người có cỗ cây đỗ quên hoa mùi, thành thật khai báo có phải hay không vừa mới lần này đến phiên Ngang Sơn Tố Y Y lúng túng, nàng cuốn quýt người người trên người mình, ta rõ ràng tắm rửa qua, làm sao có thể còn có hương vị nói đến một nửa, liền thấy Phạm Thủy Thủy âm như kia nụ cười như ý, lúc này mới kịp phản ứng. Đối phương căn bản cũng không phải là người được cây đỗ quên hoa mùi, mà là cố ý dùng nói lừa nàng. "Tốt ngươi cái nước, hiện tại càng ngày càng tệ." Ngang Sơn Tố Y Y cười mắng. Lý Diêu lặng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai vị muội tử đùa giỡn. Cái này chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Chương 1530 tham lam gia hỏa, chương 1530 tham lam gia hỏa, hai người các ngươi, đủ chứ? Lý Diêu nhìn xem Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy đùa giỡn mười mấy phút, mới nhịn không được mở miệng đánh gãy, dù sao còn có chính sự muốn làm. Được rồi Phạm Thủy Thủy lau đi mồ hôi trên trán, cười hì hì nói, Hải tổng có chuyện gì? Lý Diêu đạo, ta muốn để cho ngươi mang bọn ta đi tìm hai người.
Cái nào hai người?
Phạm Thủy Thủy nâng lên lông mày hỏi.
Đi thì biết.
Lý Diêu trả lời. Phạm Thủy Thủy gật gật đầu, đi, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt tới mục tiêu địa điểm, một tòa cũ nát không chịu nổi, bốn vách tường đều là đốn mốc cùng mạng nhện phòng cũ. Nơi này là Ngâu Nghị chỗ ở thân. Ngang Sơn Tố Y đi ra phía trước gõ cửa. Ai? Trong phòng truyền đến âm thanh của một người đàn ông khác, từ trong thanh âm nghe được, đối phương rõ ràng có chút sợ sệt. Ngâu Nghị mở cửa đi, Hải tổng đích thân đến. Ngang Sơn Tố Y đạo. Nghe thấy thanh âm này, trong phòng Ngâu Nghị càng căng thẳng hơn đứng lên. Các ngươi
muốn làm gì?
Ta có thể cảnh cáo các ngươi, hiện tại là xã hội pháp trị, hắn lắp bắp gầm rú. Thanh âm mặc dù lớn, càng lộ vẻ bày ra nội tâm của hắn sợ hãi. Lý Diêu lười nhác nói nhảm, bay lên một cước trực tiếp đá tung cửa ra. Oanh một tiếng, cửa bị đá văng, mảnh gỗ vụn bay ra. Lý Diêu mang theo Ngang Sơn Tố Y cùng Phạm Thủy Thủy đi tới, thân ảnh của bọn hắn tại cũ nát trong phòng bỏ ra thật dài bóng ma, phảng phất là tử thần giáng lâm. Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó nhìn thấy một màn này, lập tức như bị điện giật bình thường, toàn thân cứng ngắc. Bọn hắn bản năng coi là Hải tổng dẫn người tới giết chính mình, tim đập như trống trầu, tại ngực điên cuồng đập.
"Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?" Ngô Nghị lắp bắp hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy.
"Đừng sợ."
Lý Diêu lạnh nhạt nói, "Chúng ta chỉ là tới tìm ngươi nói chuyện." Nghe được câu trả lời này sau, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó bán tín bán nghi. "Biển Hải tổng," Lâm Sư Phó run rẩy duỗi ra ngón tay chỉ hướng Lý Diêu, "Chúng ta không làm sai sự tình a." Lý Diêu nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, "Có đúng không? Các ngươi bắt chẹt Ngô Tuyết Di tiền, chính là ta cho, còn nói không làm sai sự tình. Ngươi sẽ không thật muốn giết chúng ta a?" Ngô Nghị nhịn không được hỏi lần nữa. Hắn đã hối hận phát điên. Hảo hảo mà cầm 10 triệu hưởng thụ sinh hoạt không tốt sao? Tại sao muốn cùng kẻ có tiền làm có dễ? Phát video dám dùng đều không có, còn trêu đến thần hào Hải tổng tự thân lên cửa. Thế giới này người bình thường thật không thể cùng kẻ có tiền đấu. Nếu như ta muốn giết ngươi, Lý Diêu lạnh lùng nói, hiện tại còn cần đến nói nhảm nhiều. Nghe được Lý Diêu lời nói, Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó như nhặt được đại xá, lập tức quỳ trên mặt đất nói cảm ơn liên tục, "Hải tổng, chúng ta sai, về sau cũng không dám nữa." Phát video sự tình. Lý Diêu cười lạnh lấy hỏi, "Không dám, tuyệt đối không dám." Ngô Nghị vội vàng nói, "Cái này đem video xóa bỏ, cam đoan cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngài."
"Tốt."
Lý Diêu gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Phạm Thủy Thủy, "Ngươi đem Lâm Sư Phó mang đi ra ngoài." Phạm Thủy Thủy ứng thanh mà lên, vừa xài bước tới níu lại Lâm Sư Phó cổ áo. Lâm Sư Phó bị hắn đột nhiên kéo một phát, cả người đều treo trên bầu trời đứng lên.
Ngươi
muốn làm gì?" Lâm Sư Phó hoảng sợ nhìn xem Phạm Thủy Thủy. "Hải tổng để cho ta đem ngươi đưa ra ngoài." Phạm Thủy Thủy lạnh nhạt nói. Nghe được câu này sau, Lâm Sư Phó trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Hắn cho là mình sẽ chết ở chỗ này, tại cái này cũ nát trong phòng kết thúc sinh mệnh. Hắn dãy rủa lấy muốn đào thoát Phạm Thủy Thủy bàn tay, nhưng hắn tại Phạm Thủy Thủy trước mặt liền như là một đứa bé, tất cả phản kháng đều là phí công. Lúc này Lâm Sư Phó chỉ có thể cảm giác được nơi ngực cái kia cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi càng ngày càng dày đặc. Mỗi một cái hô hấp đều giống như từ quỷ môn quan trở về bình thường gian nan, đồng thời thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Phản phất một giây sau liền sẽ mất đi ý thức, vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Nhưng mà chờ đợi hắn cũng không phải là tử vong, mà là bị Phạm Thủy Thủy xách tới ngoài phòng. Lý Diêu quay đầu nhìn về phía Ngô Nghị, Lý Diêu đột nhiên mở miệng, Ngô Nghị ánh mắt này, kém chút đem Ngô Nghị dọa cho đi qua.
"Hải tổng, có cái gì phân phó?"
Ngô Nghị lắp bắp hỏi.
Lý Diêu hỏi, "Ngươi biết Viêm Long đỉnh sao?"
"Viêm Long đỉnh?" Ngô Nghị trong lòng lộn bộ một chút. Hắn nhớ tới đến Ngô Tuyết Di để Lâm Sư Phó tại trên gia phả thêm mấy câu kia, liền liên quan đến Viêm Long đỉnh. Xem ra cái này Viêm Long đỉnh đối với Hải tổng phi thường trọng yếu. "Muốn hay không? Lại đánh cược một lần." Vừa mới còn sợ chết, chỉ muốn có thể sống Ngô Nghị, giờ khác này lại lộ ra hắn dân cờ bạc bản chất.
Viêm Long đỉnh.
Ta nghe nói qua Ngô Nghị đạo.
A,
nói một chút, ngươi cũng biết chút ít cái gì?
Lý Diêu hỏi.
Hải tổng ngươi là muốn tìm Viêm Long đỉnh đúng không?
Ngô Nghị hỏi.
Ân. Lý Diêu hơi sững sờ, cười hỏi, đúng thì thế nào? Ngô Nghị trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia tham lam, như là một cái sói đói thấy được con mồi.
Thứ không dám dâu dếm, Nô Tuyết Di tiểu nhi tử kia căn bản không có khả năng giúp Hải tổng tìm tới Viêm Long đỉnh.
Ngô Nghị có chút đắc ý nói,
có đúng không?
Nghe ngươi ngữ khí, ngươi có thể tìm tới Viêm Long đỉnh.
Lý Diêu làm bộ hỏi.
Ngô Nghị cũng không có lập tức trả lời, tựa hồ là đang ấp ủ bầu không khí.
Lý Diêu cũng không nóng nảy, lặng lặng nhìn đối phương biểu diễn.
Thật lâu, Ngô Nghị mới mở miệng nói, Viêm Long đỉnh là ta Ngô gia tiên tổ truyền xuống chí bảo, ai kế thừa gia phả mới có thể tìm được, cho nên nếu như Hải tổng muốn tìm được Viêm Long đỉnh lời nói đến một nửa, Ngô Nghị liền không lại nói. Hắn hiển nhiên là đang chờ đợi Lý Diêu nói ra điều kiện.
Ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Lý Diêu hỏi, hắn bây giờ muốn nhìn xem Ngô Tuyết Di vị này được thúc, đến cùng tham lam đến loại trình độ nào.
T.
Ngô Nghị bị Lý Diêu câu nói này cho chỉnh có chút không biết làm sao. Hắn không biết nên nói bao lớn số lượng. Nói thiếu đi khẳng định không cam tâm. Quá nhiều lời nói, lại lo lắng Lý Diêu sẽ thẹn quá hóa giận.
Rất xoắn xuýt.
Ngô Nghị sống hơn nửa đời người, chưa từng có như thế xoắn xuýt qua. Hắn cảm giác trước mắt bày biện một đống kim sơn, chờ lấy hắn đi lấy. Lý Diêu nhìn thấy đối phương cái kia tham lam, lại vạn phần xoắn xuýt biểu lộ, không khỏi cười ra tiếng. Xem ra ngươi chưa nghĩ ra muốn bao nhiêu tiền, nếu không ta ra cái giá ngươi thấy thế nào? Lý Diêu đạo. Ngô Nghị tâm thần chấn động mãnh liệt. Thần Hào Hải tổng chủ động ra giá, hắn xảy ra bao nhiêu? Chắc hẳn không có khả năng quá ít đi. Đến lúc đó ta tại Hải tổng ra giá trên cơ sở hơi nổi lên một chút. Giờ khắc này, Ngô Nghị phảng phất đoán trước tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng hắn ngoắc. Hải tổng mới nói, chỉ cần giá cả phù hợp ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Ngô Nghị cường ngăn chặn trong lòng kích động nói ra. Lý Diêu không nói chuyện chỉ là duỗi ra một ngón tay. 10 ức. Ngô Nghị hỏi dò, hắn trong giọng nói mang theo một vòng cùng nhiệt. Lý Diêu cười lắc đầu. Không phải là một ức đi. Tuyệt đối không được, Viêm Long đỉnh thế nhưng là ta Ngô gia chí bảo. Ngô Nghị lớn tiếng phản bác. Không thể không nói người anh em này diễn kỹ thật sự là có thể. Lý Diêu tiếp tục lắc đầu, cũng không phải một ức, mà là một khối tiền. Cái gì? Ngô Nghị có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chương 1531 đối phó ác nhân, chương 1531 đối phó ác nhân, Hải tổng ngươi đùa giỡn đi. Viêm Long đỉnh thế nhưng là ta Ngô gia bảo vật gia truyền, một khối tiền. Ngô Nghị ra vẻ trấn định hỏi ngược lại. Đối với Lý Diêu đạm đạm trả lời, ta chỉ nguyện ý ra một khối tiền. Ngô Nghị nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Hải tổng ngài muốn không tốn tiền liền đạt được Viêm Long đỉnh tuyệt không có khả năng. Lý Diêu nhìn xem trước mặt cái này tham lam đến cực điểm nam nhân, nhịn không được cười ra tiếng, ngươi căn bản cũng không biết Viêm Long đỉnh ở nơi nào. Nói đùa cái gì, ta là Ngô gia dòng chính, chỉ có ta mới có thể tìm được Viêm Long đỉnh. Ngô Nghị còn muốn kiên trì. Còn trang, Lý Diêu lạnh lùng nói, lấy ngươi tham lam trình độ, nếu quả thật có Viêm Long đỉnh, đã sớm cầm lấy đi đổi tiền. Làm gì chờ tới bây giờ? Ta Ngô Nghị bị đối đến á khẩu không trả lời được. Hắn nghĩ lại một chút, tựa hồ đối phương lời nói rất có đạo lý. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Ngô Nghị ở trong lòng hỏi mình. Hắn hiển nhiên có chút không cam tâm. Hải tổng, các ngươi kẻ có tiền thật sự là tâm cơ sâu, muốn lôi kéo ta lời nói đúng không? Ngô Nghị đứng thẳng lên lưng, ý đồ dùng cái này để che giấu chính mình nội tâm khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Lý Diêu đạm đạm cười cười, còn mạnh miệng. Nói xong câu đó đằng sau, Lý Diêu đột nhiên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng Ngô Nghị. Một cỗ cường đại không gì sánh được tinh thần lực từ trên người hắn phát ra, ở trong không khí hình thành một cái trong suốt quang hoàn. Quang hoàn kia như là sóng nước dập dờn mở đi ra, cuối cùng rơi vào Ngô Nghị trên thân. Tâm khống. Lý Diêu thấp giọng thì thầm. Theo cái từ ngữ này rơi xuống, Ngô Nghị cả người đều cứng ngắc, ánh mắt trở nên ngốc trệ mà trống rỗng. Hắn giống mất đi linh hồn giống như đứng ở nguyên địa, như là một cái bị thao tác con rối. Nói cho ta biết liên quan tới Viêm Long đỉnh sự tình. Lý Diêu lạnh giọng hỏi. Ngô Nghị máy móc thức mở to miệng, ta cũng không có Viêm Long đỉnh. Nghe được đáp án này, Lý Diêu hơi nhíu lên lông mày quả nhiên. Nhìn xem trước mặt như là người máy một dạng phản ứng trì độn, biểu lộ ngốc trệ, Ngô Nghị, Lý Diêu trong lòng có chút trầm trọng. Đối phó loại người này thật đúng là cũng không cần phải hào hào hỏi, trực tiếp dụng tâm khống nhất bất việc. Người chất nữ Ngô Tuyết Di biết Long Viêm đỉnh sao? Lý Diêu tiếp tục hỏi. Ta không biết nàng có biết hay không. Ngô Nghị mộc nhiên trả lời. Hỏi nơi này, tựa hồ không có đạt được bất luận cái gì có ý nghĩa tin tức, cũng vô pháp chứng minh Ngô Tuyết Di nói lời nói kia là thật là giả. Đối với kết quả này, Lý Diêu cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, Ngô Nghị từ tâm không trong trạng thái tỉnh táo lại. Ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì? Ngô Nghị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Lý Diêu nói xong, mở ra vừa mới ghi chép tốt ghi âm. Ngô Nghị nghe xong trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn đơn giản không thể tin được hết thảy trước mắt, chính mình làm sao lại đem cái gì đều nói rồi? Xong con bê. Dọa dẫm thần Hào Hải tổng hy vọng không có. Cuối cùng lại quên ngươi một câu, cách Ngô Tuyết Di xa một chút, đừng có lại nghĩ đến từ trên người nàng bắt trả tiền, bởi vì nàng kỳ thật cũng không có tiền. Lý Diêu đạm đạm nói ra. Lúc này Ngô Nghị liền như là một cái đấu bại gà trống, cả người mặt ủ mày cho, căn bản không thèm để ý Lý Diêu nói cái gì. Dùng sinh không thể luyến để hình dung xem như tương đối chuẩn xác. Có lẽ là Ngô Nghị tới nói, hắn cho là mình tổn thất mấy cái mục tiêu nhỏ, thật tình không biết những số tiền kia nguyên bản liền cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Đột nhiên, Ngô Nghị như là sát chết vùng dậy bình thường, bắt lấy Lý Diêu cánh tay, ngươi nói Tuyết Di không có tiền. Nàng là của ngươi nữ nhân, ta từ nhỏ tay phân tay nước tiểu đem nàng nuôi lớn, coi như xem ở nàng là nữ nhân ngươi phân thượng, ngươi cũng hẳn là cho ta chút tiền dưỡng lao đi. Ngoa tạo. Lý Diêu rất muốn nói một câu, chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Ngô Tuyết Di phụ thân rất nhỏ liền qua đời cái này không giả, nhưng từ Ngô Tuyết Di giảng thuật bên trong, cái này đường thúc cho tới bây giờ đều không có cho nàng bất luận cái gì chiếu cố. Hiện tại làm sao có mặt nói tay phân tay nước tiểu nuôi lớn Ngô Tuyết Di? Gia hỏa này thật sự là đổi mới Lý Diêu đối với nhận biết hạt cuối. Không thể không nói Ngô Tuyết Di có dạng này một cái đường thúc, xem như khổ tám đời. Sớm hứa chính là bởi vì tại trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, mới có thể để Ngô Tuyết Di cuối cùng đi đến lừa dối con đường. Lý Diêu thở dài, phất tay đẩy ra Ngô Nghị, lạnh giọng nói ra, người hãy nghe cho kỹ, Ngô Tuyết Di cho tới bây giờ đều không phải là nữ nhân của ta. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người khắp thiên hạ đều biết ngươi thần hào hải tổng bên người mỹ nữ như mây, ta Tuyết Di chất nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao có thể không động tâm? Ngươi nhất định là không nỡ dùng tiền. Cái gì thần hào hải tổng, ta nhổ vào. Ngươi cùng những cái kia chơi miễn phí không trả tiền chủ khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ Ngô Nghị cảm thấy một điểm hy vọng cuối cùng đều tan vỡ, cho nên hắn không quan tâm mắng to lên Lý Diêu. Lúc này, Ngang Sơn Tô Y từ ngoài cửa đi đến, "Hải tổng, đối phó loại này bất đắc dĩ hay là giao cho ta đi, yên tâm, ta sẽ cho hắn đào cái sâu một điểm hố. Lý Diêu nghe chút liền biết Tố Y Y muội tử dự định hù dọa Ngô Nghị, hắn cũng không nói ra. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, đối phó bất đắc dĩ phương thức tốt nhất, liền phải ra ngon chiêu. Cũng tốt, xử lý sạch sẽ một chút. Lý Diêu nói xong, trực tiếp ra gian phòng. Ngô Nghị choáng váng. Nguyên bản hắn còn một bụng tức giận, đột nhiên nghe được Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tô Y Y đối thoại, cả người cũng không tốt. Đây là muốn xử lý hắn. Thật sự là hắn rất tham lam, rất yêu tiền, nhưng càng sợ chết hơn. Trước đó phép lối, là cảm thấy Lý Diêu đường đường thần hào hải tổng, không sẽ cùng chính mình loại tiểu nhân vật này so đo. Hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt, Ngô Nghị muốn không sợ cũng khó khăn. Biển. Hải tổng Ngô Nghị hô to muốn đuổi theo. Ngang Sơn Tô Y phi lên một cước liền đem Ngô Nghị đạp lăn trên mặt đất, thành thật một chút, nói không chừng sẽ để cho ngươi ít rất nhiều thống khổ. Rắc. Câu nói này kém chút không có để Ngô Nghị dọa cho đi tiểu. Hắn bá một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, nữ hiệp tha mạng. Ta trên có 90 tuổi lão mâu dưới có. Một cái còn không có thành gia nhi tử, cầu nữ hiệp tha mạng a Ngô Nghị quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Hắn lúc này hối hận phát điên, rõ ràng đã cầm tới hơn 10 triệu, số tiền kia tại gia tộc có thể đủ thư thư phục phục qua hết nửa đời sau. Làm gì còn muốn tham lam? Muốn mạng sống? Ngang Sơn Tố Ý thì hỏi. Muốn. Đương nhiên muốn, cầu nữ hiệp cho con đường sống. Ngô Nghị dập đầu như dã tỏi. Muốn mạng sống cũng không phải không thể, nhìn ngươi ra giá bao nhiêu tiền mua mình mệnh. Ngang Sơn Tố Ý thì nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Ngô Nghị nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt. Chương 1532 không có gì cả, chương 1532 không có gì cả có ý tứ gì? Nữ nhân trước mắt này không phải thần hào hải tổng nữ nhân sao? Nàng có thể thiếu tiền. Trong lúc nhất thời, Ngô Nghị trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Nghĩ được chưa? Ngang Sơn Tố Y thì tiếp tục hỏi. Thanh âm của nàng nghe vào Ngô Nghị trong tai, giống như tử thần thẩm phán thanh âm. Ngươi không phải hải tổng nữ nhân sao? Vì cái gì Ngô Nghị ấp úng mà hỏi thăm? Ha ha. Ngang Sơn Tố Y thì một trận khanh khách cười không ngừng. Ta là hải tổng nữ nhân không giả, nhưng ngươi thật sự cho rằng hải tổng giống như ngoại giới truyền thuyết như vậy, đối với mình nữ nhân dùng tiền không chút nào nương tay? Cái này. Nghe được lời nói này, Ngô Nghị lần nữa trợn tròn mắt. Người khắp thiên hạ đều biết, thần hào hải tổng đối với mình nữ nhân vung tiền như rác, chẳng lẽ cái này đều là giả? Ngang Sơn Tố Y thì tiếp tục nói, đã ngươi không nguyện ý dùng tiền, vậy liền sống không lâu, cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Ngươi đi qua trời xa hải nghiệp, vĩnh huy địa sản, hát thuẫn bảo an. Những công ty này mặt ngoài nhìn, đều là hải tổng dùng tiền cho hắn nữ nhân đưa ra. Nhưng trên thực tế, chúng ta chẳng qua là hải tổng miễn phí xin mời một cái người quản lý chuyên nghiệp. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta những nữ nhân này đã khả năng giúp đỡ hải tổng kiếm tiền, còn có thể cùng hắn, đổi lại là hải tổng có phải hay không cũng nguyện ý làm như vậy. Một phen triệt để lật đổ Ngô Nghị nhận biết, hắn cảm thấy quá có đạo lý. Liền nói kẻ có tiền không có hảo tâm như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho nữ nhân hoa mấy chục trên trăm ức. Thế giới nhà giàu nhất cũng không thể chơi như vậy. Nguyên lai thần hào hải tổng xáo lộ sâu như vậy. Ngô Nghị cảm giác lĩnh ngộ được một loại nào đó chân lý. Tốt, nên nói ta cũng đều nói, ngươi liền an tâm lên đường đi, chỉ mong ngươi kiếp sau làm kẻ có tiền. Ngang Sơn Tố Y thì nói xong, từng bước một hướng Ngô Nghị đi đến. Nàng bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Nhưng xem ở Ngô Nghị trong mắt, nàng phóng ra mỗi một bước đều như là đạp ở Ngô Nghị trong tấm khảm. Để Ngô Nghị cảm thấy kiềm chế, tuyệt vọng. Nữ hiệp, ta xuất tiền. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho. Ngô Nghị cuối cùng vẫn là gánh không được sợ hãi tử vong. Ngươi dọa dẫm Ngô Tuyết Di cái kia hơn 10 triệu còn thừa lại bao nhiêu? Ngang Sơn Tố Y thì hỏi. Cái này. Ngô Nghị lòng đang dỉ máu, đây là định đem hắn chút tiền này thu sạch trở về. Không nói đúng không? Ngang Sơn Tố Y thì ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp một cái chém chân, giải thích gỗ thật giường, bị muội tử một cước đạp nát bét. Ngô Nghị không khỏi hít sâu một hơi, thầm nghĩ một cước này nếu là đá vào trên người mình, chỉ sợ bộ xương già này liền muốn bàn giao. Ta nói, còn thừa lại 5 triệu. Ngô Nghị nơm nớp lo sợ nói ra. 5 triệu? Ngươi là đang khảo nghiệm trí thông minh của ta sao? Từ ngươi rời đi quê quán làm đến Giang Nam thị mới mấy ngày, ngươi ở khách sạn một đêm không đến 2000, các ngươi đi đại chăm sóc, mỗi lần tiêu phí cũng không đủ 5000. Ngang Sơn Tố Y thì từng mục một tính ra đến. Ngô Nghị triệt để hỏng mất. Hiện tại hắn mới biết được, nhất cử nhất động của mình sớm đã bị người ta điều tra đến rõ ràng. Hắn thế mà còn muốn lấy dọa dẫm bắt trẻ hải tổng, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là lao thọ tinh thắt cổ, muốn chết. Tại sao không nói chuyện? Xem ra ngươi là dự định muốn tiền không muốn mạng đúng không? Ngang Sơn Tố Y liền nói xong, trực tiếp từ bên cạnh nhặt lên một cây bể nát gỗ thật chân giường, trên tay hơi ước lượng. Động tác này xem ở Ngô Nghị trong mắt, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, lần này gõ tới, trên người hắn xương cốt tuyệt đối gánh không được. Nữ hiệp, tha mạng, 9 triệu tha ta đầu cậu bệnh này được không? Ngô Nghị cầu khẩn nói. Hắn lúc này như là một đầu bị ném vứt bỏ chó hoang, hèn mọn đến trong bụi bặm. Bớt nói nhảm, ngươi từ Ngô Tuyết Di trong tay hết thảy lường gạt 1040 vạn, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi lão già phung phí không đến 10 vạn, giao ra 1030 vạn, ta tha cho ngươi mạng chó, bằng không mà nói, ta liền đem trên người ngươi xương cốt một cây gõ nát, sau đó lại đem ngươi ném đến hoang dã sơn giá để cho ngươi tự sinh tự diệt. Ngang Sơn Tố Y nghe lời nói này, phối hợp nàng băng lãnh biểu lộ, hiển nhiên một cái đòi mạng phán quan khí thế. Ngô Nghị triệt để hỏng mất. Cầm tới một khoản tiền lớn như vậy, hắn còn không có hưởng thụ mấy ngày, hiện tại lại muốn phun ra. Đơn giản cùng muốn cái mạng già của hắn không có khác nhau. Nhưng không cho. Ngô Nghị cảm thấy mình khả năng sống không quá đêm nay. Xoắn xuýt. Chưa từng có xoắn xuýt. so cắt trên người hắn mấy khối thịt còn muốn đau lòng. Nữ hiệp, xem ở Tuyết Di phân thượng, cho ta bao nhiêu lưu một chút thôi. Ngô Nghị cầu khẩn nói. Ngô Tuyết Di, Ngang Sơn Tô Y thì hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia ý đồ tiếp cận Hải Tổng, các loại đem ngươi thu thập xong ta liền đối phó nàng. T. Ngô Nghị tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng. TV tiểu đoạn bên trong, đế vương nữ nhân thường thường lẫn nhau lục đục với nhau, ý nghĩ cách đẩy đối phương vào chỗ chết. Hiện tại xem ra đây đều là thật. Cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Ngang Sơn Tô Y âm thanh lạnh lùng nói, như là hạ một đạo tử vong bản án. Ngô Nghị ngồi liệt trên mặt đất, cảm giác đầu óc trống rỗng, hắn hy vọng giường nào đây chỉ là một mộng. Các loại tình mộng, chính mình y nguyên còn có thể xuất nhập cấp cao khách sạn, y nguyên còn có thể hộp đêm nhìn hưởng thụ người mẫu trẻ luyện chuyển thân thể. 19-8. Ngang Sơn Tô Y đếm ngược thanh âm, giống như tử thần tiếng chuông, mỗi một cái đều đánh tại Ngô Nghị trong tấm hàm. Rốt cục, hắn gánh không được loại áp lực to lớn này, hô lớn, ta đưa tiền còn không được sao? Cái này đúng rồi, loại người như ngươi vốn là không xứng có được tài phú, số tiền kia cho ta chí ít có thể mua xong mấy cái túi sách. Ngang Sơn Tô Y Đi vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Ngô Nghị muốn thổ huyết. Quả nhiên, thế giới của người có tiền, một cái bao đều đủ người bình thường nửa đời người. Ngoài cửa, Lý Diêu lặng lặng nhìn xem Ngang Sơn Tô Y Đi biểu diễn. Không thể không nói, Tô Y Đi muội tử là cái diễn viên hợp cách. Nhưng Lý Diêu có chút không rõ, Tô Y Đi muội tử làm gì không phải đem Ngô Nghị tiền trên người ép cô. Một lát sau, Ngang Sơn Tô Y Đi nhận được chuyển khoản tin tức, cười híp mắt đi qua gian phòng. Hải tổng, hết thảy đều làm xong, chúng ta hiện tại có thể đi về. Người Lý Diêu muốn hỏi vài câu, có thể lời đến quẹ miệng, lại không biết nên nói điểm cái gì. Ngang Sơn Tô Y Đi vũ mị cười một tiếng, Hải tổng là cảm thấy ta không nên muốn số tiền kia. Lý Diêu chưa nói xong, nhưng hắn biểu lộ đã làm trả lời. Hải tổng ngươi không quan tâm số tiền kia, nhưng Ngô Nghị loại người này có số tiền kia, liền có thể sẽ nghĩ các loại biện pháp đến nói xấu Hải tổng, thu tiền của hắn chính là muốn bệnh viện trừ hậu hoạn. Ngang Sơn Tô Y Đi gần từng chữ. Lý Diêu trầm mặc, hắn suy nghĩ kỹ một chút Tô Y Đi muội tử, tựa hồ thật rất có đạo lý. Tiền tài có thể mê người mắt. Nếu như lúc trước Ngô Tuyết Di không nhận Ngô Nghị uy hiếp, có lẽ Ngô Nghị tham lam liền sẽ không từng bước một phóng đại. Lý Diêu, Ngang Sơn Tô Y Đi, Phạm Thủy Thủy ba người thân ảnh biến mất ở trong hắc ám. Ngô Nghị cùng Lâm Sư Phó nhìn qua bầu trời đêm đen như mực, nghĩ đến chính mình lại trở nên không có gì cả, cảm giác sống không bằng chết. Chương 1533 trả thù, chương 1533 trả thù, ta không cam tâm, ta muốn trả thù. Nguyên bản như là một điều bình thường ngồi dưới đất Ngô Nghị, đột nhiên một tiếng gào hét. Cái này nhưng làm bên cạnh Lâm Sư Phó dọa đến quá sức. Lão Ngô à, lúc trước ta liền khuyên ngươi đừng tìm Hải tổng đối nghịch, ngươi không phải không nghe, hiện tại tiền tới tay tất cả đều không có, ngươi còn muốn chưa từ bỏ ý định. Lâm Sư Phó có chút phàn nàn nói. Ngô Nghị quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Sư Phó. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Lâm Sư Phó không khỏi trong lòng hoảng sợ, "Lão Ngô ngươi, ngươi thế nào?" Hiện tại Ngô Nghị, trong mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra điên cuồng. Đơn giản cùng trong kịch truyền hình tẩu hỏa nhập ma bình thường. "Lão Lâm ta không sao, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cam tâm trở nên không có gì cả?" Ngô Nghị hỏi. "Không cam tâm thì có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, hai người chúng ta cộng lại, tại người ta Hải tổng trong mắt chính là một con run rế. Khả năng người ta phát câu nói, hai chúng ta liền phải ở ra rắm. Quên đi thôi, chúng ta phải nhận mệnh." Lâm Sư Phó có chút bất đắc dĩ nói ra. "Không, Lão Lâm ngươi căn bản không hiểu, thần hào Hải tổng hoàn toàn chính xác có lực lượng cường đại, nhưng hắn có một cái nhược điểm chí mạng bị ta phát hiện." Ngô Nghị lúc nói chuyện, ánh mắt mang theo cùng nhiệt. "Nhược điểm chí mạng? Thật hay giả?" Lâm Sư Phó có chút hiếu kỳ, lại có chút chột dạ. Rất lo lắng tiếp tục đổi Ngô Nghị chơi tiếp tục, đến lúc đó mạng giả không gánh nổi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có như vậy một tia miễn tưởng, vạn nhất thành công. Nhất là đi theo Ngô Nghị hưởng thụ qua mấy ngày cuộc sống của người có tiền, hiện tại Lâm Sư Phó đối với Ngô Nghị lời nói, bản năng có chút tin tưởng. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, hắn Hải tổng nhược điểm chính là nữ nhân. Ngô Nghị lòng tin tràn đầy nói. Lâm Sư Phó nghe có chút như lọt vào trong sương mù, không rõ Ngô Nghị nói loại lời này muốn biểu đạt cái gì. "Lão Ngô, ngươi có thể hay không nói đến cụ thể một chút?" Lâm Sư Phó hỏi. Ngô Nghị lộ ra một vòng cười lạnh, có chút trang bức nói ra, "Uy hiếp ta nữ nhân kia chính miệng nói qua, thần hào Hải tổng chỉ là đem các nàng xem như người quản lý chuyên nghiệp, nói thẳng thắn hơn, những nữ nhân này chẳng những muốn giúp Hải tổng kiếm tiền, còn phải cùng một chỗ bồi Hải tổng chơi, ngươi cảm thấy thời gian dài, Hải tổng nữ nhân sẽ có hay không có ý kiến?" T. Lâm Sư Phó như thế nghe chút, cảm thấy có chút đạo lý à, hắn nói bổ sung, "Ta cũng muốn đến một chút, Hải tổng có nhiều nữ nhân như vậy, hắn coi như thân thể cho dù tốt cũng chiếu cố không đến. Khẳng định có không ít nữ nhân bị vắng vẻ, nói không chừng sẽ có nữ nhân ở bí mật nuôi tiểu bạch kiểm cái này." Lão Lục càng nói càng thái quá, để Ngô Nghị đều là hơi nhướng mày, quát lớn, "Lão Lâm, ta và ngươi thương lượng chính sự, ngươi cũng muốn thứ gì đổ vật loạn thất bát ao? Coi như Hải tổng nữ nhân thật bao nuôi tiểu bạch kiểm, cũng không tới phía ngươi." Lâm Sư Phó nghe chút liền có chút không vui, phản bác, "Lão Ngô ngươi nói gì vậy, không phải ngươi nói Hải tổng nhược điểm là nữ nhân sao? Ta cũng là giúp ngươi phân tích nữ nhân của hắn. Ta cho là liền có thể từ những cái kia bị vắng vẻ nữ nhân ra tay, chỉ cần tìm được các nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm chứng cứ, tốt xấu cũng có thể dọa dẫm cái mấy trăm hơn ngàn bạn. Giống như cũng có chút đạo lý a." Ngô Nghị đốn đông nhiên nói tiếp, "Ngươi nói chúng ta có thể thử một chút, bất quá chúng ta cần một trong đó bộ nhân sĩ cung cấp tin tức." "Nhân sĩ nội bộ?" Lâm Sư Phó hơi sững sờ, tựa hồ có chút minh bạch, mở miệng hỏi, "Ngươi nói nhân sĩ nội bộ, sẽ không phải là ngươi vị kia chất nữ đi?" Ngô Nghị trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, Vô Lâm sư phó bả vai nói ra, hay là dừng già giải ta, không sai, cháu gái ta coi như không phải Hải tổng nữ nhân, khẳng định cũng cùng Hải tổng khá là thân thiết. Nàng làm nội ứng của chúng ta không thể thích hợp hơn, chỉ cần nắm giữ Hải tổng nữ nhân bên cạnh tin tức càng kẽ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đột phá khẩu, đến lúc đó chúng ta liền có thể rửa sạch nhục nhã. Những lời này nói chính là trật tự rõ ràng, tương lai tươi sáng, Lâm sư phó đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Vậy ngươi dùng cái gì lý do đến thuyết phục ngươi chất nữ làm nội ứng? Lâm sư phó hỏi. Lý do? Ngô Nghị khẽ miệng lần nữa hiện ra một vòng cười lạnh, thản nhiên nói, ta cô cháu gái kia một lòng muốn trở thành Hải tổng nữ nhân, đoán chừng hiện tại nhất định rất thất vọng. Chỉ cần ta nói có biện pháp có thể trợ giúp nàng trở thành Hải tổng nữ nhân, nàng há có không đáp ứng đạo lý? Có đạo lý, quá có đạo lý. Lâm sư phó giơ ngón tay cái lên, nói phân hai đầu. Nô Tuyết Di đứng tại khách sạn trước cửa sổ sát đất, nhìn xem xa hoa trụy lạc thành thị cảnh đêm mà người. Mặc dù nàng tự nhận là cái kia phiên trả lời không có gì ma bệnh, nhưng nàng không xác định Lý Diêu là nghĩ thế nào. Nói dối, nhất là tại người mình yêu mến trước mặt nói dối, bao nhiêu đều sẽ để Ngô Tuyết Di có chút chột dạ. Quá quan tâm một ít chuyện, rất tự nhiên chỉ lo lắng mất đi. Ta nên làm cái gì? Có lẽ chỉ có tìm tới triệt để khống chế Viêm Long đỉnh biện pháp, mới có thể tại Hải tổng trước mặt có một chỗ cắm rủi. Ngay tại Ngô Tuyết Di tự lẩm bẩm thời điểm, nàng băng lên. Nhất định là Hải tổng. Ngô Tuyết Di trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nàng bản năng cho là tại Giang Nam thị chỉ có Hải tổng hội gọi điện thoại cho nàng. Nhưng nhìn đến điểm biểu hiện, Ngô Tuyết Di tâm thần chấn động mãnh liệt. Lại là nàng Đường Thúc Ngô Nghị đánh tới. Chẳng lẽ là hắn đã biết ta phái người đối phó hắn, hiện tại gọi điện thoại đến bắt chẹt. Ngô Tuyết Di trong lòng oán thầm đạo, nàng đang suy nghĩ muốn hay không tiếp cú điện thoại này. Thẳng đến kêu gọi kết thúc, Ngô Tuyết Di cũng không có nghĩ kỹ. Tiếp theo chính là một tiếng tin nhắn thanh âm nhắc nhở, Ngô Tuyết Di nhìn thoáng qua. Tuyết Di chất nữ, ngươi có muốn hay không trở thành Hải tổng nữ nhân? Chính là đơn giản như vậy một câu, lại làm cho Ngô Tuyết Di tâm đột nhiên lộn bộ một chút. Nàng phản ứng đầu tiên là, Ngô Nghị đang nói láo. Nhưng trong nội tâm còn có một cái thanh âm khác. Bạn nhất đâu? Bạn nhất Ngô Nghị chân có biện pháp, nghe một chút cũng không sao. Mỗi người đều có may mắn tâm lý, chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn, chắc chắn sẽ có người nguyện ý nếm thử. Lúc này Ngô Nghị lần nữa gọi điện thoại tới. Ngô Tuyết Di hơi do dự một chút, nhấn xuống nút trả lời. Cho ăn. Ngô Tuyết Di thanh âm rất đạm mạc, nàng không nghĩ tới sớm bại lộ ý nghĩ của mình. Thật tình không biết khi nàng nhận điện thoại một khắc này, liền đã để Ngô Nghị đọc hiểu nàng tâm tư. Tuyết Di chất nữ, ngươi rốt cục chịu tiếp điện thoại của ta, đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngô Nghị có chút định nọ thanh âm. Cái này khiến Ngô Tuyết Di tâm an tâm một chút, chí ít chứng minh Ngô Nghị cũng không biết là nàng phái người đánh đối phương. Chuyện gì? Ngô Tuyết Di thanh âm lạnh lùng như cũ, nàng ý đồ khống chế nói chuyện quyền chủ động. Ta vừa rồi tin nhắn ngươi hẳn là nhìn đi. Theo ta nắm giữ tin tức, ngươi bây giờ còn không phải Hải tổng nữ nhân đi. Ngô Nghị bắt đầu thiết sáo. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngô Tuyết Di ngữ khí bất thiện hồi đáp. Nàng câu nói này tương đương thừa nhận Ngô Nghị suy đoán. Cái gọi là thoại thuật chính là dùng một chút thiết lập tốt vấn đề, vô luận ngươi trả lời như thế nào, đối phương đều có thể đạt được muốn đáp án. Chất nữ à, không phải khi thúc đả kích ngươi, chỉ dựa vào chính ngươi cố gắng, tuyệt đối không đảm đương nổi Hải tổng nữ nhân. Nếu như ngươi không tin, coi như thúc không nói gì. Ngô Nghị tới chiêu dục cầm cố túng. Chương 1534 thoại thuật chương 1534 thoại thuật nghe được Ngô Nghị lời nói, Nô Tuyết Di có loại không hiểu tâm hoảng. Mặc dù lý trí nói cho nàng, Ngô Nghị nói lời cũng không đáng tin, nhưng nàng nội tâm còn có một cái thanh âm khác. Nếu không trước nghe một chút Ngô Nghị nói thế nào, dù sao cách điện thoại nghe một chút cũng sẽ không có vấn đề. Mỗi người đều có may mắn tâm lý, nhất là tại đối mặt chính mình đặc biệt để ý sự tình, loại này may mắn tâm lý sẽ bị vô hạn phóng đại. Nô Tuyết Di ngay tại trong lúc bất chi bất giác, tiến vào Ngô Nghị đã sớm thiết kế tốt thuật bên trong. Chờ chút. Nô Tuyết Di bật thốt lên hô, ngươi nói trước đi nói ta muốn thế nào mới có thể làm Hải tổng nữ nhân. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngô Nghị thở dài một tiếng, Tuyết Di chất nữ à, ngươi quả nhiên đến bây giờ còn không phải Hải tổng nữ nhân, khi thúc thật vì ngươi không đáng. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là muốn lôi kéo ta lời nói? Nô Tuyết Di lập tức cảnh giác lên. Nàng trước kia dù sao cũng là chuyên môn lừa dối người, cơ bản để phòng ý thức vẫn phải có. Tuyết Di chất nữ ngươi trước đừng kích động, thúc chỉ là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm ngươi tăng thêm đối với thần hào Hải tổng làm một chút phân tích, mới đánh giá ra ngươi bây giờ cùng Hải tổng quan hệ, ngươi không cần nản chí, ta nếu nói có biện pháp trợ giúp ngươi trở thành Hải tổng nữ nhân, vậy liền nhất định có biện pháp. Ngô Nghị ngữ khí kiên định nói. Nghe được lời nói này, Nô Tuyết Di lại có chút tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Nghị đi vào Giang Nam thị đằng sau đã chưa thấy qua Lý Diêu cũng chưa từng thấy qua chính mình. Thế mà có thể tinh chuẩn suy đoán ra nàng cùng Lý Diêu quan hệ, bản thân cái này liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Cái này rất giống thầy bói, cuối cùng sẽ dùng một chút nghe sẽ không sai thoại thuật, mới chiếm được khách hàng tín nhiệm. Chỉ cần thành lập được tín nhiệm, sự tình phía sau mới có thể nước chảy thành sông. Ngươi nói một chút đến cùng có biện pháp nào, sớm nói xong mơ tưởng từ trên tay của ta muốn một phân tiền. Nô Tuyết Di đạo. Nàng lo lắng nhất chính là Ngô Nghị dọa dẫm tiền của nàng, trực tiếp liền đem đối phương con đường này phá hỏng. Ai? Thứ không dám dâu dếm, ngay từ đầu thúc cho là ngươi là thần hào Hải tổng nữ nhân, mới có thể hướng ngươi muốn những số tiền kia, nếu là thúc sớm biết Hải tổng chỉ đem ngươi coi thành một cái nhân viên, khi thúc nói cái gì cũng sẽ không muốn tiền của ngươi. Ngô Nghị đạo, mặc kệ lời nói này có thật lòng không, chí ít để Ngô Tuyết Di xác định một chút, nàng không cần cho Ngô Nghị tiền. Đã như vậy, nghe một chút đối phương nói cái gì, cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Mỗi người đều sẽ từ tự thân lợi ích xuất phát, khi không tổn hại chính mình lợi ích thời điểm, liền sẽ buông lòng cảnh giác. cũng tỉ như coi bói đều sẽ đánh ra đồng dạng một câu quảng cáo, không cho phép không cần tiền. Một câu nói kia liền sẽ để khách hàng buông lòng cảnh giác. Lúc này Ngô Tuyết Di cũng là như thế. Người còn chưa nói đâu, đến cùng có biện pháp nào trở thành hải tổng nữ nhân? Ngô Tuyết Di truy vấn. Có lẽ chính nàng cũng không biết, đã sớm bất chi bất giác lọt vào Ngô Nghị cái bẫy. Tuyết Di chất nữ, ngươi muốn trở thành hải tổng nữ nhân, đầu tiên liền phải làm rõ ràng một việc, đến cùng là trở ngại gì ngươi? Muốn nói ngươi tướng mạo, dáng người đều không kém, bất luận cái gì bình thường nam nhân trẻ tuổi gặp ngươi, đều sẽ có ý tưởng. Chớ nói chi là phong lưu phong khoáng thần hào hải tổng. Ngô Nghị đầu tiên là đem Ngô Tuyết Di khích lệ một trận, sau đó lại đem vấn đề vứt cho nàng. Đây là thoại thuật bên trong phi thường trọng yếu một vòng, tuyệt không cho minh xác trả lời chắc chắn, mà là dùng ngôn ngữ dẫn đạo. Ngô Tuyết Di nghe chút, cảm thấy Ngô Nghị lời nói có chút đạo lý. Nàng liên đã từng từ Lý Diêu trong ánh mắt thấy qua kinh diễm, lại nói Lý Diêu một đại nam nhân, đã có nhiều nữ nhân như vậy, nhiều hơn mình một cái có quan hệ gì? Có lẽ Ngô Nghị nói đúng, trở ngại có lẽ cũng không đến từ Lý Diêu, mà là nàng những nữ nhân kia. Ý của ngươi là hải tổng những nữ nhân kia ngăn đón? Ngô Tuyết Di hỏi. Tuyết Di chất nữ, ngươi nói quá đúng, thúc có thể 100 khẳng định, nhất định là những nữ nhân kia ngăn đón. Ngô Nghị lớn tiếng nói. Vậy ta muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn cùng những nữ nhân kia đấu? Ngô Tuyết Di tiếp tục hỏi. Rất hiển nhiên, nàng đã tiếp nhận vừa rồi suy đoán. Kỳ thật Ngô Tuyết Di chính mình cũng có thể cảm nhận được, Lý Diêu những nữ nhân kia đối với nàng rất lãnh đạm. Vô luận là tại Trung Nam Sơn thời điểm, hay là đi vào Giang Nam thị đằng sau. Cái này rất dễ lý giải, nữ nhân thôi, không có người nào nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình. Huống chi là thần hào hải tổng dạng này tuyệt thế nam nhân tốt. Làm sao bây giờ? Ngô Nghị đốn đông nhiên, lập tức ý vị thâm trường nói, binh pháp có nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, trước mặc kệ chất nữ ngươi là có hay không muốn cùng hải tổng những nữ nhân kia đấu, ngươi muốn trở thành hải tổng nữ nhân, trước hết được giải hải tổng bên người hiện hữu những nữ nhân kia. Lời nói này lần nữa để Ngô Tuyết Di cảm thấy rất có đạo lý, nàng thật cảm giác, Ngô Nghị là tại toàn tâm toàn ý vì nàng muốn. Có lẽ Ngô Nghị là muốn đợi nàng chân chính thành hải tổng nữ nhân, sau đó lại muốn chỗ tốt. Nhưng cái này không trọng yếu. Chỉ cần có thể để nàng thành hải tổng nữ nhân, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thúc, ngươi là chờ lấy ta thành hải tổng nữ nhân, sau đó lại tìm ta đòi tiền đi. Ngô Tuyết Di hỏi. Bất chi bất giác, nàng đối với Ngô Nghị xưng hô thay đổi. Bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều đại biểu cho nội tâm cải biến. Ngô Nghị trong nháy mắt nghe ra chút ý tứ, hồi đáp, chất nữ à, ngươi có lẽ cảm thấy thúc quá tham lam, nhưng thúc đó cũng là sợ nghèo. Nói không dễ nghe, ngươi bây giờ nghĩ như vậy trở thành hải tổng nữ nhân, không phải cũng là nhìn chúng hải tổng dáng dấp đẹp trai, có nhân cách mị lực tăng thêm, có tiền sao? Ưa thích tiền bản thân cũng không sai, nếu như tương lai ngươi thật thành hải tổng nữ nhân, tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không quên thúc đúng không? Yên tâm, chỉ cần được chuyện, ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo thúc. Nô Tuyết Di đạo. Hoàn mỹ giao dịch, mấu chốt nhất một đầu là để song phương đều cảm thấy mình được lợi. Đứng tại Ngô Tuyết Di góc độ, nàng quan tâm nhất chính là trở thành hải tổng nữ nhân. Hiện tại không có trả bất cứ giá nào, có thêm một cái quân sư thăng lưu, còn không cần nhiều trả bất cứ giá nào. Chỉ dùng đợi đến sau khi chuyện thành công bàn lại bỏ ra, Ngô Tuyết Di tự nhiên rất tình nguyện. Một bên khác Ngô Nghị càng thêm trong bụng nở hoa. Hắn chẳng những dùng thoại thuật thành công thuyết phục Ngô Tuyết Di điều tra hải tổng nữ nhân, tương lai có thể điều tra ra một chút mánh liệu, liền có thể dùng để đả kích Lý Diêu. Coi như trời xui đất khiến, Ngô Tuyết Di thật có thể thành hải tổng nữ nhân, hắn Ngô Nghị cũng rơi tốt. Vô luận như thế nào tính toán hắn đều không lỗ. Chương 1535 mục tiêu Vương Tiểu Tiểu, chương 1535 mục tiêu Vương Tiểu Tiểu. Ngô Tuyết Di cúp điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm mà người. Hải tổng nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, ai mới có quyền nói chuyện ngăn cản ta cùng hải tổng cùng một chỗ? Tố tổng, nàng tựa hồ phi thường thụ hải tổng coi trọng, chẳng những phụ trách hải tổng tất cả nữ nhân công tác bảo an, liền kết nối lại lần cho ta kiếm tiền, cũng là Tố tổng hoàn thành. Ngô Tuyết Di một thân một mình bắt đầu suy nghĩ. Nàng hiện tại đúng lúc là hát thuẫn bảo an treo cái chức vụ, ít nhiều biết chút chi tiết. Càng nghĩ liền từ ngang sơn tố y để bắt đầu điều tra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngô Tuyết Di sớm đi vào hát thuẫn bảo an cao úc. Ngang sơn tố y thời điểm bình thường đều tại câu lạc bộ làm việc, chỉ là ngẫu nhiên đến một chút cao úc. Ngô Tuyết Di muốn lợi dụng chức vụ chi tiện, tìm ra điểm vật có giá trị. Đáng tiếc rất nhanh liền bị đánh mặt. Hát thuẫn bảo an người ở bên trong, mặt ngoài đối với nàng cung cung kính kính, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng nàng nói nhiều một câu làm việc bên ngoài lời nói. Để Ngô Tuyết Di cảm giác được, tựa hồ tất cả mọi người đang tận lực phòng bị nàng. Xem ra muốn từ ngang sơn tố y ở nơi này điều tra ra điểm tin tức, đoán chừng rất khó. Ngô Tuyết Di càng nghĩ chỉ có thể đổi mục tiêu. Đổi ai tốt đâu? Nàng đối với Lý Diêu nữ nhân bên cạnh cũng không hiểu rõ, vẫn là tới Hát Thuẫn Bảo An mới biết được. Thiên Diêu ảnh nghiệp, Vĩnh Huy địa sản chờ chút những sản nghiệp này đều là Hải Tổng ra tiền. Thiên Diêu ảnh nghiệp, đối với chính là Vương Tiểu Tiểu. Đến một lần Vương Tiểu Tiểu mở chính là công ty truyền hình điện ảnh, Ngô Tuyết Di đi qua thông cửa cũng có thể tìm tới lý do. Nữ nhân thôi, có cái minh tinh mộng rất bình thường. Càng quan trọng hơn là, nghe nói cái này Vương Tiểu Tiểu rất sớm đã cùng Hải Tổng cùng một chỗ, chắc hẳn đối với Hải Tổng cùng Hải Tổng nữ nhân bên cạnh đều hiểu rất rõ. Nói làm liền làm, Ngô Tuyết Di lập tức lấy điện thoại ra cho Ngang Sơn Tố Y để đánh qua. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tuyết Di, tìm ta có việc sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngang Sơn Tố Y để giọng nghi ngờ. Tố tổng, có chuyện ta không biết có nên nói hay không? Ngô Tuyết Di đạo. Có chuyện gì nói thẳng, không có quan hệ. Ngang Sơn Tố Y để đạo. Bất kể nói thế nào, Ngô Tuyết Di đối với Lý Diêu đều rất trọng yếu, chỉ cần yêu cầu của nàng không quá phận, Tố Y muội tử đều sẽ đáp ứng. Ta nói Tố tổng cũng đừng trò cười ta, ta muốn đi Thiên Diêu ảnh nghiệp đi dạo, về sau có cơ hội khách mời cái diễn viên quần chúng cái gì, cam đoan sẽ không ảnh hưởng ta công việc bình thường. Nô Tuyết Di thành thật nói. Liên việc này, ngươi muốn đến thì đến đi, ta lập tức cho Tiểu Tiểu gọi điện thoại liên lạc một chút. Ngang Sơn Tố Y thì sảng khoái đáp ứng. Dù sao chút chuyện nhỏ này, Tố Y muội tử căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ta ơn Tố tổng. Nô Tuyết Di cúp điện thoại, làm cái tư thế chiến thắng. Có Ngang Sơn Tố Y thì cho Vương Tiểu Tiểu chào hỏi, nàng mới có tư cách nhìn thấy Vương Tiểu Tiểu. Nô Tuyết Di đón xe đến Thiên Diêu ảnh nghiệp đại hạ. Sân khấu hiển nhiên đã sớm nhận được Vương Tiểu Tiểu đích chỉ thị, nghe được Nô Tuyết Di báo thân phận, lập tức mang theo nàng đi thang máy đi vào Vương Tiểu Tiểu đích cửa phòng làm việc trước. Nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Tiến bên trong truyền đến Vương Tiểu Tiểu đích thanh âm. Nô tiểu thư mời vào bên trong sân khấu muội tử khách khí nói. Tạ ơn. Nô Tuyết Di không mình hành lễ. Cho dù đối phương chỉ là một cái sân khấu, nàng đều không dám có chút mất để ý, dù sao nàng tương lai là muốn làm thần hào hải tổng nữ nhân, nên có tu dưỡng nhất định phải có. Nô Tuyết Di đẩy cửa đi vào, liền gặp được một cái tóc dài phiêu giật, mắt ngọc mày ngài nữ nhân ngồi đang làm việc trước bàn. Vương Tiểu Tiểu nhìn thấy Nô Tuyết Di tiến đến, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt dáng tươi cười nói ra, ngươi là Tuyết Di đi. Đã sớm nghe hải tổng nhắc qua ngươi. Đây vốn là một câu hình thức, trên thực tế Vương Tiểu Tiểu bình thường về câu lạc bộ tương đối, nếu như không phải Ngang Sơn Tố Y để gọi điện thoại, nàng căn bản không biết có Ngô Tuyết Di nhân vật như vậy. Nhưng Vương Tiểu Tiểu đích lời khách sáo nghe vào Ngô Tuyết Di trong tai, nàng tưởng thật, truy vấn, hải tổng hắn thật nhắc qua ta. Vương Tiểu Tiểu có chút xấu hổ, lập tức gật đầu nói, đương nhiên, ngươi đối với hải tổng trọng yếu như vậy, hải tổng cố ý căn dặn phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Lại là một phen lời khách sáo, hết lần này tới lần khác Ngô Tuyết Di lần nữa coi là thật. Có lẽ đối với nàng cái này nhân vật dâu dịa, có thể làm cho Lý Diêu tại cái khác trước mặt nữ nhân sách vài câu, đều sẽ để nàng cảm thấy kích động. Hai người một phen hàn huyên đằng sau, Vương Tiểu Tiểu liền mở miệng hỏi chính sự, nghe Tô Y nói, ngươi đối với diễn kịch tương đối cảm thấy hứng thú. Nô Tuyết Di ngại ngùng gật gật đầu, nói ra Vương tổng ngươi đừng chê cười, ta từ nhỏ mộng tưởng chính là khi tên diễn viên, có cơ hội, có thể làm cho ta pháo ca diễn viên quần chúng liền vừa lòng thỏa ý. Lời nói này nói đến rất khiêm tốn, lý do cũng rất sung túc. Vương Tiểu Tiểu không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dù sao nội ngu thu nhập cao. Khả năng hấp dẫn vô số thanh niên nam nữ hướng trong vòng chen. Không có vấn đề, yêu cầu của ngươi ta nhất định thỏa mãn, vừa vặn trong tay có mấy cái kịch bản, đợi chút nữa ta để đạo diễn cho ngươi xem một chút có cái gì nhân vật thích hợp ngươi. Vương Tiểu Tiểu đạo. Tạ ơn Vương tổng, thật rất cảm tạ. Nô Tuyết Di khiêm tốn đạo. Biết được khiêm tốn người, thường thường đều sẽ cho người khác hảo cảm. Tăng thêm Ngang Sơn Tố Y trong điện thoại cố ý cường điệu qua, Nô Tuyết Di đối với hải tổng rất trọng yếu. Vương Tiểu Tiểu tự nhiên mừng rỡ cùng Nô Tuyết Di nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, Vương Tiểu Tiểu tự mình bồi Nô Tuyết Di đi gặp đạo diễn, hiện trường tuyển diễn viên. Đây là sừng, không phải loại kia người qua đường giáp diễn viên của chúng. Nô Tuyết Di tại chỗ liền chấn kinh. Nàng vốn là tùy tiện tìm lý do, muốn cùng Vương Tiểu Tiểu rút ngắn quan hệ, không nghĩ tới thật đúng là có nhân vật cho mình. Tại Nô Tuyết Di xem ra, hết thảy tất cả đều bởi vì nàng cùng Lý Diêu năng nhắc lên điểm quan hệ. Nếu quả như thật thành Lý Diêu nữ nhân, tuyệt đối so với hiện tại phong quang nghìn lần vạn lần. Trong lúc nhất thời, Nô Tuyết Di bắt đầu cho mình động viên. Nhân vật đã định sau, không sai biệt lắm đến tiệm cơm. Nô Tuyết Di nói đa tạ Vương tổng, nếu không, ta xin mời Vương tổng ăn cơm rau dưa. Ăn cơm dạ phố. Là nữ nhân rút ngắn quan hệ phương pháp tốt nhất. Vương Tiểu Tiểu cười nói, Tuyết Di ngươi khách khí, đừng mở miệng một tiếng Vương tổng, liền cứ gọi ta Tiểu Tiểu đi, ngươi ở xa tới là khách, nên ta mời ngươi mới đối. Chương 1536 có chút khác thường, chương 1536 có chút khác thường, nhoáng một cái chính là 3 ngày đi qua. Vương Tiểu Tiểu từ từ cảm thấy, cái này gọi Ngô Tuyết Di nữ nhân có chút kỳ quái. Nàng mỗi ngày đều sẽ đến trời xa ảnh nghiệp, trừ quen thuộc kịch bản bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tìm các loại lý do cùng Vương Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất trong quá trình, trong bóng tối đều đang hỏi thăm Lý Diêu tin tức. Cái này cũng coi như xong, Nô Tuyết Di ngay cả Lý Diêu nữ nhân cũng nghe ngóng, cái này để Vương Tiểu Tiểu cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu Tiểu muội tử càng nghĩ, quyết định tự mình về một chuyến câu lạc bộ, ở trước mặt hỏi một chút Lý Diêu thái độ. Hải tổng, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi tâm sự. Vương Tiểu Tiểu vừa về câu lạc bộ, tìm đến Lý Diêu. Lúc này Lý Diêu chính ngồi Dương Tuệ các nàng bơi lội. Tiểu Tiểu, ngươi trở về, nhanh cởi quần áo ra xuống tới chơi. Lý Diêu cười tủm tỉm nói. Dương Tuệ các nàng cũng đều nhao nhao ồn ào. Đúng a Tiểu Tiểu, thêm một cái tỷ muội chơi rất hay. Hải tổng có thể nói. Hắn ở trong nước bắt được ai, đêm nay liền để ai cùng hắn. Tiểu Tiểu ngươi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội a. Vương Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ lên, nói lần nữa, Hải tổng, ta tìm ngươi có chút chính sự, có thể hay không? Đợi chút nữa lại chơi. Ân. Lý Diêu hơi sững sờ, nhìn Tiểu Tiểu muội tử vẻ mặt này, tựa hồ thật có chính sự. Được chưa, đi phòng ta cho chuyện. Lý Diêu nhất dược từ bể bơi nhảy dựng lên. Hai người sau khi rời đi, lưu lại Dương Tuệ các nàng liền có chút không vui. Các ngươi nói Tiểu Tiểu là thật có sự tình, hay là muốn độc hưởng? Dương Tuệ ngươi đừng đem tất cả mọi người nghĩ giống như ngươi được không? Tiểu Tiểu rất ít đến câu lạc bộ, lần này khẳng định là có chính sự. Ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn bị Hải tổng bắt lấy, chào buổi tối theo nàng? Ta là có như vậy một chút muốn, nhưng cũng không có ngươi khoa trương như vậy. Lý Diêu tính lực tốt, coi như đi xa cũng có thể nghe thấy bể bơi bên này nghị luận. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đám nữ nhân này khẩu vị càng lúc càng lớn. Trở lại chỗ ở, Lý Diêu cho Vương Tiểu Tiểu rót chén nước, ngươi là dự định bây giờ nói, vẫn là chờ ta tắm rửa xong đằng sau lại nói. Hắn hiện tại mặc cái quần bơi. Hoàn toàn chính xác không thích hợp trò chuyện chính sự. không có ngoại nhân tại, Vương Tiểu Tiểu cũng rất thoải mái, Hải tổng ngươi muốn ta cùng ngươi cùng nhau tắm cứ việc nói thẳng. T. Lý Diêu Hổ thân thể chấn động, trực tiếp tại muội tử trên mặt hôn một cái, xem ra ta Tiểu Tiểu càng ngày càng có ăn ý. Nói xong, Lý Diêu trực tiếp ôm muội tử đi vào phòng tắm. Lập tức trong phòng tắm hơi nước tràn ngập. Sau một tiếng, Lý Diêu ôm Tiểu Tiểu muội tử đi vào phòng ngủ. Tẩy cũng tắm, bây giờ nói chính sự đi. Lý Diêu cười hỏi, Hải tổng ngươi thật là xấu. Vương Tiểu Tiểu gắt giọng, có đúng không? Nếu như ngươi nếu không nói chính sự, ta muốn phải tiếp tục làm chuyện xấu. Lý Diêu đạo, tốt ta nói là liên quan tới Ngô Tuyết Di sự tình. Vương Tiểu Tiểu đạo, ân. Lý Diêu hơi sững sờ, hắn không nghĩ ra Ngô Tuyết Di sẽ cùng Vương Tiểu Tiểu có cái gì gặp nhau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Diêu hỏi. Ngày đó Tô Y Y đánh cho ta điện thoại, giới thiệu sơ lược Ngô Tuyết Di một phen, cũng nói nàng đối với diễn kịch tương đối cảm thấy hứng thú. Vương Tiểu Tiểu đem sự tình chân tướng cùng mình lo nghĩ nói ra. Lý Diêu nghe xong cũng không có cảm thấy lớn bao nhiêu vấn đề. Thực không dám dâu dếm, cái này Ngô Tuyết Di đối ta xác thực rất trọng yếu, nhưng ta đã sớm minh xác biểu thị qua, cùng nàng không thể nào. Ta muốn, nàng muốn hỏi thăm ngươi tin tức của ta, cũng là nghĩ làm điểm cố gắng. Lý Diêu lời nói, để Vương Tiểu Tiểu hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng hỏi tiếp đến, ta nhìn cô nương kia dáng dấp cũng không tệ, làm sao lại không vào được Hải Tổng pháp nhãn? Hay là nói, Hải Tổng hiện tại đổi ăn chay? Câu nói này vừa nói đùa vừa nói thật, nhưng Lý Diêu trong nháy mắt liền bị làm phát bực. Ngươi nói ta ăn chay? Vậy ta liền để ngươi biết, ta là ăn thịt hay là ăn chay? Lý Diêu nói xong, trực tiếp hôn tới. Gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Bể bơi bên kia, các muội tử ngay từ đầu thật sự cho rằng Vương Tiểu Tiểu là tìm Lý Diêu nói chuyện chính sự. Có thể mắt thấy đều qua hơn một giờ, hai người vẫn chưa về. Nóng độ Dương Tuệ liền có chút ngồi không yên, lặng lẽ đi vào Lý Diêu nơi ở bên trong tạ âm, đã nói rõ hết thảy. Dương Tuệ trở về bể bơi, đem nàng nghe được nói ra, vừa rồi ta nói Tiểu Tiểu muốn ăn một mình, còn có người phản bác. Hiện tại biết ta đoán không lầm đi. Các muội tử ít nhiều có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền có người đưa ra ý kiến khác biệt. Tuệ Tuệ, ngươi đừng nói như vậy Tiểu Tiểu, nàng khó được đến câu lạc bộ một lần, coi như để Hải Tổng bồi bồi cũng rất bình thường. Chính là, nói không chừng Tiểu Tiểu cùng Hải Tổng ngay từ đầu nói chuyện chính sự, là Hải Tổng kìm lòng không được, Tiểu Tiểu cũng không có cách nào. Ta duy trì cái nhìn này, trừ Tuệ Tuệ bên ngoài, những người khác là không có cách nào. Một đám các muội tử nói, lại bắt đầu tại trong bể bơi dùm em. Một bên khác, Lý Diêu cùng Vương Tiểu Tiểu từ gian phòng đến ban công. Ánh trăng vương xuống đến, để Vương Tiểu Tiểu vốn là da thịt trắng nõn, lộ ra càng thêm tiểu diễm. Gió đêm vừa qua, Tiểu Tiểu cảm giác hơi có chút phát lạnh, đem Lý Diêu ôm càng chặt. Vân Thu Vũ Huyết, Vương Tiểu Tiểu nằm tại Lý Diêu hoài bên trong, nhìn xem bầu trời đêm mờ người. Nghĩ gì thế? Lý Diêu nhẹ nhàng vuốt xuôi Tiểu Tiểu cái mũi, ôn nhu hỏi. Ta đang suy nghĩ, chính mình là đến cỡ nào may mắn, mới có thể trở thành Hải Tổng nữ nhân. Cái kia Ngô Tuyết Di nhàn trị dáng người không thể so với ta kém, nhưng không có phúc khí như vậy. Vương Tiểu Tiểu đạo. Nói cái gì? Ngươi so Ngô Tuyết Di thật tốt hơn nhiều. Lý Diêu đạo. Thật hay giả? Vương Tiểu Tiểu quay sang hỏi. Nữ nhân đều hy vọng đạt được chính mình người thương ca ngợi. Vô luận cái này ca ngợi có phải thật vậy hay không? Lý Diêu vuốt ve Vương Tiểu Tiểu đích mái tóc, ôn nhu nói, đương nhiên là thật, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Kỳ thật, ta không nguyện ý tiếp nhận Ngô Tuyết Di, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Nguyên nhân gì? Vương Tiểu Tiểu ngồi thẳng người, tựa hồ đối với vấn đề này phi thường có hứng thú. Ngô Tuyết Di nàng không cách nào bị ta truyền công, tiến vào chúng ta đại gia đình này, thời gian dài nàng sẽ chỉ cảm giác được kiềm chế. Ta không nghĩ nàng biến thành cái thứ hai Văn Tiệp. Lý Diêu nghiêm túc nói. Trương Văn Tiệp hiện tại mặc dù trong câu lạc bộ, nhưng trừ cùng Trương Manh Manh ngẫu nhiên phiếm vài câu, nàng rất khó dung nhập những người khác. Cho dù Lý Diêu nhiều lần cổ vũ, Trương Văn Tiệp cũng vẫn là không cách nào đi ra tự ti. Ngẫm lại cũng là, khi một người bình thường, cả ngày cùng một đám siêu nhân sinh hoạt chung một chỗ, chắc hẳn tự ti cũng khó khăn. Vương Tiểu Tiểu thở dài, ta minh bạch hứng đối như thế nào Ngô Tuyết Di. Chương 1537 thay cái mạch suy nghĩ chương 1537 thay cái mạch suy nghĩ trong tiểu điểm. Ngô Tuyết Di ngay tại chỉnh lý mấy ngày nay tìm hiểu tin tức. Tựa hồ không có gì tin tức có giá trị. Vương Tiểu Tiểu mặt ngoài khách khách khí khí với nàng, nói chuyện phiếm cũng là hòa hợp êm thấm, nhưng chỉ cần hỏi mẫn cảm chủ đề, Vương Tiểu Tiểu liền sẽ chuyển hướng. Nên làm cái gì? Ngô Tuyết Di trong lúc nhất thời không có chủ ý. Đúng vào lúc này, điện thoại của nàng văng lên, cầm điện thoại di động lên xem xét phát hiện là Ngô Nghị đánh tới. Không biết vì cái gì, Ngô Tuyết Di nhìn thấy Ngô Nghị điện thoại, có loại không hiểu cảm giác thật. Nàng biết dạng này không đối, Ngô Nghị trước đó còn bắt chẹt qua nàng. Nhưng Ngô Tuyết Di thật rất mê mang, phóng nhãn toàn bộ Giang Nam thị, nàng tìm không thấy một cái có thể thương lượng người. Sinh hoạt áp lực nàng có thể một người khiêng, tình cảm lại không được. Mỗi người đều có yếu ớt nhất một mặt, Ngô Tuyết Di quá quan tâm Lý Diêu. Nàng hít thở sâu một hơi, hơi bình phục một chút tâm tình mới ấn nút tiếp nghe khóa. Tuyết Di chất nữ, sự tình tiến triển được thế nào? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Nghị quan tâm thanh âm. Thúc, ta đã dựa theo ý kiến của ngươi, cùng Thiên Diêu ảnh nghiệp Vương Tiểu Tiểu trò chuyện, nhưng có phải hay không tiến triển chậm chạp? Ân, mấy ngày kế tiếp không được đến cái gì tính thực chất tin tức. Ngô Tuyết Di nói xong, tâm tình có chút hề bại. Nhưng bên đầu điện thoại kia Ngô Nghị nhưng không có mảy may trách cứ, còn an ủi. Tuyết Di chất nữ, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch thúc nói không sai chứ? Hải tổng những nữ nhân kia đều đem ngươi trở thành ngoại nhân, đều phòng bị ngươi, coi như ngươi cùng các nàng trò chuyện một chút bắt quái, các nàng cũng phòng bị ngươi. Lời nói này đối với Ngô Tuyết Di không thể nghi ngờ là chí mạng. Nàng càng nghĩ càng thấy đến Ngô Nghị nói đúng. Thúc, ngươi cảm thấy ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Nô Tuyết Di truy vấn. Nàng lúc này như là một cái lạc đường tiểu non, phàm là có người cho nàng chỉ con đường, nàng đều sẽ đi, mặc kệ con đường nào đúng hay không. Chất nữ a, thúc những ngày này vì ngươi chuyện này cũng là ăn không ngon ngủ không ngon. Ngô Nghị tắt một đợt tỉnh, sau đó lời nói chuyển hướng. Thúc cảm thấy chúng ta phải thay cái mạch suy nghĩ. Thúc, ngươi nghĩ đến biện pháp, mau nói. Nô Tuyết Di có vẻ hơi bức thiết. Ngươi muốn à, Hải tổng ưu tú đối với nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng nam nhân liền không giống với lúc trước. Ngô Nghị lời nói còn chưa nói xong, trực tiếp bị Nô Tuyết Di đánh gãy. Thúc ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Ngươi đương nhiên không rõ, ta đều không có nói xong đâu. Chất nữ ngươi muốn, Lý Diêu lúc đi học ngâm nhiều như vậy muội tử, hắn những cái kia nam đồng học sẽ như vậy nhìn hắn. Câu nói này, trong nháy mắt để Ngô Tuyết Di có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Quá đúng. Hiểu rõ Lý Diêu cũng không nhất định ép là nữ nhân của hắn, hắn lên tiết học đợi nam đồng học bên trong, khẳng định sẽ có một bộ phận người bởi vì bị Lý Diêu cua được trong suy nghĩ nữ thần. Từ đó đối với Lý Diêu ghi hận trong lòng. Có lẽ những người kia xen vào Lý Diêu thế lực, không dám công khai trả thù. Nhưng lúc này nếu là xuất hiện một thế lực khác, nguyện ý giúp những cái kia mất đi nữ thần điệu ti bọn họ báo thù, chắc hẳn bọn hắn khẳng định sẽ vui lòng. Thúc, ngươi nói quá đúng, bất quá. Ta không tiện xuất mã Ngô Tuyết Di ấp đúng đạo. Nàng từ đầu đến cuối phải gìn giữ chính diện hình tượng, miễn cho tại Lý Diêu trong lòng trừ điểm. Ngô Nghị đạo, ai bảo ngươi là cháu gái ta, yên tâm, chuyện này ta cùng lão Lâm tới giúp ngươi nghe ngóng, chỉ bất quá cái gì? Ngô Tuyết Di truy vấn. Ngươi cũng biết, thần hào hải tổng thế lực quá lớn, không cho chỗ tốt nói, hắn những bạn học kia chưa hẳn chịu nói Ngô Nghị ấp đúng đạo. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn để Ngô Tuyết Di xuất tiền. Ngô Tuyết Di cũng nghe được minh bạch, nàng chỉ là hơi do dự liền nói, thúc yên tâm, chỉ cần có thể đào được mánh liệu, chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ biện pháp. Cứ quyết định như vậy đi. Ngô Nghị đạo. Cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di đứng người lên đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm rơi vào trầm tư. Nàng cũng không biết làm như vậy đúng hay không. Vạn nhất ngày nào Lý Diêu chi đạo nàng làm việc này, khẳng định sẽ phản cảm nàng. Nhưng không làm như vậy, nàng lại cảm thấy chính mình một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ai? Ngô Tuyết Di thở dài, lẩm bẩm nói, Hải tổng xin ngươi tha thứ cho, ta thật không thể không có ngươi, ta cam đoan coi như đào được tin tức gì cũng chỉ biết dùng tới đối phó ngăn cản nữ nhân của ta, sẽ không tổn thương đến Hải tổng ngươi. Nói phân hai đầu. Một bên khác Ngô Nghị sau khi cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ta cô cháu gái này thật đúng là si tình, vì một cái thần hào hải tổng, ngay cả trí thông minh đều biến thấp. Ngô Nghị phi thường trang bức nói. Lâm sư phó định mà nói, Lao Ngô mau nói, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nhìn video. Ngô Nghị đạo. A. Lâm sư phó có chút ngượng bức, Lao Ngô ngươi có ý tứ gì, nói không sai chứ? Ngô Nghị giang tay ra, có chút tự đại nói ra, Lão Lâm à, ngươi cảm thấy thần hào hải tổng khu bình luận sẽ có hay không có chút những cái kia người hận hắn nhắn lại. T. Lâm sư phó lập tức đã hiểu. Đều nói trên internet bình xịt nhiều, những cái kia ngày bình thường đối với thần hào hải tổng hâm mộ cực độ hơn người, khẳng định sẽ có một ít người tại trên internet phun. Nói không chừng trong nhóm người này, liền có Lý Diêu đã từng đồng học. Lão Ngô ngươi có thể à, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, để cho ta lão Lâm lau mắt mà nhìn. Lâm sư phó giơ ngón tay cái lên nói. Dễ nói, ta bình thường không có việc gì liền nữa thích soát video, cho nên đối với trên internet những sự tình này có hiểu biết. Ngô Nghị đạo. Thương lượng xong, hai người liền lấy ra điện thoại, tại Lý Diêu chỉ có mấy cái video ngắn nhắn lại bên trong trà tìm manh mối. Khoan hay nói, Ngô Nghị suy đoán phi thường chuẩn. Khu bình luận bên trong số lượng nhiều nhất chính là nữ nhân, các loại nghề nghiệp đều có, cả đám đều xưng hô Hải tổng là lão công. Chứ những này hoa si bên ngoài, thật sự có không ít chửi bới Lý Diêu người. Một năm thiếu tiền nhiều, lại bị mỹ nữ vờn quanh nam nhân, tự nhiên sẽ lọt vào một ít cùng giới công kích. Không thể bình thường hơn được. Hai người từng cái lật xem những cái kia tràn ngập mùi thuốc súng bình luận. Từ nội dung bên trên liền từ chia tích thân phận của đối phương, đó là cái việc tinh tế. Hai canh giờ đi qua, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó thấy con mắt đều có chút bỏ ra. Rốt cục tại đông đảo bình luận bên trong, tìm ra 10 cái tương đối có đặc điểm tài khoản. Chương 1538 phản hải liên minh, chương 1538 phản hải liên minh, lão Ngô ngươi nhìn cái tin này số lượng từ nhiều nhất. Lâm sư phó đạo. Số lượng từ nhiều đỉnh cái dám dùng, mấu chốt muốn nói đến giờ bên trên. Ngô Nghị đạo. Ngươi xem trước một chút thôi. Lâm sư phó phản bác. Ngô Nghị đến gần xem thử, chỉ gặp một cái nickname là phản hải liên minh tài khoản viết xuống thao thao bất tuyệt. Cái gọi là thần hào hải tổng, chẳng qua là trà đạp nữ tính tôn nghiêm ác ma. Toàn thế giới đại bộ phận địa khu đã sớm thực hành chế độ một vợ một chồng, coi như trên xã hội có ít người vụng trộm có được nhiều cái nữ nhân. Nhưng chưa từng có một người giống Lý Diêu táo bạo như vậy, hắn tại trong lúc học đại học liền bắt đầu liệt diễm. Toàn bộ Hán Giang đại học giáo hoa đều không có một cái đào thoát Lý Diêu ma trưởng. Hắn tại Giang Nam thị tu kiến đỉnh cấp câu lạc bộ, bên trong nghiễm nhiên là hắn Lý Diêu một cái hậu cung. Đây là đạo đức không có, đây là giá trị quan và mẹo, đây là khắp thiên hạ tất cả nữ nhân bi ai, cái này phản hại liên minh tựa hồ đối với Lý Diêu hiểu rất rõ a. Ngô Nghị đạo. Nói không chừng chính là Lý Diêu bạn học thời đại học. Bằng không cũng sẽ không biết Lý Diêu đem trường học giáo hoa một mẹ hốt gọn. Mà lại ngươi nhìn nickname này, Lý Diêu gọi Hải tổng, gia hỏa này trực tiếp gọi phản Hải liên minh, rõ ràng cùng Lý Diêu không đối phó. Lâm sư phó đạo. Ân, trước liên hệ hắn nhìn xem. Ngô Nghị nói xong, ấn mở phản Hải liên minh ảnh chân dung lưu lại đầu tin nhắn cá nhân. Nhìn thấy ngươi nhắn lại, ta cảm thấy ngươi là một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa người, cháu gái ta bị Hải tổng tai họa, bốn chỗ tìm người mở rộng chính nghĩa lại bốn chỗ vấp phải trắc trở, chúng ta có thể tâm sự sao? Lời nói này chẳng những lên án Lý Diêu tội ác, còn biểu đạt ra khiếu nại không cửa phẫn nộ. Chỉ cần đối phương thật là đối với Lý Diêu có ý kiến, khẳng định sẽ hồi tin tức. Quả nhiên, nửa giờ sau Phản Hải Liên Minh trở về tin tức, nhìn ngươi gặp phải, ta chân thành mời ngươi gia nhập Phản Hải Liên Minh đại gia đình. Có lẽ chúng ta mỗi người lực lượng tại Hải Tổng trước mặt không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần mọi người liên hợp lại bệnh thành một sợi dây thừng, tin tưởng một ngày nào đó có thể trả nhân gian chính nghĩa. Ngô Nghị lập tức trở về tin nhắn cá nhân, có thời gian không, chúng ta gặp một lần nói chuyện. Phản Hải Liên Minh trả lời, vì trong liên minh thành viên an toàn, chúng ta cần đối với mỗi cái gia nhập người trong liên minh làm một cái xét duyệt. Ngô Nghị nghĩ nghĩ, cũng rất bình thường. Dù sao thần hào Hải Tổng thế lực ngập trời, cái này Phản Hải Liên Minh còn có thể tồn tại ở a thời gian dài, có lẽ thật sự là bởi vì chú ý cẩn thận nguyên nhân. Hắn lập tức trả lời nói muốn làm sao xét duyệt. Phản Hải Liên Minh trả lời, Hải Tổng thế lực khổng lồ, muốn cùng đấu trừ cần dũng khí càng cần hơn nhất định tài lực, tất cả Phản Hải Liên Minh thành viên đều là trước giáo hội phí mới tiến vào. Nếu như ngươi có chỗ hoài nghi, làm chúng ta không nói. T. Con mẹ nó muốn trước giao tiền. Ngô Nghị lập tức liền cảnh giác lên. Lại nói hắn làm chính là lừa gạt chuyện tiền bạc, từ trước đến nay chỉ có hắn lừa gạt người khác tiền, làm sao có thể tùy tiện chuyển tiền cho một người xa lạ. Ngô Nghị lúc này vừa muốn đem đối phương cho vào sổ đen. Bên cạnh Lâm sư phó đạo, ngươi đừng nội a, ta nhìn cái này Phản Hải Liên Minh nói mỗi câu nói đều rất có đạo lý, không bằng hỏi trước một chút hội phí bao nhiêu lại nói. Ngô Nghị ngẫm lại cũng đối, hỏi một chút giá cả lại không có nghĩa là chính mình phải trả tiền. Thế là hắn lần nữa phát tin tức, gia nhập Phản Hải Liên Minh cần bao nhiêu hội phí? Phản Hải Liên Minh, 1000 là được, tôn chỉ của chúng ta chính là không cầu nhiều, mỗi người ra một phần lực. 1000. Ngô Nghị lập tức nhẹ nhàng thở ra, chút tiền như vậy với hắn mà nói cũng không tính nhiều. Nói những thứ này nữa tiền đến lúc đó đều có thể tìm Ngô Tuyết Di thanh lý, chuyển 1000 ra ngoài tìm Ngô Tuyết Di muốn 10 vạn. Rất nhanh Ngô Nghị liền muốn đối phương tài khoản, đem 1000 khối chuyển khoản đi qua. Đối phương thu đến tiền, muốn Ngô Nghị phương thức liên lạc, đem hắn kéo đến một cái tên là Phản Hải Liên Minh trong nhóm. Không nhìn không biết, trong nhóm này lại có hơn mấy trăm người. Những này Ngô Nghị khả là hỏng. Hắn nghĩ đến, nhiều như vậy thống hận Thâm Hải Hải tổng người, muốn từ trong bọn hắn làm điểm tin tức còn không đơn giản. Trong nhóm tới người mới, lập tức liền có không ít người hoan nghênh. Huynh đệ, nói một chút ngươi là thế nào bị Hải tổng hắc hắc. Cùng là thiên ngai phản hải nhân, nói một chút đi. Một phần thống khổ tại trong nhóm nói ra, sẽ có vài trăm người giúp ngươi chia sẻ, ngươi thống khổ cũng chỉ còn lại có một phần mấy trăm. Nhìn xem trong nhóm nhiều như vậy ấm áp nhắn lại, Ngô Nghị lập tức cảm thấy tìm đúng địa phương. Thế là hắn tùy ý biên tạo một cái cố sự. Trong cố sự, cháu gái của hắn bị thần hào Hải tổng tài lực hấp dẫn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường quăng vào Hải tổng ôm ấp. Càng về sau Hải tổng chơi chán, trực tiếp vứt bỏ, ngay cả tiền chia tay đều không có cho. Ngô Nghị lập cố sự rất có thể phiến tình, mà lại lật đổ đại chúng nhận biết, rất nhanh liền tại trong nhóm gây nên sóng to gió lớn. Một đám điều tư không hỏi xanh đỏ đen trắng, đem Lý Diêu một chầu thoá mạ, trực tiếp dẹp phơ ấp. Các loại những người này mắng không sai bị lắm, Ngô Nghị tài hỏi chính sự, trong nhóm có thần hào Hải tổng đồng học sao? Ta muốn đánh nghe điểm tin tức, làm mịch văn tài liệu. Câu nói này phát ra sau, trong nhóm trực tiếp trầm mặc. Ngoa tạo. Ngô Nghị lập tức mở bức, tự đủ có lầm hay không, vài trăm người một cái Lý Diêu đồng học đều không có. Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, chủ nhóm lên tiếng, "Huynh đệ, ta chính là Lý Diêu bạn học thời đại học, ngươi phải biết sự tình gì trực tiếp hỏi ta." T. Ngô Nghị vừa mới còn hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy cái tin này lập tức hăng hái, cùng chủ nhóm nói chuyện riêng đứng lên. Đối phương hỏi gì đáp đấy? Đem Lý Diêu đừng liễu hàm tiếu vứt bỏ, đến hắn cùng giáo y Tôn Vinh chơi trò mờ, lại đến hắc hắc toàn bộ Hán Giang đại học giáo hoa. Tất cả cố sự đều nói rồi đi ra. Ngô Nghị không chút nghi ngờ, những cái kia bị Lý Diêu hắc hắc giáo hoa bên trong, tuyệt đối có người anh em này nữ thần. Tiểu huynh đệ, ta thật rất đồng tình ngươi, bất quá, ngươi có thể hay không suy nghĩ lại một chút, bị Lý Diêu hắc hắc những cái kia giáo hoa bên trong, có cái gì đặc biệt kình bạo tin tức? Ngô Nghị hỏi. Một lát sau đối phương trả lời, hiện tại Hắc Tuấn Bảo An lão bản ngang sơn Tô Ý Điệp, đã từng là cái lờ lờ. Chương 1539 tuyệt đối kình bạo chương 1539 tuyệt đối kình bạo lờ lờ là cái gì? Ngô Nghị hỏi. Hắn lớn tuổi như vậy, tự nhiên không biết người trẻ tuổi ám ngữ. Chủ nhóm giải thích cặn kẽ một lần, Ngô Nghị lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đây cũng quá kình bạo đi. Đường đường Hắc Tuấn Bảo An tổng giám đốc, bị người xem như nữ cường nhân ngang sơn Tô Ý Điệp thế mà. Ngô Nghị hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Không nói trước trong nước đối với lờ lờ tiếp nhận trình độ, chỉ là ngang sơn Tô Ý Điệp trước mắt địa vị, nàng tuyệt đối không hy vọng bị tuân ra loại bê bối này. Cái này 1000 khối tiền quá đáng giá. Huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến dựa vào những tin tức này đi uy hiếp ngang sơn Tô Ý Điệp, dưới tay nàng đều là ngoan nhân chủ nhóm quyến đủ. Ngô Nghị cười lạnh một tiếng, trả lời, yên tâm, ta chỉ là thu thập tài liệu, các loại thời cơ chín muồi liền sẽ phát động đối với Lý Diêu công kích. Vậy là tốt rồi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Dòng giá hàn huyên hơn một giờ, Ngô Nghị cảm thấy thu hoạch quá lớn. Hắn kết thúc cùng chủ nhóm nói chuyện phiếm. Vốn định lập tức đem tin tức này nói cho Ngô Tuyết gì, nhưng nghĩ lại, nhanh như vậy liền làm ra kình bạo tin tức, căn bản lộ ra không ra chính mình gian nan. Hay là đợi thêm mấy ngày? Trên đời này rất nhiều người đối với một việc phán đoán, cũng không phải là hoàn toàn nhìn hiệu quả, mà là nhìn quá trình. Thì như đồng dạng trị liệu xương cốt trợ khớp. Lao trung y khả năng nắm lấy người bệnh tay ken két như vậy đẩy hai lần, liền có thể để người bệnh phục hồi như cũ. Nhưng người bệnh sẽ cảm thấy cái này quá đơn giản, căn bản không nguyện ý giao quá nhiều tiền. Đổi tây y đi, trước cho ngươi tới quay cái phiến, lại đánh cái thạch cao ở lại mấy ngày viện. Một trận xuống tới thu cái hơn ngàn. Người bệnh lời gì không có. Ngô Nghị là cái kẻ già đời, đối với tình người lý giải phi thường thấu triệt. 3 ngày qua đi, hắn mới không đội vã bấm Ngô Tuyết Di điện thoại.
Thúc, người tra được tin tức, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Tuyết Di thanh âm lo lắng.
Ngô Nghị âm thầm bật cười, xem ra có người so với hắn càng thêm sốt ruột, như vậy cũng tốt xử lý.
Chất nữ, ngươi thúc ta mấy ngày nay thật đúng là không thèm đếm xỉa Ngô Nghị một trận nói quát.
Thật sự giống như hắn vì điều tra tin tức, ném đi nửa cái mạng già giống như.
Ngô Tuyết Di hiện tại tâm tư đều tại trên kết quả, nàng nhẫn mại tính tình nghe xong Ngô Nghị lại nhải.
Thúc, thật bất bại ngươi, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi.
Vẽ bánh nướng ai cũng sẽ.
Dù sao lại không cần chính mình sớm ra đại giới gì.
Ngô Nghị trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ ngươi cái tiểu nha đầu ở trước mặt ta vẽ bánh nướng, cái này hoàn toàn là nghịch đại đao trước mặt quan công.
Chất nữ, ta tìm tới một cái tên là Phản Hải Liên Minh dân mạng, xác định hắn chính là Lý Diêu bạn học thời đại học, hắn đối với Lý Diêu cùng Lý Diêu nữ nhân đều hiểu rất rõ, bất quá Ngô Nghị nói đến một nửa đột nhiên dừng lại.
Cái này rõ ràng là sâu người khác khẩu vị.
Hết lần này tới lần khác Ngô Tuyết Di hiện tại nóng lòng biết kết quả, đội vàng truy vấn, bất quá cái gì?
Cái kia Phản Hải Liên Minh, e ngại Lý Diêu thế lực, không chịu cùng ta nói tỉ mỉ. Trừ phi cho hắn một khoản tiền, để hắn rời xa Giang Nam thị.
Ngô Nghị đạo:
"Hắn muốn bao nhiêu?"
Ngô Tuyết Di hỏi:
"1 triệu."
Ngô Nghị đạo: "Hắn nguyên bản định nói là 10 vạn, nhìn thấy Ngô Tuyết Di hỏi đội vàng như vậy, lập tức lâm thời tăng giá."
Ngô Tuyết Di mà người,
1 triệu nàng ngược lại là cầm ra được, nhưng trước kia Ngô Nghị lừa qua, nàng đã có bóng ma, cho nên nói tới tiền thời điểm, lưu thêm cái tâm nhãn.
Nhưng nghĩ lại, nàng đều bị Ngô Nghị lừa hơn 10 triệu, đối phương tựa hồ không cần thiết còn lừa gạt 1 triệu.
Đều nói người tham lam sẽ càng lúc càng lớn mới đối.
Thật tình không biết Ngô Nghị lừa gạt tới cái kia hơn 10 triệu, sớm đã bị Nang Sơn Tố Y cho muốn trở về. Hiện tại Ngô Nghị đừng nói 1 triệu, coi như 1 vạn khối hắn cũng nguyện ý lừa gạt.
Ngô Nghị gặp đầu bên kia điện thoại không có thanh âm, liền đoán được Ngô Tuyết Di có cảnh giác.
Hắn lập tức có chút hối hận, không nên một hơi gọi 1 triệu, sớm biết nói 5 vạn khối liền tốt.
5 vạn không được, dù là 2 vạn cũng tốt ta.
Chất nữ, nếu như ngươi cảm thấy cái này Phản Hải Liên Minh không đáng tin cậy, hoặc là cảm thấy thuốc không đáng tin cậy, vậy cái này sự kiện coi như xong.
Thuốc tìm tiếp, nói không chừng còn có những người khác.
Ngô Nghị trầm giọng nói ra.
Hắn hiện tại căn bản không dám đem lời nói chết, nhất định phải vì chính mình lưu con đường sống.
Thúc, ngươi hiểu lầm, 1 triệu liền 1 triệu, ta lập tức chuyển cho ngươi ngươi.
Ngô Tuyết Di đạo.
T.
Nghe nói như thế, Ngô Nghị kém chút không có kích động đến nhảy dựng lên. Nhớ ngày đó hắn từ không có gì cả đến ngàn vạn phú ông, lại từ ngàn vạn phú ông một đêm trở lại trước giải phóng. Cái này xe cắp treo bình thường thời gian, đổi lại tố chất tâm lý người không tốt, khả năng đều muốn tại chỗ sụp đổ. Bây giờ lập tức lại muốn thành là mấy triệu phú ông, Ngô Nghị cũng cảm giác chính mình từ địa ngục đến thiên đường, thậm chí thấy được phía trước ánh dạng đông.
Sớm biết nha đầu này có tiền như vậy, ta liền nên nhiều gọi điểm.
Ngô Nghị trong lòng oán thầm đạo.
Tham lam là cái ma quỷ, câu nói này dùng tại Ngô Nghị trên thân lại thích hợp cực kỳ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nắm lại.
Hắn biết rõ, chỉ cần bắt được Ngô Tuyết Di, kiếm tiền thời gian còn tại phía sau.
Chất nữ, ngươi yên tâm, thúc nhất định đem chuyện này cấp cho ngươi xinh đẹp, nếu là không đào điểm mánh liệu, thúc trực tiếp đi ra ngoài bị xe đâm chết.
Ngô Nghị chém đinh chặt sắt nói.
Hắn dù sao đã đào được mánh liệu, cho nên căn bản không lo lắng phát lời thề.
Ngược lại có thể làm cho Ngô Tuyết Di càng thêm an tâm.
Nhanh đừng nói như vậy, ngươi vì ta làm việc, ta xuất tiền là hẳn là.
Ngô Tuyết Di đạo.
Đứng tại lập trường của nàng, chính nàng không tiện ra mặt, hoàn toàn chính xác cần một cái người chân chạy.
1 triệu tuy nhiều, cùng trở thành hải tổng nữ nhân so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới.
Khi thu hoạch lớn xa hơn bỏ ra, là người bình thường đều biết lựa chọn thế nào.
Rất nhanh, 1 triệu chuyển khoản cho Ngô Nghị.
Sau một ngày,
Ngô Nghị lần nữa bấm Ngô Tuyết Di điện thoại.
Chất nữ, ngươi nhất định nghĩ không ra ta đào cái gì mánh liệu.
Ngô Nghị đi lên liền nhử.
Thúc, ngươi mau nói.
Ngô Tuyết Di đạo.
Đi. Thúc cũng không cùng ngươi vòng vo, nguyên lai Hắc Thuẫn Bảo An ngang sơn tố ý ỉa là cái lờ, ngươi dùng tin tức này tuyệt đối có thể uy hiếp được nàng.
Ngô Nghị đạo.
Chương 1540 linh quang thoáng hiện, chương 1540 linh quang thoáng hiện ta.
Ngô Tuyết Di trực tiếp trợn tròn mắt.
Nàng đích sắc cảm thấy tin tức này đủ tình bạo, nhưng nào dám ở trước mặt uy hiếp ngang sơn tố ý ỉa, dù nói thế nào, nàng cũng là muốn khi Lý Diêu nữ nhân, về sau cùng ngang sơn tố ý ỉa ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.
Công nhiên náo mâu thuẫn hiển nhiên không tốt.
Lại nói, ngang sơn tố ý thế nhưng là khống chế Hắc Thuẫn Bảo An, điểm võ lực mạnh đến mức một nhóm.
Uy hiếp nàng, cùng muốn chết không có gì khác biệt.
Bên đầu điện thoại kia Ngô Nghị nghe ra Ngô Tuyết Di trong lời nói sợ sệt, hắn muốn chính là hiệu quả này.
Tuyết Di chất nữ à, ta cũng biết ngươi một lòng muốn làm hải tổng nữ nhân, không muốn cùng ngang sơn tô y công nhiên là địch.
Lúc đầu khi thúc hẳn là giúp ngươi chuyện này, nhưng
ta trước đó không lâu mới bị nàng phái người đánh, thật sự là không dám a.
Ngô Nghị đến bây giờ cũng không biết phái người đánh hắn là Ngô Tuyết Di, nhìn thấy ngang sơn tô y trưởng quản Hắc Thuẫn Bảo An,
vừa vặn ngày đó đánh người của hắn dáng dấp cũng rất tráng, bản năng tưởng rằng ngang sơn tô y phái người.
Ngô Tuyết Di nghe được Ngô Nghị lời nói này, bao nhiêu có như vậy điểm tâm hư.
Thúc, ngươi bị đánh,
thân thể không có sao chứ?
Ngô Tuyết Di nói điểm quan tâm cũng là rất có cần thiết.
Yên tâm, ngươi thúc mệnh của ta cứng ngắt lấy, không chết được.
Nhưng thúc cũng bị đánh sợ, thực sự không còn dám trêu chọc ngang sơn tô ý ỉa.
Chất nữ ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ?
Ngô Nghị đạo,
kỳ thật hắn cửa hàng nhiều như vậy, mục đích chỉ có một cái,
chính là để Ngô Tuyết Di chủ động đưa ra, dùng tiền tìm công cụ hình người uy hiếp ngang sơn tô ý ỉa. Quả nhiên, Ngô Tuyết Di trầm mặt một lát, mở miệng hỏi,
thúc, ngươi nhìn tìm người làm chuyện này thế nào?
dù sao chính là đánh mấy cái điện thoại, lại không cần ở trước mặt cùng ngang sơn Tô Y Y nói cái gì, không có nguy hiểm. Dạng này A Ngô nghĩ ra vẻ trầm ngâm một hồi, mới mở miệng nói, tìm người cũng là biện pháp, chất nữ ngươi có nhân tuyển thích hợp sao? Hắn mục đích thật sự, đương nhiên là chính mình ra mặt tìm người, dạng này mới có vớt chất béo khả năng. Bất quá Ngô Nghị trong lòng cũng rất rõ ràng, Ngô Tuyết Di khẳng định sẽ tận khả năng rời xa chuyện này, xác suất lớn sẽ không đích thân đi tìm người làm công việc bận rộn. Để Ngô Tuyết Di chính mình nói đi ra, là hắn có thể tốt hơn tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Không thể không nói Ngô Nghị đích thật là cái lao hồ ly, đem Ngô Tuyết Di nắm đến xích sao. Quả nhiên, Ngô Tuyết Di nói ra, thúc, ta không tiện xuất mã, còn phải phiền phức thúc tìm đáng tin người, giá tiền phương diện, chỉ cần không quá không hợp thói thường là được. Kỳ thật muội tử cũng nghĩ qua, nàng đường thúc có khả năng sẽ từ bên trong kiếm tiền, nhưng nghĩ lại, chỉ cần có thể trở thành hải tổng nữ nhân, hoa chút tiền lẻ như vậy không tính là gì. Dạng này A Ngô Nghị lộ ra hơi do dự, hơi dừng lại một chút mới mở miệng nói, được chưa, ai bảo ta là ngươi thúc đâu, thúc không giúp ngươi là ai giúp ngươi? Chỉ cần đến lúc đó ngươi thành hải tổng nữ nhân, đừng quên thúc hôm nay làm sự tình là được. Không thể không nói Ngô Nghị tính toán thật khéo sáng, hắn một bên lừa gạt Ngô Tuyết Di tiền, còn phải làm cho đối phương cảm kích hắn. Vạn nhất chuyện này thật thành, hắn Ngô Nghị còn rơi vào cái đại nhân tình. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết, đem người lừa, còn làm cho đối phương hỗ trợ kiếm tiền tào thao tác đi. Có thể xuất hiện nghịch thiên như vậy kết quả, chủ yếu vẫn là Ngô Nghị bắt lấy Ngô Tuyết Di nhược điểm lớn nhất, muốn trở thành hải tổng nữ nhân. Đa tạ thúc, ngài yên tâm, chỉ cần ta thành hải tổng nữ nhân, cam đoan thúc nửa đời sau áo cơm không lo. Ngô Tuyết Di thuận tiện cho đối phương vẽ lên cái bánh. Cái gọi là nhân sinh nhập hí toàn bộ nhờ diễn kỹ, tất cả mọi người cho là mình nắm trong tay cục diện, làm hết thảy đều là đối với mình có lợi nhất. Đi, cái kia thuốc ngày mai liền đi tìm người, đến lúc đó nói xong giá cả lại tìm chất nữ báo cáo. Ngô Nghị đạo. Cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di cuối cùng là thở dài một hơi. Hiện tại nàng cần suy tính chỉ có một việc, đợi đến Ngô Nghị tìm tới người thích hợp, nên dùng cái gì lấy cớ để ngang sơn Tô Ý Nhi giúp đỡ chính mình. Cái này cần suy nghĩ thật kỹ. Sơ ý một chút, liền có thể sẽ để cho ngang sơn Tô Ý Nhi gây nên hoài nghi, cố gắng của nàng liền uổng phí. Nói phân hai đầu. Lý Diêu hai ngày này không có gì chính sự làm, trừ lợi trong câu lạc bộ cùng các muội tử đánh một chút bài bộ kẹ, thưởng thụ các muội tử vớt ve an ủi bên ngoài. Chính là cùng ngang sơn Tô Ý Nhi các nàng cùng nhau nghiên cứu, như thế nào để Ngô Tuyết Di triệt để điều khiển Viêm Long Đỉnh. Chuyện này nghe liền có chút quá huyền huyễn, Lý Diêu có thể nói là không có đầu mối. Các vị các muội tử hữu tâm hỗ trợ, cũng là lực bất tòng tâm. Đúng rồi Hải tổng, San San gần nhất đều bận rộn gì sao, cả ngày không gặp được người. Tô Ý Nhi muội tử mở miệng hỏi, nàng còn có thể làm gì, cả ngày đều ở nghiên cứu những ngọc giản kia, ta nhìn nàng sớm muộn sẽ trở thành một vị luyện đan tông sư. Lý Diêu trêu chọc nói, chẳng lẽ những cái kia ghi chép luyện đan chi pháp ngọc giản, liền không có ghi chép Viêm Long Đỉnh sử dụng biện pháp? Ngang Sơn Tô Ý Nhi hỏi. Lý Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã sớm hỏi qua. San San nói trên ngọc giản chỉ ghi chép đơn thuốc dân gian, không có khác. Nghe đến đó, Ngang Sơn Tô Y Y lại trầm mặc. Đột nhiên, Tô Y Y muội tử trong đầu lóe lên một đạo linh quang, "Hải tổng, ngươi nói những ngọc giản kia ghi chép nội dung, có khả năng hay không tồn tại mật mã?" "Có ý tứ gì?" Lý Diêu có chút mơ hồ. "Ngươi không thấy TV sao, đều nói cổ nhân nữa thích chơi cao thâm, luôn luôn đem trọng yếu đồ vật giấu ở một đống lớn nhìn như bình thường trong văn tự. Phải dùng phương pháp đặc thù đọc văn tự mới có thể tìm ra mấu chốt đồ vật. Nói không chừng San San chính là đang nghiên cứu cái này." Tô Ý Nhi muội tử có chút khẳng định nói ra. Nghe nói như thế, Lý Diêu vô đuổi. Có đạo lý, ta cũng hoài nghi tới, không phải liền là một chút đơn thuốc dân gian, San San nàng vì cái gì nghiên cứu thời gian dài như vậy. Hiện tại xem ra, thật có khả năng cùng ngươi đoán như thế. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Lý Diêu đạo. Hai người nói liền cùng một chỗ hướng Mộ Dung San ở lại biệt thự đi. Đến lúc đó, hai người cũng không chào hỏi, trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ gặp khách trong sảnh, Mộ Dung San mặc một bộ viền ren áo ngủ, trần trụi hai chân đứng tại chỗ trên bảng. Trên mặt đất phủ lên rất nhiều giấy trắng. Trên giấy lít nha lít nhít viết đều là cổ văn. Lý Diêu tập trung xem xét, nhận ra chính là trên những ngọc giản kia đan phương. San San, ngươi làm gì đâu? Lý Diêu hỏi. Chương 1541 muội tử ngươi lạc hậu, chương 1541 muội tử ngươi lạc hậu. Mộ Dung San rõ ràng lấy làm kinh hãi, không khỏi động tác biên độ có chút lớn, tăng thêm nàng bản thân mặt thanh lương, không khỏi để Lý Diêu hết hầu có chút làm. Bên cạnh ngang sơn Tô Y thì hé miệng cười một tiếng, Hải tổng, ta có phải hay không nên rời đi một chút? Khục. Lý Diêu cười xấu hổ cười, nói chính sự, đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn biểu lộ có thể làm cho các muội tử không nghĩ ngợi thêm. Liền ngay cả Mộ Dung San đều trắng Lý Diêu một chút, làm sao ngươi tới, ta bội bằng đâu, không dành chơi với ngươi. Dắt. Lý Diêu cương nói thán chính sự, kết quả muội tử mở miệng liền nói một câu như vậy, chẳng khác gì là đang đánh mặt của hắn. San San, ta đến chính là tìm ngươi nói chuyện chính sự. Lý Diêu tận lực để cho mình nói ngữ khí đứng đắn một chút. Nhưng Mộ Dung San căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi nhìn ta chằm chằm chỗ nào nhìn? Liền ngươi còn nói chính sự, thôi đi. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Cái này muội tử một phen nói rất có lý có theo, để Lý Diêu thế mà nhất thời không cách nào phản bác. Ngang Sơn Tô Y thì càng là khanh khách cười không ngừng, nguyên lai chúng ta Hải tổng cũng có không được hoan nên thời điểm, đây tuyệt đối là tin tức lớn. Ngẫm lại cũng là, câu lạc bộ đại bộ phận muội tử, ước gì có thể được đến Lý Diêu sủng hạnh. Mỗi lần chỉ cần đi biệt thự của các nàng, các muội tử đều sẽ sử xuất tất cả bộ liếng, để Lý Diêu say ngã tại ôn nhu hương. Giống Mộ Dung San dạng này, nhìn thấy Lý Diêu liền trực tiếp mở đuổi, thật đúng là không có. Lý Diêu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nhìn lướt qua trên đất tờ giấy, mở miệng hỏi, "San San, ngươi có phải hay không đang nghiên cứu trong đan phương, phải chăng ẩn giấu đi một ít bí mật?"
"Ân."
Mộ Dung San ánh mắt ngưng tụ, một phát bắt được Lý Diêu tay hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Muội tử động tác đã chứng minh Lý Diêu suy đoán không có sai. Hắn vốn là muốn nói thẳng ra, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi bị Mộ Dung San một phen vắng vẻ, Lý Diêu làm gì cũng phải tìm về trang diện. "Ta nhớ được vừa rồi có người luôn miệng nói ta không có chính sự, còn muốn đuổi ta đi." Lý Diêu ngang cái đầu nói ra. Động tác này, vẻ mặt này, rõ ràng là đối với Mộ Dung San trêu chọc. Mộ Dung San tự nhiên nghe được, nàng vũ mị cười một tiếng, kéo Lý Diêu cánh tay nói, "Tốt, ta Hải Tổng thật to, vừa rồi tính tiểu nữ tử nói sai, dạng này được rồi đi."
"Ngươi sai?"
Lý Diêu chất hỏi.
"Ta sai rồi, 10 phần sai."
Mộ Dung San đạo. Nàng sẽ rất ít tại Lý Diêu trước mặt nũng nịu, đột nhiên đến như vậy một chút, có một phen đặc biệt mị lực. Lý Diêu đạo, "Đã ngươi biết sai, vậy liền hẳn là có cái nhận lầm thái độ, chỉ là nói hai câu không khỏi cũng quá không có thành ý đi." Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, rõ ràng chính là muốn chiếm chút tiện nghi. Mộ Dung San trong lòng đương nhiên biết rõ, muốn nói thay cái trường hợp, muội tử chắc chắn sẽ không cự tuyệt. "Hiện tại thôi." Ngang Sơn Tô Y ngay tại bên cạnh, tăng thêm Mộ Dung San có chuyện trong lòng, nàng đích sắc không có cái kia thân mật tâm tư. "Hải Tổng thật to, ngươi muốn thế nào cũng phải phân cái thời điểm, nếu không, đêm nay ta cùng ngươi, đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều được." Mộ Dung San bộ này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ, đơn giản muốn mạng già. Lý Diêu chân muốn đem muội tử ôm đến gian phòng giao lưu một phen. Bất quá hắn vẫn nhớ mục đích tới nơi này. "Được chưa, nhìn ngươi thái độ thành khẩn, lần này nên tha cho ngươi một mạng." Lý Diêu giả bộ một đợt, trong lòng sảng khoái. Mộ Dung San hé miệng cười một tiếng, mở miệng hỏi, "Hiện tại Hải Tổng có thể nói một chút, ngươi cùng Tô Y tới tìm ta mục đích đi?" Lý Diêu nhẹ gật đầu, "Tô Y suy đoán, ngươi cả ngày trốn ở trong phòng, khẳng định là đang nghiên cứu những ngọc giản này tiềm ẩn tin tức."
"Không sai, ta luôn cảm giác những ngọc giản này viết phương thức, cực kỳ giống một loại đã sớm thất truyền huyền cơ khóa. Ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, vẫn là không thu hoạch được gì."
Mộ Dung San có chút bất đắc dĩ nói ra.
"Huyền cơ khóa?"
Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y thì tất cả giật mình. "Mộ Dung San đạo, huyền cơ khóa là một loại đặc thù ghi chép phương thức, nói đơn giản một chút chính là đem tin tức trọng yếu dấu ở thông thường văn tự ở trong. Chỉ có biết huyền cơ bí thuật người mới có thể đọc hiểu ẩn tàng tin tức. Những ngọc giản này đã có hơn ngàn năm lịch sử, muốn giải khai huyền cơ trong đó khóa quá khó khăn." Nói xong, muội tử thở dài một tiếng. Lúc này Lý Diêu lại cười ha hả. Trình Mộ Dung San liền rất nghi hoặc, "Ngươi cười cái gì?"
"Ta cười tư tưởng của ngươi quá cố hóa, ngươi cái gọi là huyền cơ khóa, nói đơn giản một chút chính là văn tự sắp xếp tổ hợp đúng không?"
Lý Diêu hỏi.
"Cũng có thể hiểu như vậy."
Mộ Dung San đạo.
Lý Diêu vỗ tay phát ra tiếng, "Chút chuyện như vậy, ngươi vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói?
Ngươi,
ngươi biết giải huyền cơ khóa?"
Mộ Dung San hoảng sợ nói.
Vừa nói xong, nàng lại cảm thấy không có khả năng, ngọc giản niên đại xa xưa, ngươi khi đó cũng là lần thứ nhất trong sơn động nhìn thấy những ngọc giản này, ngươi tuyệt đối không có khả năng có bí thuật.
"Ai nói nhất định phải có bí thuật mới có thể phá giải huyền cơ khóa?"
Lý Diêu hỏi ngược lại.
Lần này Mộ Dung San càng thêm nghi ngờ, truy vấn, "Không có bí thuật làm sao phá giải huyền cơ khóa?
Đó căn bản không có khả năng.
Đối với người bình thường tới nói hoàn toàn chính xác không có khả năng, nhưng
đối với siêu máy tính tới nói liền rất đơn giản."
Lý Diêu thản nhiên nói.
"Siêu máy tính?"
Mộ Dung San tựa hồ minh bạch cái gì, nàng sinh hoạt tuế nguyệt quá dài, đã thành thói quen dùng cố hữu phương thức giải quyết vấn đề, coi là huyền cơ khóa nhất định phải đến có bí thuật. Thật tình không biết thời đại không giống với lúc trước, có chút trước kia rất khó đồ vật, tại khoa học kỹ thuật trước mặt cũng rất đơn giản. Văn tự sắp xếp tổ hợp càng là như vậy. Đừng nói là siêu máy tính, coi như một máy bình thường máy tính, đều có thể nhẹ nhõm phá giải những đan phương này bên trong huyền cơ khóa. "Đi, chuyện này giao cho Tố Y là được, Thiên Vong hệ thống bản thân liền là cái cường đại ít đoàn đội, phá giải huyền cơ khóa vài phút sự tình."
Lý Diêu đạo.
Ngang Sơn Tố Y thì nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một nhóm ba người đi tới phòng làm việc.
"Hải Tổng,
Tô Tổng."
Nhân viên công tác lập tức đứng lên chào hỏi.
Bọn hắn công việc hàng ngày đều rất nhẹ nhàng, giám thị đặc biệt mục tiêu là được, nhưng cầm tới tay tiền lương là trên xã hội những cái kia ít các tinh anh mấy lần. Tự nhiên đối với Lý Diêu, Ngang Sơn Tố Y cách ngoại cảm kích.
"Hải Tổng có cái nhiệm vụ nhỏ giao cho mọi người."
Ngang Sơn Tố Y mở miệng nói.
Đám này nhân viên công tác nghe chút, lập tức khẩn trương lên.
Chương 1542 phá giải huyền cơ khóa, chương 1542 phá giải huyền cơ khóa, mặc dù Ngang Sơn Tố Y thì nói thật nhẹ nhàng, nhưng nhân viên công tác bản năng cảm thấy, Hải Tổng tự mình tới an bài nhiệm vụ, đây tuyệt đối là đại sự. Dù sao ai cũng biết, Hải Tổng cơ hồ chưa từng tới nơi này, chuyện như thế này đều là trực tiếp giao cho làm tổng xử lý liền xong rồi. Giúp Hải Tổng đem sự tình xử lý đẹp, đoàn người tự nhiên cao hứng. Mấu chốt là bạn nhất đem sự tình làm hư hại, nhưng làm sao bây giờ? Bọn hắn cầm cao như vậy tiền lương, đến lúc đó bạn nhất Hải Tổng không cao hứng, có thể hay không trực tiếp xé rất chính mình. Trong lúc nhất thời, đám này nhân viên công tác từng cái đều khẩn trương lên.
Tục ngữ nói, cấp trên một câu phía dưới chạy chân gãy, không sai biệt lắm cũng chính là ý tứ này.
Lý Diêu cũng nhìn ra đám người này tựa hồ có chút khẩn trương, liền mở lời an ủi nói, mọi người chớ khẩn trương, kỳ thật chính là làm việc nhỏ, tin tưởng lấy các ngươi trình độ vài phút đều có thể giải quyết. Đây tuyệt đối là Lý Diêu trong lòng nói, nhưng nghe đang làm việc nhân viên trong hai, ý nghĩ liền không giống với lúc trước. Nhất là Lý Diêu câu kia, tin tưởng các ngươi nhất định có thể vài phút giải quyết.
Điều này nói rõ cái gì?
Nói rõ Hải Tổng đối với chuyện này vội vàng trình độ, nói rõ Hải tổng đối với đám này nhân viên công tác năng lực kỳ vọng rất cao. Lãnh đạo kỳ vọng, kết quả là tất cả đều sẽ trở thành cấp dưới áp lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đám này cấp dưới cảm thấy mình làm việc trọng yếu. Viện, Hải tổng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó hoàn thành Hải tổng lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tiểu tổ trưởng Cao Phạm lơm lớp lo sợ nói ra. Nhìn hắn điệu bộ này, nghiêm nhiên là dự định công thành khắc khó. Lý Diêu tựa hồ minh bạch, chính mình tùy ý hai câu nói, cho đám người này mang đến áp lực quá lớn. Đã như vậy, hay là nói thẳng chính sự đi. Ta cho mọi người một chút cổ đại đan phương, các ngươi thiết kế ra một cái đơn giản chương trình, khiến cái này đan phương văn tự một lần nữa sắp xếp tổ hợp, tìm ra ta muốn kết quả. Lý Diêu nói xong, ở đây nhân viên công tác đều ngộp. Không nghe lầm chứ? Hải tổng tự mình đến đây là chút chuyện như vậy. Văn tự sắp xếp tổ hợp, tùy tiện một cái ít nhập môn đều có thể nhẹ nhõm thiết kế ra tương ứng chương trình. Huống chi là bọn hắn những tinh anh này bên trong tinh anh. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, Lý Diêu đành phải hỏi tiểu tổ trưởng Cao Phạm, có vấn đề gì không?
Không có.
Tuyệt đối không có vấn đề. Cao Phạm kịp phản ứng, vỗ bộ ngực cam đoan. Vậy được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lý Diêu lấy điện thoại di động ra, đem trước đó quay chụp những ngọc giản kia hình ảnh chuyển cho Cao Phạm. Mặc dù là cái đơn giản văn tự sắp xếp tổ hợp chương trình, nhưng không người nào dám lãnh đạo. Từng cái tất cả đều xuất ra 12 phân tinh thần bắt đầu đánh dấu hiệu. Ngắn ngủi nửa giờ, mọi người liền biên ra 10 cái khác biệt chương trình. Sau đó lại từ những trình tự này bên trong sàng chọn ra một cái nhất trí năng, mau lẹ nhất chương trình đi ra. Hải tổng, chương trình đã biên tập hoàn tất, hiện tại xin ngài nói ra yêu cầu. Cao Phạm nhỏ giọng nói ra. Tìm ra tổ hợp bên trong liên quan tới luyện đan hoặc là đan lô tin tức. Lý Diêu đạo. Tốt Hải tổng, xin ngài chờ một chút. Cao Phạm lập tức trở lại làm việc cương vị. 10 phút sau, Cao Phạm cầm một tấm in vật liệu đưa tới. Hải tổng, đây là căn cứ yêu cầu của ngài, tất cả khả năng tin tức. Cao Phạm đạo. Nhanh như vậy? Mộ Dung San đơn giản không thể tin được. Nàng thế nhưng là chọn vẹn nghiên cứu thật nhiều ngày, kết quả đám người này dùng không đến 10 phút đồng hồ. Cái này khiến muội tử có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Cao Phạm không biết các loại chi tiết, đành phải tình hình thực tế nói, kỳ thật chính là cái văn tự sắp xếp tổ hợp, rất đơn giản. Tốt a. Mộ Dung San có chút bị đả kích đến, nàng cảm thấy lấy sau có chuyện gì hay là đừng một người suy nghĩ. Đến Lý Diêu nói, gia hỏa này ý tưởng nhiều, dưới tay còn có một nhóm lớn nhân tài. Cao đội trưởng ngươi lui xuống trước đi đi, nhớ kỹ chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Lý Diêu dặn dò. Xin mời Hải tổng yên tâm, chúng ta đều là ký hiệp nghị bảo mật, tuyệt đối không ai dám tiết lộ nửa chữ. Cao Phạm đạo. Đối với điểm này Lý Diêu cũng không hoài nghi. Có thể được an bài tiến thiên võng hệ thống công tác người, đều là tố ý muội tử nghiêm ngặt chọn lựa. Không có khả năng có vấn đề. Cao Phạm sau khi rời đi, Lý Diêu cùng hai vị muội tử mới lật ra tư liệu. Phía trên viết ba đầu thơ. Bài thứ nhất, vạn tượng ngưng tím chiếu bích tiêu, vân quang sơ động nhật luân cao. Lâu đài ảnh bên trong bay ra đi, không thấy thần tiên thiên ngoại triều. Bài thứ hai, sáu cựu thần tiên không thể tìm ra, linh nham vô thiên cũng khó xâm. Đến nay chỉ có thanh long tại, đêm ngâm gió thu đến ngọc lâm. Bài thứ ba, mười dặm luyện chỉ chưa là thật, đến ngày hôm nay địa đàn thanh nhân. Không cần càng đại thần hơn tiên thuật, một ngày thành công không tử thân. Ba đầu thơ liền cùng một chỗ, chính là ba câu nói. Thử quang trung thiên, cựu thiên long âm, luyện đan đại thành. San San, ngươi thấy thế nào? Lý Diêu hỏi. Hẳn là đáp án, trước mặt câu thơ hoàn toàn phù hợp huyền cơ khóa kiểu dáng, phía sau ba câu nói chỉ ra luyện đan hoàn cảnh, xem ra hoàn cảnh này cũng quyết định viêm long đỉnh phương pháp sử dụng. Mộ Dung San đạo. Lý Diêu nhẹ gật đầu, ban đầu ở Trung Nam Sơn bên trong, hắn liền thấy tận mắt tử quang trùng thiên cảnh quan. Về phần cửu tiên long ngâm, bộ kia đạo tử tầm tiên đồ bên trên, trong mây mù mơ hồ chính là có 9 con rồng xoay quanh, cũng nối được. Còn có cái vấn đề, tử quang trùng thiên cũng không phải là thời khắc đều có, chẳng lẽ lại chúng ta cần canh giữ ở Trung Nam Sơn? Lý Diêu hỏi. Vấn đề này, lần nữa để hai vị muội tử lâm vào trầm tư. Rất hiển nhiên, các nàng không cho được đáp án. Nếu không, ta an bài trước một chút đội viên chú đóng ở Trung Nam Sơn khối đá lớn kia phụ cận, một khi phát hiện tử quang trùng thiên lập tức báo cáo. Ngang Sơn Tô Y đề nghị. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước dạng này. Lý Diêu đạo. Thương lượng thỏa đáng, Tô Y muội tử lập tức xuống dưới an bài. Còn lại Lý Diêu cùng Mộ Dung San, hắn cười hắc hắc, ta nhớ được vừa rồi có người nói qua, chính sự xong xuôi cái gì đều nghe ta. Hiện tại có phải hay không nên thực hiện? Mộ Dung San ném cho Lý Diêu một cái to lớn bạch nhãn, Hải tổng ngươi muội tử muốn nói chút gì, có thể lời đến khỏe miệng lại không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân cuối cùng không cách nào cự tuyệt một cái thèm thân thể mình nam nhân. Chương 1543 chú ý cẩn thận, chương 1543 chú ý cẩn thận nói phân hai đầu, tất cả biểu một nhánh. Ngô Nghị cùng Lâm sư phó mấy ngày nay vì một kiện sự tình tranh luận không ngớt. Lâm sư phó kiên trì cho là hiện tại đã tới tay 1 triệu, làm gì còn muốn trêu chọc ngang sơn tôi ý nghĩa. Cho dù là tìm người trung gian điện thoại uy hiếp đều không được. Hắn hiển nhiên là bị đánh sợ. Ngô Nghị ý nghĩ hoàn toàn không giống, hắn kiên trì cho là từ Ngô Tuyết Di trên thân lừa gạt đây đều là tiền trinh. Chỉ có Ngô Tuyết Di chân chính thành Lý Diêu nữ nhân, hắn có thể lừa gạt đồng tiền lớn. Hắn làm qua mấy ngày ngàn vạn phú ông, chỉ là mấy triệu căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tham lam. Hai người là chuyện này kém chút liền muốn giải thể. Lâm sư phó không chỉ một lần đưa ra, nghiên kỷ của hắn lớn, không cần nhiều tiền như vậy. Để Ngô Nghị tùy tiện cho hắn chia một ít tính toán. Nhưng Ngô Nghị cự tuyệt. Nay cũng không phải là nói Ngô Nghị có bao nhiêu không nỡ Lâm sư phó. Tại Ngô Nghị loại người này trong lòng, bất luận kẻ nào đều có thể bán. Chỉ là một cái Lâm sư phó lại coi là cái gì? Hắn kiên trì muốn dẫn lấy Lâm sư phó lý do chỉ có một cái, đó chính là Ngô Nghị tin tưởng Lâm sư phó là mạng hắn phòng trong quý nhân. Ngô Nghị đã từng dùng nhiều tiền, tìm nơi đó nổi danh Lưu Bán Tiên tính qua một quẻ. Lưu Bán Tiên dựa theo Ngô Nghị bắt tự, hạ hai câu phê văn. Nửa ấm lao tiểu thủ chi kỷ, sinh thái lương sư có nếp xưa. Trải qua Lưu Bán Tiên một phen giải thích, Ngô Nghị mới tính minh bạch, nguyên lai hắn nghèo khó tất cả đều là bởi vì trong số mệnh quý nhân chưa từng xuất hiện. Nhắc tới cũng trùng hợp. Lâm sư phó cái kia thông điện thoại, trực tiếp liền để Ngô Nghị trong khoảng thời gian ngắn thành ngàn vạn phú ông. Vừa vặn ứng nghiệm Lưu Bán Tiên phê văn, cho nên Ngô Nghị kiên định cho là Lâm sư phó chính là hắn ra lệnh quý nhân kia, nhất định phải cùng Lâm sư phó cùng một chỗ hợp tác. Thật tình không biết, người xem bói nói lời, từ trước đến nay đều là không chê vào đâu được. Vì cái gì nghèo? Bởi vì ngươi mệnh lệnh quý nhân chưa từng xuất hiện. Lúc nào xuất hiện? Đến thời cơ thích hợp, tự nhiên là sẽ xuất hiện. Liên một bộ này lý do thoái thác, vô luận dùng tại bất luận người nào bên trên đều không có ma bệnh. Nếu quả thật có nhiều như vậy người, cuối cùng có thể xoay người thành người giàu có. Quay đầu ngẫm lại Lưu Bán Tiên lời nói, đơn giản quá thần. Thì như Ngô Nghị, Lão Lâm, nếu không chúng ta dạng này, trực tiếp tại trên internet tuyên bố một cái thông báo tuyển dụng tin tức, liền nói tìm điện thoại nghiệp vụ viên thế nào? Ngô Nghị hỏi. Thông báo tuyển dụng, cần chúng ta ra mặt sao? Lâm sư phó hỏi ngược lại. Không cần ra mặt, chỉ cần điện thoại điều khiển là được. Ngô Nghị đạo. Tiểu nói này, Lâm sư phó ít nhiều có chút động tâm. Hắn lo lắng nhất chính là sợ Ngang Sơn Tô Y thì tìm tới, nếu ngay cả mặt đều không cần gặp, hẳn là không bao lớn vấn đề. Chờ chút, hiện tại điện thoại đều là tên thực chế, vạn nhất ngươi tìm người bị Ngang Sơn Tô Y thì bắt, có thể hay không thuận điện thoại tìm tới chúng ta? Lâm sư phó đột nhiên hỏi. Lão Lâm ngươi là hầu, trực tiếp đao loạt một cái mạng lưới điện thoại áp, chỉ cần có thể lên lưới đều có thể gọi bất luận cái gì điện thoại, mà lại có thể làm được gọi điện thoại không biểu hiện bản cơ dây số. Ngô Nghị có chút trang ít nói, còn có loại sự tình này. Lâm sư phó giật mình nói, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, Ngô Nghị cả ngày suy nghĩ chính là trốn đi kiếm tiền, nghiên cứu không ít môn môn đạo đạo. Hai người một phen hợp kích, điều chỉnh thử mạng lưới điện thoại áp hoàn toàn chính xác có thể sử dụng, lại đang nào đó tám bên trên tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, lại nói nào đó tám đối với loại này thông báo tuyển dụng tin tức căn bản không hội thẩm tra, người giao tiền là được. Không đến nửa ngày thời gian, Ngô Nghị liền nhận được cái thứ nhất người tìm việc gọi điện thoại tới. Ngài tốt, xin hỏi là Ngô tổng sao? Ta là nhìn thấy thông báo tuyển dụng tin tức, ngài nơi này chiêu điện thoại nhân viên bán hàng đúng không?
Đúng vậy.
Điện thoại tiêu thụ thật có ngươi tuyên bố nói ở trên như thế, tiền lương hơn bạn sao? Ngô Nghị vì mau chóng chiêu đến cần người, đánh ra tiền lương là lương căn bản hơn bạn, bên trên không không giới hạn. Bình thường người tìm việc vừa nhìn thấy loại này thông báo tuyển dụng tin tức, đều sẽ trực tiếp vẽ đi. Nhưng nhiều người, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy bị cái gọi là lương cao hấp dẫn, gọi điện thoại hỏi thăm. Thật tình không biết, trên đời này bất cứ chuyện gì đều là có đại giới. Muốn cầm đến lương cao, hoặc là có tới xứng đôi năng lực, hoặc là liền đợi đến bị lừa. Miền Bắc địa khu, liền dùng loại thủ đoạn này không biết lừa gạt bao nhiêu khát vọng thu hoạch được lương cao người. Kết quả là, chờ đợi bọn hắn không có lương cao, chỉ có cắt thận. Ngô Nghị cần chính là người tham lam, càng là người tham lam càng dễ dàng rơi vào kim tiền bẫy dập. Yên tâm, chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, ta trước tiên có thể trả cho ngươi nửa tháng tiền lương. Ngô Nghị đạo. Đối phương nghe nói như thế, lập tức kích động lên, thật. Thế giới này xưa nay không thiếu người, ta cần chính là có đảm lượng, cảm tưởng dám liều người. Chỉ là tiền lương hơn bạn liền có thể bị hù dọa, đây không phải là ta cần nhân tài. Ngô Nghị bắt đầu tẩy não. Tương tự văn án, thuận tiện soát bên dưới video đều có thể tìm tới một năm lớn. Hết lần này tới lần khác thật là có rất nhiều người liền tin tưởng. Ngô tổng xin yên tâm, ta khẳng định là người ngài muốn tìm mới bên đầu điện thoại kia tiểu hòa tử, ngựa khí kích động đến không muốn không muốn. Một phen nói chuyện, Ngô Nghị làm đơn giản mấy cái khảo thí, liền an bài đối phương đến chỉ định địa phương chờ đợi. Hắn đến lúc đó sẽ núp trong bóng tối, cẩn thận quan sát đối phương. Buổi chiều, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó ngồi tại quán cà phê tới gần cửa sổ vị trí, lặng lặng quan sát đến đây nhận lời mời người này. Niên kỷ của hắn ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, mặc trên người quần áo có chút bẩn, tại dưới thái dương đều có thể phản quang. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cả người nhìn tương đối bề ngoài, không biết là bởi vì chưa tỉnh ngủ hay là nguyên nhân gì khác. Lúc này, vị này tuổi trẻ tiểu tử chính nắm một cái lao nhân cơ, khẩn trương đi tới đi lui. Lao Lâm, ta cảm thấy gia hỏa này chính là chúng ta muốn tìm người. Ngô Nghị từ tốn nói. Hắn lúc này thật là có mấy phần hờ giờ thẩm tra ứng viên tư thế. Lâm sư phó trong ánh mắt cũng lóe lên một tia khẳng định, không sai, gia hỏa này tuyệt đối rất thiếu tiền. Tốt, vậy liền hắn. Ngô Nghị nói xong, cầm điện thoại lên. Trương Tiêu, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được ngươi đối với kim tiền khát vọng, chúc mừng ngươi thông qua được phỏng vấn. Đem số thẻ phát tới, đánh trước nửa tháng tiền lương cho ngươi, chờ đợi công tác chính thức. Ngô Nghị đạo. Thật, ngoài cửa sổ cái kia gọi Trương Tiêu tuổi trẻ tiểu tử, trực tiếp nguyên điệu nhảy dựng lên. Chương 1544 thân phận chương 1544 thân phận 9 giờ đêm. Nô Tuyết Di thói quen đứng tại trước cửa sổ sát đất, thưởng thức giang nam thị cảnh đêm. Kỳ thật chính nàng cũng không biết, đến cùng là đang thưởng thức cảnh đêm, hay là đơn thuần bởi vì nàng không có chuyện để làm. Nàng tại Hát Tuấn Bảo An làm việc rất nhẹ nhàng, tiền lương cũng không ít. Tin tưởng bất luận cái gì đô thị bạch lĩnh có thể có dạng này công việc đều sẽ chân quý. Nhưng Nô Tuyết Di hoàn toàn không nghĩ như vậy. Mục tiêu của nàng không phải làm việc, mà là Lý Diêu. Mỗi lúc trời tối nàng nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Lý Diêu bóng dáng. Nàng tại phòng tắm tắm rửa, thậm chí sẽ huyễn tưởng cùng Lý Diêu cùng một chỗ cùng tắm. Có người nói tình yêu là mỹ hảo, nhưng yêu mà không được liền rất thống khổ. Câu này đối với Ngô Tuyết Di tới nói, lại chính xác bất quá. Đột nhiên, Ngô Tuyết Di điện thoại vang lên, nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy là cái không hảo. Điện thoại quấy rầy. Ngô Tuyết Di tự lẩm bẩm. Lập tức nàng cười khổ một tiếng, liền xem như điện thoại quấy rầy cũng tốt, chí ít có cá nhân có thể theo giúp ta trò chuyện. Nàng nhấn xuống nút trả lời. Tuyết Di chất nữ còn chưa ngủ đâu, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Nghị thanh âm. Thúc, ngươi làm sao? Ngô Tuyết Di kinh ngạc nói. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, thúc số điện thoại tại sao là ẩn tàng? Kỳ thật đây đều là vì chất nữ ngươi tốt, ta phải biết ta hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngang sơn tố ý thì tìm tới cửa, thúc không hy vọng đến lúc đó liên lụy ngươi. Ngô Nghị đạo, không thể không nói ra hỏa này thật rất có thể trang, tùy tiện một câu đều có thể bị hắn lấy ra phiến tình. Hết lần này tới lần khác Ngô Tuyết Di liền tin tưởng mấy phần, thúc cảm ơn ngươi vì ta cân nhắc nhiều như vậy. Kỳ thật mặc kệ Ngô Tuyết Di có tin hay không, nàng đều được làm ra lần này biểu thị, bởi vì nàng rất cần một người làm công việc bận rộn, Ngô Nghị là cái nhân tuyệt tốt. Có người nói, trên đời này kiên cố nhất quan hệ là lợi ích buộc chặt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, câu nói này thật có chút đạo lý. Chất nữ nhớ kỹ thúc vì ngươi bỏ ra là được, nói chính sự, ta đã tìm tới người. Ngô Nghị đạo, hắn nguyện ý làm. Ngô Tuyết Di hỏi, nào có người nguyện ý đắc tội Hát Tuấn Bảo An làm tổng? Ngô Nghị đạo, lời nói này rõ ràng là đang vì hắn phía dưới ra giá làm nền. Ngô Tuyết Di nghe chút liền minh bạch, nhưng nàng hay là hỏi, đối phương cần bao nhiêu tiền? 5 triệu. Ngô Nghị đạo, T. Ngô Tuyết Di hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn chỉ là đánh mấy cái điện thoại, đều không cần ra mặt, lại để cho nhiều như vậy. Mấu chốt là trong tay nàng căn bản không có nhiều tiền như vậy. Thúc, cái giá tiền này có phải hay không? Nhiều lắm. Ngô Tuyết Di hỏi. Ngô Nghị nghe chút, trong nháy mắt nghe được lời ngầm, Ngô Tuyết Di trong tay không có 5 triệu. Trước đó nàng có thể xuất ra 10 triệu thời điểm, đều không có như vậy do dự. Ai? Ngô Nghị thở dài, nói ra, ta cũng cảm thấy 5 triệu quá bất hợp lý, nhưng nói thật, coi như Tuyết Di chất nữ ngươi cho ta 50 triệu, để cho ta đi đắc tội ngang sơn tố bằng vào ta cũng không dám. Cái này. Ngô Tuyết Di ngây ngẩn cả người, nàng nhất thời không cách nào phản bác. Ngẫm lại cũng là, ngang sơn tố y tay cầm Hát Thuẫn Bảo An, phàm là đầu góc người bình thường, ai sẽ đắc tội nàng? Tiền cố nhiên là cái thứ tốt, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Thúc, 5 triệu ta thật không có, nếu không, ngươi lại cùng đối phương nói chuyện giá cả. Ngô Tuyết Di đạo, được chưa, ta tái tranh thủ một chút. Ngô Nghị đạo, hắn biết được có chừng có mực. Liền ngay cả Ngô Tuyết Di đến cùng có thể xuất ra bao nhiêu tiền đều không có hỏi, bởi vì chỉ cần hỏi, hắn liền sẽ không cách nào ra giá trên trời. Đa tạ thúc. Ngô Tuyết Di đạo, không có việc gì, chỉ cần ngươi đến lúc đó thành Hải tổng nữ nhân, đừng quên thúc tốt là được. Ngô Nghị thuận liền lại phiến tình một thanh. Cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di rơi vào trầm tư bên trong. Nàng không biết Ngô Nghị cái này 5 triệu giá tiền là thật hay giả, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cho dù Ngô Nghị thật đi trả giá, đoán chừng cũng sẽ không ít rất nhiều. Làm sao bây giờ? Nàng sớm đã rất muốn qua, tìm trước kia thuộc hạ đến làm chuyện này. Nhưng cuối cùng nàng bỏ đi ý nghĩ này, nàng không muốn bất luận cái gì cùng mình có liên quan người xuất hiện tại ngang sơn tố ý trong tầm mắt. Vậy cũng chỉ có thể tùy ý Ngô Nghị đẩy trời kêu giá. Nếu không, nghĩ biện pháp tìm Hải tổng mượn ít tiền. Ngô Tuyết Di lẩm bẩm. Nàng rõ ràng, chỉ cần mở miệng, Hải tổng sát suất lớn sẽ đáp ứng. Chỉ là tìm dạng gì lấy cớ. Ngô Tuyết Di đứng tại trước cửa sổ sát đất, lần nữa nhìn xem bóng đêm lâm vào trầm tư. Phụ thân nàng rất sớm đã qua đời, mẫu thân tái giá. Trên đời này cơ hồ không có gì thân nhân, nên tìm cái gì lý do. Càng nghĩ, Ngô Tuyết Di cuối cùng vẫn nghĩ đến nàng vị kia đã tái giá mẫu thân. Đó là cái nàng không muốn nhớ lại người. Cho ăn, ta là Tuyết Di. Ngô Tuyết Di cầm điện thoại, do dự thật lâu, hay là bấm cái kia nàng không muốn bấm dây số. Tuyết Di, ngươi rốt cục chịu cho mẹ gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái trung niên phụ nữ âm thanh kích động. Ngươi gần nhất có được khỏe hay không? Ngô Tuyết Di nhàn nhạt hỏi. Tốt, mẹ cái gì cũng tốt, chính là nghĩ ngươi. Năm đó mẹ cũng là không có cách nào nói đến đây. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nam nhân tiếng mắng chửi. Cùng cái nào dã nam nhân gọi điện thoại, tranh thủ thời gian cho lão tử làm ăn khuya đi, thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng. Ngô Tuyết Di thở thật dài một cái, lẩm bẩm, xem ra nàng hiện tại qua cũng không tốt. Không biết vì cái gì, nghe tới mẹ đẻ trải qua không tốt, trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu nhói nhói, ngược lại có một tia an ủi cùng khoái cảm. Đêm đã khuya, Ngô Tuyết Di uống xong một chén rượu trắng dự định chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng trước khi ngủ đều sẽ tới bên trên một chén rượu trắng. Có lẽ là bởi vì hơi say rượu trạng thái, nàng có thể viễn tưởng cùng Lý Diêu cùng nhau cuộc sống hạnh phúc. Đúng vào lúc này, Ngô Tuyết Di điện thoại vang lên. Chính là nàng mẹ đẻ. Cho ăn. Ngô Tuyết Di nằm ở trên giường nhận điện thoại, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không kiên nhẫn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nàng uống rượu xong đằng sau hẳn là huyễn tưởng Lý Diêu thời khắc. Chương 1545 mượn ít tiền, chương 1545 mượn ít tiền. Tuyết Di, mẹ mới vừa rồi là bất đắc dĩ mới treo người điện thoại. Ngươi có phải hay không thiếu tiền? Bên đầu điện thoại kia phụ nhân đè thấp lấy thanh âm, tựa hồ sợ người khác nghe thấy. Ân. Ngô Tuyết Di ngồi dậy, cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi cảm giác ta gọi điện thoại chính là vì tìm ngươi đòi tiền. Không không không, Tuyết Di ngươi đừng hiểu lầm, là mẹ lo lắng ngươi qua không tốt, nếu như ngươi thật thiếu tiền, mẹ trong tay còn có chút tiền riêng. Ha ha, Ngô Tuyết Di cười lạnh đánh gậy phụ nhân. Hiện tại ngươi biết quan tâm ta có phải hay không thiếu tiền, năm đó ngươi không rên một tiếng ngươi vứt bỏ ta thời điểm đâu. Phía sau câu nói này, Ngô Tuyết Di cơ hồ là hét ra. Lúc đầu nàng gọi điện thoại chỉ là muốn hơi cùng mẹ để câu thông vài câu, thuận tiện tìm lý do tìm Lý Diêu vay tiền. nhưng nghe đến nàng mẹ đẻ lời nói, Nô Tuyết Di vẫn là không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có lỗi với Tuyết Di bên đầu điện thoại kia phụ nhân trừ nói xin lỗi, cũng chỉ còn lại có thúc thiết. Có người nói mỗi một cái vứt bỏ con cái mẫu thân đều không đáng đến tha thứ, thật tình không biết trên đời này bất hạnh người có rất rất nhiều. Đối tử nữ tuyệt tình mẫu thân cuối cùng chỉ là số ít. Đại đa số tình huống, thân là mẫu thân cùng đường mạt lộ mới có thể đi một bước này. Tại các nàng năm tháng sau này, ấy nấy cùng hối hận sẽ nương theo các nàng trung thân. Không biết vì cái gì, Nô Tuyết Di nghe thấy bên đầu điện thoại kia tiếng khóc nỉ non, liền có loại không hiểu được bội. Đủ, đừng giả mù sa mưa khóc. Ta gọi điện thoại cũng là bởi vì không có tiền, ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Nô Tuyết Di quát. Tuyết Di, mẹ trong tay có 3.000 khối tiền, ngươi đem số thẻ phát tới, mẹ lập tức liền chuyển khoản cho ngươi. Nếu như ngươi còn chưa đủ lời nói, mẹ sẽ nghĩ biện pháp phụ nhân lúc nói chuyện rõ ràng không có gì lực lượng. Đoán chừng là cảm thấy 3.000 khối quá ít, có chút không lấy ra được. Tốt, ta cái này đem số thẻ phát cho ngươi. Nô Tuyết Di nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, nàng thật đem chính mình số thẻ phát đi qua. Cũng không lâu lắm, nàng liền thu đến ngân hàng tới sổ tin tức. 3.000 khối. Nô Tuyết Di cười lạnh một tiếng, sau đó nước mắt không tự giác trượt xuống. Một đêm này, Nô Tuyết Di không có mộng thấy Lý Diêu. Nàng mộng thấy khi còn bé, nằm tại mẫu thân ôm ấp. Hạnh phúc giường nào, cỡ nào ấm áp. Đáng tiếc cho dù tốt mộng, cuối cùng có tỉnh lại một khắc này. Sau khi tỉnh lại nàng mới phát hiện, gối đầu sớm đã bị nước mắt ướt nhẹp. Chỉ là 3.000 khối chẳng lẽ liền để tâm ta mềm. Nô Tuyết Di lẩm bẩm. Nàng lắc lắc đầu, rời giường rửa mặt. Dự định làm điểm khác sự tình chuyển di lực chú ý buổi sáng 8:30. Nô Tuyết Di giống thường ngày đi vào Hát Thuẫn Bảo An cao ốc. Các đội viên thấy được nàng, tất cả đều lễ phép chào hỏi, cũng liền chỉ thế thôi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được lẫn nhau khoảng cách. Tuyết Di, ánh mắt ngươi làm sao sưng cao như vậy? Ngang Sơn Tố Y thì thanh âm truyền đến. Làm tổng. Nô Tuyết Di kinh ngạc nói. Ngang Sơn Tố Y thì bình thường đều tại câu lạc bộ làm việc, chớ nói chi là sớm như vậy tới. Làm sao? Có phải hay không cảm thấy ta không nên sớm như vậy xuất hiện? Ngang Sơn Tố Y thì cười hỏi. Không có. Làm tổng chuyên nghiệp tinh thần, là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Nô Tuyết Di đạo. Ở trước mặt ta ngươi cũng nói bộ này nói, đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngang Sơn Tố Y thì hỏi. Ta Nô Tuyết Di có điểm tâm hoảng. Không phải là muốn đến mối tình đầu, sau đó khóc đến thương tâm như vậy. Ngang Sơn Tố Y thì cố ý hỏi. Tô Tổng hiểu lầm, là ta mẹ để gọi điện thoại cho ta. Nô Tuyết Di trầm giọng nói. Ân. Tố Y thì mội từ ngần người. Nàng chú ý tới Ngô Tuyết Di câu nói mới vừa rồi kia, nâng lên một cái tử, mẹ đẻ. Tựa hồ sẽ rất ít có người dạng này xách mâu thân mình, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Có lỗi với Tuyết Di, ta là vừa rồi hành vi xin lỗi ngươi. Ngang Sơn Tố Y thìa đạo. Không có chuyện gì làm tổng, kỳ thật Ngô Tuyết Di muốn nói lại thôi, nàng bén nhạy phát giác được, đây là một cái cơ hội. Có việc cứ việc nói thẳng, Hải tổng thế nhưng là cố ý đã thông báo ta, phải chiếu cố thật tốt ngươi. Ngang Sơn Tố Y thìa đạo. Ta muốn tìm Hải tổng mượn ít tiền Ngô Tuyết Di đạo. Nói ra lời nói này, trên mặt nàng viết đầy xấu hổ. Dù sao vay tiền loại sự tình này, hoàn toàn chính xác đủ thẹn thùng. Ngang Sơn Tố Y thì cũng là ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, mở miệng hỏi, đừng nói mượn, cần bao nhiêu? 5 triệu. Nô Tuyết Di đạo, nàng chưa hề nói vay tiền dùng làm gì. Bởi vì nàng tin tưởng, đối phương hẳn là đoán được. Đây cũng chính là Nô Tuyết Di vừa rồi ý thức được cơ hội đã đến. Là mẫu thân ngươi gặp khó khăn gì sao? Chút tiền ấy có đủ hay không? Ngang Sơn Tố Y thì hỏi. Tiền, đối với Lý Diêu tới nói là dễ dàng nhất có được đồ vật. Tố Y Y Mội Tử phi thường khẳng định, chỉ là 5 triệu căn bản không cần xin chỉ thị Lý Diêu, đối phương tuyệt đối sẽ cho. Ta mẹ đẻ hiện tại trải qua không tốt lắm, mặc dù nàng tại ta lúc còn rất nhỏ liền từ bỏ ta, nhưng nàng dù sao cũng là ta mẹ đẻ. Nô Tuyết Di nói xong, hai hàng thanh lệ đã rơi xuống. Không phải chuyên nghiệp diễn viên, cơ bản làm không được tùy thời rơi lệ. Người bình thường rơi lệ, xác suất lớn là thật nghĩ đến chuyện tương tâm. Ngang Sơn Tố Y Y vô Nô Tuyết Di bà bay, nói ra, ngươi là một cô gái tốt, dạng này, ta trước cho ngươi chuyển 10 triệu, nếu như không đủ tùy thời tìm ta. Làm tổng. Không cần nhiều như vậy Ngô Tuyết Di đạo. Dừng lại, người giúp Hải tổng lớn như vậy bận điệu, chỉ là 10 triệu không tính là gì. Nói không chừng chuyện này truyền đến Hải tổng trong tai, hắn sẽ còn trách ta cho thiếu đi. Ngang Sơn Tố Y thìa đạo. Cái này, nếu Tố Y thìa đều nói như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Ngô Tuyết Di đạo. Nàng đích xác rất thiếu tiền. Không có tiền, đi đâu đi tìm nguyện ý uy hiếp Ngang Sơn Tố Y thìa người. Cái này đúng rồi, ngàn bạn nhớ kỹ không đủ tiền tìm ta. Ngang Sơn Tố Y thìa đạo. Ân, đa tạ làm tổng. Ngô Tuyết Di trong ánh mắt lóe lên một tia áy náy. Chương 1546 động thủ chương 1546 động thủ Hải tổng, vừa rồi Ngô Tuyết Di tìm ta mượn tiền. Ngang Sơn Tố Y Y đưa tiễn Ngô Tuyết Di đằng sau, lập tức cho Lý Diêu điện thoại báo cáo. Mượn bao nhiêu, có hay không nói là cái gì mượn, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lý Diêu thanh âm. Mượn 5 triệu, nói là nàng mẹ đẻ điều kiện tương đối kém, muốn giúp nàng mẹ đẻ cải thiện sinh hoạt, ta chuyển cho nàng 10 triệu. Muốn hay không? Ta đi dò tra. Ngang Sơn Tố Y Y hỏi. Có thể tra, nhưng phải chú ý giữ bí mật, không thể để cho Ngô Tuyết Di phát giác được. Lý Diêu đạo. Minh bạch. Cúp điện thoại, Ngang Sơn Tố Y Y lập tức an bài nhân thủ điều tra Ngô Tuyết Di mẹ đẻ. Đối với bây giờ Hát Thuẫn Bảo An tới nói, điều tra một người bình thường vô cùng đơn giản. Không đến một giờ, bọn thủ hạ liền đem điều tra tư liệu phát đến Ngang Sơn Tố Y Y hồng thư. Nàng ấn mở tư liệu, tờ thứ nhất liền có một tấm rõ ràng tấm hình. Một cái ăn mặc yêu diễm nữ nhân, trên mặt phấn dày nữa cũng vô pháp che giấu khỏe mắt của nàng nếp nhăn. Bối cảnh của hình là một cái nhỏ hẹp gian phòng. Bên trong chỉ có một tấm giường nhỏ, mờ nhạt đèn đỏ tựa hồ nói rõ gian phòng này công dụng. Ngang Sơn Tố Y thì xem hết tư liệu, tự lẩm bẩm, xem ra Tuyết Di không có nói sai. Ban đêm, Ngang Sơn Tố Y thì mang theo tư liệu đến Lý Diêu Trô ở Hải Tổng, ngươi có muốn hay không nhìn xem Tuyết Di mẹ đẻ tư liệu? Ngang Sơn Tố Y thì không được, ngươi nói thẳng đi. Lý Diêu đạo, nàng mẹ đẻ, khả năng tổng sự đứng đường phố làm việc. Ngang Sơn Tố Y thì đạo, Lý Diêu nhíu mày, ngươi nói tiếp. Là Ngang Sơn Tố Y thì đem trên tư liệu nội dung nói đơn giản một lần. Lý Diêu không có trả lời ngay, hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ. Nơi xa là Nghe Hồng khu phố. Hải Tổng, chúng ta muốn hay không cho thêm Tuyết Di một chút quan tâm? Ngang Sơn Tố Y Y đi đến Lý Diêu sau lưng, nhỏ giọng nói ra. Không. Lý lắc đầu, tiếp tục nói, mỗi người đều có cách sống của mình, nô Tuyết Di có lẽ cũng không nguyện ý tiếp nhận bổ thí. Nếu như nàng về sau nhắc lại ra rất cần tiền, chính ngươi cho là được rồi, không cần lại điều tra tiền công dụng. Minh Bạch. Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Một bên khác, nô Tuyết Di đồng dạng đứng tại trước cửa sổ sát đất, nhìn xem xa hoa trụy lạc cảnh đêm là người. Trong óc nàng lặp đi lặp lại xuất hiện Ngang Sơn Tố Y Y cho nàng chuyển khoản hình ảnh. Rõ ràng chính mình chỉ cần 5 triệu, Ngang Sơn Tố Ý Ý lại không chút do dự cho 10 triệu. Lòng người đều là nhục trường, nàng nghĩ đến sẽ phải uy hiếp Ngang Sơn Tố Ý, cũng có chút không đành lòng. Đúng vào lúc này, Nô Tuyết Di điện thoại vang lên. Điện báo biểu hiện là cái không hảo. Nàng ấn nút tiếp nghe khóa. Tuyết Di chất nữ, ta hôm nay lại cùng người kia nói chuyện thật lâu, người ta chính là không nguyện ý hạ giá. Nếu không ta một lần nữa tìm xem nhìn, đầu bên kia điện thoại chuyển đến ngâu nghị thanh âm. Không cần thúc, liền cho hắn 5 triệu, nhưng phải bảo đảm chuyện này nhất định giữ bí mật. Nô Tuyết Di đạo. Bên đầu điện thoại kia Ngô Nghị hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng hỏi, "Tuyết Di chất nữ ngươi, chủ đến tiền?" "Đúng vậy, ta dự chi tương lai mấy năm tiền lương." Nô Tuyết Di đạo. Nàng chắc chắn sẽ không để Ngô Nghị biết, chính mình từ Ngang Sơn Tố Ý đi ở nơi đó mượn đến 10 triệu. Mặc dù dự chi tiền lương nghe có chút vô nghĩa, dù sao cũng là cái lý do, còn có thể dự chi tiền lương. Ngô Nghị hiển nhiên có chút hoài nghi. Người bình thường khẳng định không được, có lẽ Tố tổng cân nhắc đến ta cùng Hải tổng quan hệ, cho nên phá lệ đi. Nô Tuyết Di lẩm bẩm nói. Nàng chỉ có thể là cho Ngô Nghị một loại cảm giác, chính mình không có tiền. Ý nghĩ mặc dù rất tốt, đáng tiếc Ngô Nghị là lao hồ ly, luôn có thể từ chỉ nói trong phim lĩnh ngộ được muốn đáp án. Cũng tỉ như hiện tại, Ngô Nghị nghĩ là, nếu Tố tổng có thể phá lệ để cho ngươi dự chi tiền lương, vậy đã nói rõ ngươi còn có thể tìm lý do khác kiếm tiền. Chất nữ à, thật sự là làm khó dễ ngươi, bất quá dưới mắt những khó khăn này cùng ngươi trở thành Hải tổng nữ nhân so sánh, đều tính không được cái gì. Ngô Nghị đạo. Lời nói này đối với Ngô Tuyết Di tới nói liền rất có thể kích động cảm xúc. Thúc nói đúng, dưới mắt khó khăn đều tính không được cái gì. Nô Tuyết Di đạo, nàng cũng cần một cái kiên trì lý do, dù là lý do này là lừa mình dối người. Cúp điện thoại, Nô Tuyết Di chuyển khoản 5 triệu cho Ngô Nghị. Một bên khác, Ngô Nghị thu đến chuyển khoản tin tức, kích động đến tay đều đang run rẩy. Lâm sư phó càng thêm kích động, "Lão Ngô, chúng ta lại phát tài. Chỉ là 5 triệu mà thôi, không cần đến ngạc nhiên, chỉ cần lợi dụng được ta cô cháu gái này, chúng ta nửa đời sau liền có thể áo cơm không lo." Ngô Nghị từ tốn nói. "Đúng đúng đúng, lão Ngô ngươi nói cái gì đều đối với. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đi tiêu phí một thành." Lâm sư phó đạo. Niên kỷ của hắn không nhỏ, người bình thường đến hắn số tuổi này nhiều lắm là chỉ có thể nhảy nhót quảng trường múa. Nhưng Lâm sư phó người già nhưng tâm không già, muốn thừa dịp thể cốt cứng rắn, đem trước kia không có hưởng thụ tất cả đều bù lại. Không có vấn đề, một con rồng đi lên. Ngô Nghị đạo, sai tiên của người khác hưởng thụ, đó mới thật gọi hưởng thụ. Các loại hai người đắc ý hưởng thụ một đợt trở về, Ngô Nghị mới lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trương Tiêu điện thoại. Qua một hồi lâu, Trương Tiêu mới nhận điện thoại. Ngô Nghị rõ ràng nghe được, bên đầu điện thoại kia Trương Tiêu có chút thở dốc, tựa hồ ngay tại làm lấy một loại nào đó kịch liệt vận động. Ngô tổng. Ngài tìm ta? Trương Tiêu hỏi. Ngươi bây giờ có được hay không? Ngô Nghị nhíu mày hỏi. Thuận tiện. Ngài Ngô tổng lúc nào tìm ta, ta đều thuận tiện. Trương Tiêu đạo. Trong mắt hắn, Ngô tổng chính là thần tài. Đối đãi thần tài nên được bày ra vốn có thái độ. Ngô Nghị nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ đón xe đến tỉnh duyên quầy rượu, ta sẽ đích thân an bài công việc của ngươi. Hiện tại Trương Tiêu có vẻ hơi chần chờ. Làm sao? Ngươi bây giờ không tiện? Ngô Nghị thanh âm có chút lạnh, tựa như lúc nào cũng muốn bộc phát. Thuận tiện, ta lập tức liền đến. Trương Tiêu đạo. Nhanh chóng một chút. Ta không thích đến trễ nhân viên. Ngô Nghị nói xong đùng một chút cúp điện thoại. Bên cạnh Lâm sư phó lúc này mở miệng hỏi, có phải hay không tiểu tử kia không thành thật? Ngô Nghị nhẹ gật đầu, bắt thành là cầm ta cho tiền, đi mua vui mừng. Tuổi còn trẻ trên một điểm tiến tâm đều không có, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Không biết thật đúng là cho là hắn là tại giận nó không tranh. Sau đó Ngô Nghị chuyện đột nhiên nhất chuyện, nói tiếp, chúng ta muốn chính là loại này lạm nhân, càng nát càng tốt không chế. Lâm sư phó giơ ngón tay cái lên, hay là ngươi lão Ngô ca mình, bất quá ngươi cái này có thể dự định tự mình đi gặp Trương Tiêu. Vạn nhất tiểu tử kia bị Ngang Sơn Tố Y thì tra được câu nói kế tiếp không cần phải nói, Ngô Nghị cũng đã minh bạch. Yên tâm, ta sẽ làm điểm cần thiết ngụy trang, tuyệt sẽ không bại lộ chính mình. Ngô Nghị đạo. Chương 1547 nhiệm vụ chương 1547 nhiệm vụ tình duyên quầy rượu. Dưới ánh đèn lờ mờ, vô số nam nữ trẻ tuổi con trong sàn nhảy dãy rủa thân thể. Một cái mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nam nhân ngồi tại ghế dài bên trên, ánh mắt đảo qua trong sàn nhảy những nữ nhân kia. cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Ngô Kinh Lý, thanh âm của một nam nhân truyền đến. Ngồi. Ngô Nghị thu hồi tâm tư, thản nhiên nói. Tốt Ngô Kinh Lý, thật không nghĩ tới ngài biết hẹn ta ở loại địa phương này bán công việc, chẳng lẽ ngài cho ta nội dung công việc cùng quầy rượu có quan hệ? Trương Tiêu có chút mong đợi hỏi. Ngươi nói hơi nhiều. Ngô Nghị lạnh lùng nói. T. Một câu trực tiếp để Trương Tiêu nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn liên thanh nói xin lỗi. Người với người địa vị, từ trước đến nay đều là thực lực quyết định. Có lẽ Ngô Nghị tại gia tộc thời điểm, là người người đều xem thường lão quỷ mèo. Nhưng hắn tại Trương Tiêu trong mắt, là cao cao tại thượng Ngô tổng. Thân phận khác biệt, để Ngô Nghị có nói chuyện lực lượng. Cho dù bình thường nhất một câu từ trong miệng hắn nói ra, cũng sẽ để Trương Tiêu khẩn trương. Ngô Nghị khoát tay áo, tốt, nói chính sự. Ngươi nghe nói qua Hát Tuấn Bảo An sao? Nghe qua, đó là trong nước lớn nhất công ty bảo an, nghe nói lao bản là cái mỹ nữ. Trương Tiêu hồi đáp. Nếu như ta cho ngươi đi uy hiếp Hát Tuấn Bảo An lão bản, ngươi dám không? Ngô Nghị hỏi. A. Trương Tiêu tại chỗ trợn tròn mắt, còn tưởng rằng chính mình gần nhất ngủ không ngon, xuất hiện ảo giác. Ngô tổng ngài, không có nói đùa chớ. Trương Tiêu thử hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đêm hôm khuya khoắt tìm ngươi tới nói đùa? Ngô Nghị hỏi ngược lại. T. Trương Tiêu lập tức minh bạch, trước mắt hắn vị này Ngô tổng, khả năng cùng Hát Tuấn Bảo An lão bản có cựu án. Liền nói trên đời này nào có loại chuyện tốt này, còn chưa lên ban liền trực tiếp đưa tiền. Nguyên lai là muốn cho chính mình đi chịu chết. Ngô tổng, ngài lời mới vừa nói coi như ta không nghe thấy. Trương Tiêu đạo. Câu nói này đã đại biểu thái độ của hắn. Ngô Nghị cười lạnh một tiếng, xem ra ta vẫn là lầm, trước ngươi nói cái gì gan lớn, có can đảm nỗ lực bình bác, tất cả đều là nói nhảm. Đối mặt dạng này trần trụi trào phúng, Trương Tiêu phản bác, Ngô tổng, ta trước đó nói đều là nói thật, có thể. Ngài cho mấy ngàn khối tiền liền để ta đi chịu chết, đổi ai cũng không có khả năng đáp ứng. Ai nói ta để cho ngươi chịu chết? Ai còn nói ta chỉ cấp ngươi mấy ngàn khối? Ngô Nghị hỏi ngược lại. Nghe được lời nói này, Trương Tiêu lần nữa ngẩn người. Hắn nhịn không được truy vấn, Ngô tổng ngài có ý tứ gì, ta có chút nghe mơ hồ. Hát Tuấn Bảo An lão bản tên là Ngang Sơn Tô Y Y, trong tay ta có một ít nàng bí mật nhỏ. Ta muốn để cho ngươi gọi điện thoại, đem những này bí mật nhỏ tiết lộ cho nàng. Mà ngươi lấy được thù lao là 5 bạc khối. Ngô Nghị nói xong, lẳng lặng nhìn tấm này tiêu. 5 bạc? Chỉ là gọi điện thoại, không cần ta ra mặt. Trương Tiêu hỏi. Câu trả lời của hắn đã chứng minh hắn có chút tâm động. Người khác nhau, đối đãi tiền cái nhìn sẽ khác nhau. Đối với một ít người tới nói, 100 triệu cũng chỉ là mục tiêu nhỏ, nhưng đối với người không có đồng nào Trương Tiêu tới nói, 5 vạn khối thật là một khoản tiền lớn. Ngô Nghị tùng thở ra một hơi, hắn vốn cho là đối phương sẽ ghét bỏ 5 vạn quá ít, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn nhẹ gật đầu, ngươi đoán được không sai, ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đánh mấy cái điện thoại, liền có thể đạt được 5 vạn khối. Mà lại đây chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau nếu như điện thoại hiệu quả tốt lời nói, ta sẽ ngoài định mức cho ngươi thêm một món tiền thưởng. Còn có tiền thưởng? Trương Tiêu giật mình hỏi. Ngươi cảm thấy ta có cần phải nói đùa với ngươi? Ngô Nghị lần nữa hỏi ra vấn đề giống như trước. Không không không, Ngô tổng là làm đại sự, đương nhiên sẽ không cùng ta loại tiểu lâu la này nói đùa. Ta đáp ứng ngài. Trương Tiêu đạo. Không cần ra mặt liền có thể kiếm lời 5 bạc khối, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, Trương Tiêu hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Có cái này 5 bạc khối, hắn có thể thư thư phục phục qua một hồi. Rất tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy ta trước cho ngươi chuyển 2 bạc khối, chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong trả lại còn lại 3 bạc khối, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Nghị hỏi. Thế nào? Cái này còn phải hỏi sao? Trương Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Ngô Nghị giữ lời nói, lúc này cho Trương Tiêu vòng vo 2 vạn khối đi qua. Trương Tiêu thu đến chuyển khoản nhắc nhở, kích động đến con người đều phóng đại. Thẻ ngân hàng của hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện 5 chữ số khoản tiền lớn. Đa tạ Ngô tổng tín nhiệm, ngài yên tâm, ngài để cho ta nói thế nào, ta cứ như vậy nói. Trương Tiêu lấy lại tinh thần, mở miệng biểu một đợt trung tâm. Rất tốt, đem lỗ thai lại gần. Ngô Nghị đạo. Một bên khác, Ngang Sơn Tố Y tắm rửa xong, mặc vào thanh lương áo ngủ ngồi tại trên ban công hóng gió. Nàng ưa thích loại cảm giác này. Trước kia nàng luyện quyền thời điểm, mỗi ngày đều làm cho vết thương chồng chất, tắm rửa xong hóng gió trong khoảng thời gian này là nàng buông lỏng nhất, vui vẻ nhất thời điểm. Đột nhiên, điện thoại của nàng vang lên. Ngang Sơn Tố Y thì thu hồi suy nghĩ, vào nhà cầm điện thoại lên, nhìn thấy là cái mã số xa lạ. Nàng có chút do dự, hay là tiếp lên điện thoại. Tố tổng, ngài khẳng định không muốn ngươi là lờ sự tình bộc lộ đi. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến một người nam nhân uy hiếp thanh âm. Ngang Sơn Tố Y lấy làm kinh hãi, bật thốt lên hỏi, ngươi là ai, muốn làm gì? Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng Tố tổng ngài bây giờ thế nhưng là danh nhân, nếu để cho người biết ngài trước kia những cái kia đi qua, nam nhân nói một nửa trực tiếp ngừng. Ra cái giá. Ngang Sơn Tố Y không có dư thừa nói nhảm. Bên đầu điện thoại kia Trương Tiêu hiển nhiên lấy làm kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một trận điện thoại thế mà liền có thể muốn tới tiền. Ngươi không nói, vậy ta tới nói 100 triệu thế nào? Ngang Sơn Tố Y thì hỏi. Ngươi nói thật? Trương Tiêu nhịn không được âm thanh run rẩy mà hỏi. Đối với đại đa số người tới nói, 100 triệu cũng không phải mục tiêu nhỏ, mà là nghĩ cũng không dám nghĩ mục tiêu cuối cùng. Tài khoản phát tới, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản đi qua. Ngang Sơn Tố Y thì đạo. Chuyển khoản? Cái từ này để Trương Tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhớ kỹ Ngô lão bản trước đó cố ý nhắc nhở qua, nếu như Ngang Sơn Tố Y để đưa ra chuyển khoản đến thu mua, muốn 1000 vạn coi chừng. Bởi vì đối phương có thể tùy tiện thông qua tài khoản tìm đến hắn. Chờ đợi hắn chỉ có một chữ, chết. Rất hiển nhiên Ngô Nghị lần này uy hiếp tác dụng, Trương Tiêu nuốt ngụm nước miếng, nói ra, "Tố tổng, ngươi muốn thông qua tài khoản tìm đến ta đúng không? Có lỗi với chỉ là một thứ còn sẽ không để cho ta mất lý trí. Hôm nay liền đến cái này, ta sẽ liên lạc lại ngươi." Nói xong, Trương Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. Đáng chết. Ngang Sơn Tố Y khí đến trực tiếp đưa di động bóp vỡ nát. Có rất ít người nhìn thấy nàng như vậy nổi giận. Chương 1548 ai? Chương 1548 ai? Có ít người rất ưa thích ban đêm, bởi vì buổi tối hoạt động lại so với ban ngày càng thêm phong phú. Lúc này Lý Diêu trong phòng, tiểu thất ngay tại hưởng thụ khó được vui thích, nàng thỏa thích phóng thích ra mị lực của mình. Đột nhiên, một bóng người từ trên ban công chuồn tiến đến. Ai? Lý Diêu gầm thét một tiếng. Vô luận bất luận kẻ nào ngay tại lúc này bị quấy rầy, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Là ta. Ngang Sơn Tô Y thì trầm giọng nói. Tô Y thì tả ngươi làm sao? Tiểu thất trong giọng nói có chút ai đoán. Nàng chưa từng có cùng ai tranh, hôm nay thật vất vả đến thế nàng, kết quả Ngang Sơn Tô Y thì chạy tới quấy rối. Có lỗi với tiểu thất, ta có chuyện trọng yếu hướng biển hợp lưu báo. Ngang Sơn Tô Y thì đạo. Gặp nàng một mặt dáng vẻ lo lắng, tiểu thất đè lại trong lòng lửa giận, không có chuyện gì Tô Y thì tả, ngươi cùng Hải tổng từ trò chuyện, ta về trước đi. Nói xong nàng liền muốn mặc đồ ngủ. Tiểu thất ngươi đừng đi, ta liền đứng ở chỗ này nói. Ngang Sơn Tố Y thì đạo. Nàng biết rõ Lý Diêu đến cỡ nào tín nhiệm tiểu thất, chính mình đi qua điểm này sự tình cũng không có gì có thể giấu giếm tiểu thất. Tiểu thất nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Lý Diêu. Tố Y thì đều nói rồi để cho ngươi nghe, vậy ngươi liền nghe lấy thôi. Lý Diêu nhu tiếng nói. A, vậy ta không cần đi. Tiểu thất trên mặt lộ ra một tia mừng thầm. Đương nhiên không cần đi, đêm nay ngươi cũng không cần đi. Lý Diêu sở lấy hẹp hỏi mái tóc nói ra. Ân, ta không đi, nếu không. Tố Y thì ta cũng lưu lại. Tiểu thất đạo. Lý Diêu kiền khục một tiếng, trước tiên nói chính sự, mặt khác chờ một hồi hay nói. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Ngang Sơn Tố lây trầm giọng nói, Hải Tổng, ta vừa mới nhận được một cái xa lạ điện thoại, đối phương dùng ta trước kia điểm này sự tình uy hiếp ta. Cái gì? Lý Diêu lập tức ngồi thẳng người, ai dám uy hiếp ngươi? Ngươi trước kia làm qua cái gì sự tình đáng giá người khác uy hiếp? Ta. Chính là ta cùng manh manh điểm này sự tình Ngang Sơn Tố ý thì có chút lúng túng nói. Cho dù sự tình tới lâu như vậy, nàng Thủy Trung vẫn là có chút chú ý đã từng Lý Diêu muốn đem nàng cùng manh manh gọi vào một chỗ chơi đánh bài, đều bị Tô Y Y muội tử cự tuyệt. Lý Diêu nghe xong Tô Y Y muội tử, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ta còn làm cái gì đại sự, ta người trong cuộc này đều không để ý, ngươi có cái gì tốt ngại. Yên tâm, ta cái này bàn giao tả quỳnh các nàng, nghiêm mật chú ý video ngắn bình đại cùng loại tin tức, một khi xuất hiện không tốt ngôn luận, lập tức phong sát. Ngang Sơn Tô Y Y nói Hải Tổng, vạn nhất đối phương cũng không phải là tại video ngắn bên trên phát biểu đâu. Truyền bá môi giới có rất nhiều, mới truyền thông truyền bá nhanh nhất. Tạ Quỳnh có thể khống chế cơ bản đều là những này mới nền tảng truyền thông. Nhưng trừ mới nền tảng truyền thông cũng tương tự không nhỏ lực ảnh hưởng. Lý Diêu nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, vậy đối phương có hay không nói tới yêu cầu gì? Chỉ cần không quá mức phận, đáp ứng hắn cũng không sao. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều là việc nhỏ, đây là Lý Huyền nhất quán tác phong. Hắn cũng nhìn ra được, Ngang Sơn Tố Y Y đối với năm đó sự kiện kia phi thường để ý có thể đem chuyện này bình ổn lại đương nhiên không còn gì tốt hơn. Ta đưa ra dùng một thứ giải quyết riêng, đối phương rõ ràng động tâm, nhưng thời khắc sống còn hắn hay là cự tuyệt. Ta phân tích, gọi điện thoại người này rất có thể chỉ là chủ mưu tìm một con cờ. Chân chính hấp thụ phía sau màn, phi thường giàu hoạt. Ngang Sơn Tố Y thì đạo. Phân tích của ngươi rất có đạo lý, ta cảm thấy có thể tạm thời chờ một hồi, nếu đối phương gọi điện thoại uy hiếp, đã nói lên hắn khẳng định có nhu cầu. Không bằng chờ đến đối phương nói ra điều kiện, chúng ta lại tính toán sau, ngươi yên tâm, vô luận đối phương là ai, ta cũng sẽ không buông tha. Lý Diêu đạo. Đa tạ Hải Tổng, vậy ta liền đi về trước, vừa có tin tức lại báo cáo. Ngang Sơn Tố Y thì đạo. Đừng a, đến đều tới. Lý Diêu một phát bắt được Ngang Sơn Tố Y lìa tay, Tiểu Thất liền rất hiểu nước, bắt lấy Ngang Sơn Tố Y cái tay còn lại, Tố Y lìa tả, ngươi liền ở lại đây đi. Đêm này không có ngủ tuyệt không chỉ có Ngang Sơn Tố Y lìa một người. Trương Tiêu nói chuyện điện thoại xong, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Ngang Sơn Tố Y lìa nói nguyện ý ra 100 triệu, câu nói này phảng phất như là cái ma chú, thời khắc tại Trương Tiêu trong đầu quanh quẩn. Nói không chừng người ta làm tổng thật nguyện ý tốn tiền mua bình an, đây chính là 100 triệu à? Có số tiền kia, ta mẹ nó nửa đời sau sinh hoạt đều không cần sầu. Nô tổng tài cho ta chỉ là 5 vạn. Có người nói, trên đời này không có tuyệt đối trung thành, nếu có đây chẳng qua là bởi vì ra bảng giá không đủ. Huống chi đối với Trương Tiêu tới nói, trong tự điển của hắn liền không có trung thành cái từ này. Ngay tại Trương Tiêu vạn phần xoắn suýt thời điểm, điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, cũng không biểu hiện đối phương số điện thoại. Là Ngô tổng. Trương Tiêu lẩm bẩm. Đổi lại trước đó, nhìn thấy Ngô tổng gọi điện thoại tới, hắn khẳng định sẽ lập tức nghe. Nhưng giờ khắc này, hắn do dự. Chuông điện thoại một mực vang lên không ngừng, phảng phất như là địa ngục tỏa hồn tiếng chuông. Thẳng đến một lần kêu gọi kết thúc, cuối cùng an tĩnh lại. Trương Tiêu đối với điện thoại mở người, trong đầu lại hiện hiện một cảnh tượng khác. Ngô tổng nếu dám cùng Hát Tuấn Bảo An đối nghịch, vậy đã nói rõ Ngô tổng người này thế lực rất lớn. Nếu như ta không tiếp Ngô tổng điện thoại, hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Nói không chừng vài phút liền sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó lúc này Trương Tiêu phảng phất như là ngày mùa thu bên trong một mảnh lá rụng, bất luận cái gì một trận gió đều có thể đem hắn thổi hướng phương hướng khác nhau. Hắn căn bản là không có cách chúa tể vận mệnh của mình. Lúc này, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Trương Tiêu không còn dám do dự, vội vàng nhấn xuống nút trả lời. Cho ăn, Ngô tổng. Trương Tiêu đạo. vì cái gì thời gian dài như vậy mới nghe, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Nghị trách cứ thanh âm. Có lỗi với Ngô tổng, vừa rồi ta đi toilet không mang điện thoại. Trương Tiêu Thuận liền tìm cái lý do qua loa tắt trách. Điện thoại đánh sao? Đối phương nói thế nào? Ngô Nghị hỏi. Đánh, ta dựa theo Ngô tổng yêu cầu đánh. Đối phương rất sợ sệt, hỏi ta có điều kiện gì. Trương Tiêu ấp úng đạo. Hắn không dám đem ngang sơn tố y ỉa đưa ra 100 triệu giải quyết riêng sự tình nói ra, miễn cho sẽ bị Ngô Nghị hoài nghi. Chẳng lẽ vị kia làm tổng liền không có đưa ra dùng tiền giải quyết riêng? Nàng thế nhưng là rất đầu. Ngô Nghị một câu, kém chút không có để Trương Tiêu dọa nước tiểu. Hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không sẽ đọc tâm thuật, vì cái gì chính mình suy nghĩ gì đối phương đều có thể biết. Không có. Nữ nhân kia căn bản không có sách chuyện tiền, Ngô tổng ngài cũng không có để cho ta sách ra. Trương Tiêu ngượng ngùng nói. Có đúng không? Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu không muốn chết tốt nhất đừng thu nữ nhân kia tiền. Ngươi vĩnh viễn không biết Hát Tuấn Bảo An thế lực cường đại cỡ nào, ngoan ngoãn gọi điện thoại của ngươi, đến lúc đó cầm tới thuộc về ngươi phần kia tiền. Hiện tại ta liền đem 3 vạn khối chuyển cho ngươi, 2 ngày sau chờ ta điện thoại. Ngô Nghị nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, Trương Tiêu nhận được 3 vạn khối chuyển khoản tin tức. Cái này nếu là đặt ở trước kia, Trương Tiêu khẳng định sẽ kích động nửa ngày. Có thể từ khi cho Ngang Sơn Tố Y Y đánh cú điện thoại kia, hắn trong nháy mắt cảm thấy chỉ là mấy vạn khối không phải là bất cứ cái gì.